Chương 906, ta hy vọng Vương đại nhân là một người thông minh. Chương 906, ta hy vọng Vương đại nhân là một người thông minh. Lâm Trần ở Kinh sư đại học đường kia một phen tuyên truyền giác ngộ diễn thuyết, cùng với kia thủ kinh động thiên hạ tự giễu thơ, giống như trận 12 cấp cơn lốc, ở ngăn ngắn trong vòng một ngày, liền bao phủ toàn bộ kinh thành. Gió báo chỗ đi qua, khắp nơi phản ứng, tuyệt nhiên không giống. Ở phố phường đầu đường trà lâu trong tử quán, kể chuyện các tiên sinh đã sớm đem việc này trở thành sốt dẻo nhất tiết mục ngắn. Nghe tới Lâm Quốc Công câu kia quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ, túi đầu cam vì trẻ con bỏ lúc, cả sảnh đường mất tính, bất luận người buôn bán nhỏ vẫn là dẫn xe bán tương người chạy, hoàn toàn vỗ bàn tán dương. Hảo! Nói thật hay! Đây mới là vì chúng ta dân chúng làm chủ thanh thiên đại lao ra. Cái gì thân sĩ ưu đãi, chó má! Dựa vào cái gì bọn họ đọc sách làm quan, cũng không cần nạp lương, ngược lại còn muốn chúng ta nuôi. Lâm Quốc Công thật là thánh nhân cũng. Hán bài thơ này, ta nghe đều muốn rơi nước mắt, đây mới thực sự là đem chúng ta những này trẻ con để ở trong lòng người a. Trong lúc nhất thời, Lâm Trần ở dân gian danh vọng nhảy lên tới một trước này chưa có đỉnh điểm. Nhưng mà, ở đây chút nhà cao cửa rộng đại viện vân quý bên trong tòa phủ đệ, bầu không khí nhưng là tuyệt nhiên trái lại xem thường cùng thoá mạn. Giả nhân giả nghĩa, quả thực là giả nhân giả nghĩa tới cực điểm. Một tên lâu năm hầu tước, ở trên tiệc rượu đem đũa ngà tầng tầng bố lên bàn, đầy mặt xem thường, hắn Lâm Trần làm món hàng gì sắc, chúng ta còn không biết sao? Lúc trước kinh thành đệ nhất phá gia chi tử, chơi bời lêu lồng, tiêu tiền như nước. Hiện tại lắc mình biến hóa, trở thành vì dân chờ lệnh thánh nhân. Tuy hắn bất quá là muốn mượn chén ép thân sĩ, đến tiêu diệt dị kỷ, độc tài quyền to thôi. Bên cạnh một người khác bá tước cũng quái gở phụ hòa nói, không sai, nếu là hắn thật đại công vô tư như vậy, làm sao không trước tiên đem bọn họ Lâm gia bạc triệu ra tài toàn bộ quyên cho quốc khố. Nói cho cùng, bất quá là nói cho người khác nghe lời hay. Hắn mắng người khác là bò tới bách tính thân người trên, chính hắn chính là con kia lớn nhất hút máu con địa. Mà Nhậm Thiên Đỉnh một thân một mình đứng thư phòng phía trước cửa sổ, nghe Lữ Tiến hồi báo ngoại giới các loại nghe phong thanh, thật lâu không nói. Vậy hạ, Lâm đại nhân hảo thủ đoạn. Lữ Tiến thấp giọng cười nói. Nhậm Thiên Đỉnh nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, toát ra một tia phức tạp cảm khái, đây không phải thủ đoạn. Đây là đang dùng dòng dõi của chính mình tính mạng, đi đụng một bức truyền thừa hơn 1000 năm nam tượng. Hắn đem mình đặt ở lửa trên nướng, hoặc là đem thiên hạ này nướng ra một mới trật tự, hoặc là chính hắn thì sẽ tại đây trận lửa lớn bên trong hóa thành than tro. Trong cung cùng Kinh sư đại học đường tâm tư, ở Lâm Trần thiết bản cùng chủ nghĩa lý tưởng song trọng ảnh hưởng, bị mạnh mẽ áp chế xuống. Bọn học sinh thôi học ít đòi, phần lớn đều lựa chọn trầm mặc cùng quan sát, kia bài thơ mang cho bọn họ chấn động, vẫn cần thời gian tiêu hóa. Thế nhưng, đến từ kinh thành ở ngoài lực cản, nhưng như tuyết rơi giống như bay vào nội các. Các tỉnh, các châu, các phủ, kết tội Lâm Trần họa quốc gương dân cùng sĩ tranh lợi đấu trường, chồng chất như núi, hầu như đem nội các bàn nhân chìm. Những đấu trường này, không có chỗ nào mà không phải là xuất từ địa phương quan to, chí sĩ hương hiện tay, bọn họ liên hợp lại, tạo thành một luồng đủ khiến bất kỳ đế vương đều cảm thấy vướng tay chân áp lực thật lớn. Nội các giá trị bên trong phòng, bầu không khí nghiêm nghị. Lâm Trần cũng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thái tử Nhâm Trạch Bằng nhìn kia giống như núi đấu trường, lo lắng tỉnh giáo với Lâm Trần, Lâm sư, trong kinh thành mặc dù đã ổn định, có thể địa phương trên làn sóng phản đối to lớn như thế, phải làm ứng đối ra sao? Cũng không thể đem khắp thiên hạ quan chức đều thay cái khắp cả đi. Lâm Trần thần sắc bình tĩnh, từ kia chồng chất như núi trong đấu trường, tùy ý rút ra một quyển, lật xem hai mắt, liền khinh thường bước trở về trên bàn. Đơn giản, hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Trước đó, thương thân tại sao có thể mang theo dân ý đối kháng triều đình? Bởi vì bọn họ thông qua dòng họ, lớp học, thương hẹn, vững vàng mà nắm giữ đối với bách tính quyền khống chế, cũng nắm giữ duy nhất quyền lên tiếng. Triều đình chính lệnh đến phía dưới, muốn dựa vào bọn họ đến giải thích, bách tính thanh âm đến mặt trên, cũng phải dựa vào bọn họ đến truyền đạt. Bọn họ muốn cho bách tính nghe được cái gì, bách tính cũng chỉ có thể nghe được cái gì. Lâm Trần đứng lên, ánh mắt sắc bén đảo qua ở đây nội các đại học sĩ chúng. Dư luận trận địa, chúng ta không đi chiếm lĩnh, kẻ địch sẽ chiếm lĩnh. Muốn đem bách tính cùng hương thân triệt để tách ra, nhất biện pháp tốt chính là làm báo. Làm báo? Thái tử cùng mấy vị đại học sĩ đều lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Không sai. Lâm Trần thanh âm trở nên len ken mạnh mẽ, triều đình công báo, phát hành phạm vi quá nhỏ, nội dung khô khan, chỉ ở quan trường truyền lưu. Ta muốn làm là một phần tờ báo hoàn toàn mới, tên là Đại Phụng báo cáo ngày. Nó muốn dùng nhất thông tục dễ hiểu bạch thoại văn, đem triều đình chính sách tỉ như một thể nạp lương chỗ tốt, đầu đuôi nói cho mỗi một cái biết chữ bách tính. Nó không chỉ có muốn đăng chính lệnh, còn muốn đăng trong ngoài nước kỳ văn dị sự, đăng nông nghiệp sinh sản mới kỹ thuật, thậm chí có thể tiếp thu bách tính gửi bài, để cho bọn họ có địa phương nói lời trong tim của mình. Nay tờ báo muốn triệt để thay thế được công báo. Triều đình hạ lệnh, để các tỉnh, các châu, các huyện quan phủ đều phải phái chuyên gia sao chép, dán với cửa thành, chợ, lớp học chờ người chạy dày đặc chỗ. Cần phải muốn cho triều đình thanh âm có thể không trở ngại chút nào thẳng tới tầng thấp nhất bách tính trong hai. Nay đệ nhất kỳ đại phụng báo cáo ngày ta tự mình đến biết. Ta liền phải nói cho khắp thiên hạ bách tính, triều đình tại sao phải cải cách, trận này cải cách đối với bọn họ rốt cuộc ý vị như thế nào. Nghị sự kết thúc, mọi người dồn dập tản đi, chỉ có thủ phụ vương quê lưu lại. Hắn đứng tại chỗ, thần sắc phức tạp, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lâm Trần xoay người, bình tĩnh mà nhìn hắn, "Vương đại nhân, có chuyện gì?" Vương Khuê trên khuôn mặt giàn mua, nặn ra vẻ tươi cười, hắn quay về Lâm Trần, vai chào một cái thật sâu, "Lâm đại nhân, hạ quan là vì kém tử việc mà đến." Khuyển tử vô dáng, đụng phải đại nhân, kính xin đại nhân. Giơ cao đánh khẽ. Lâm Trần không có trả lời ngay, hắn chỉ là ung dung thong thả nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, sau đó hỏi: "Vương đại nhân, người tán đồng bản quan cải cách biện pháp sao?" Vấn đề này hỏi được Vương Khuê trong lòng run lên. Hắn biết, đây mới thật sự là then chốt. Hắn do dự. Dài dòng trầm mặc sau, Vương Khuê phảng phất trong nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực, hắn khó khăn nói rằng: "Quốc công gia, phổ biến mới chính là vì dân vì nước, mặc dù tuy có đau đớn, nhưng lợi ở tiên thu." Hạ quan, tán đồng. Nói ra câu nói này, đã tiêu hao hết hắn hết thảy tôn nghiêm. Nhưng hắn biết, như thế vẫn chưa đủ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Trần, từng chữ nói bổ sung: "Hạ quan, ngày mai thì sẽ viết một phong thư, sai người 800 dặm kịch liệt, đưa tới Đông Nam. Vương gia ở Đông Nam hết thảy tộc nhân, môn sinh, chắc chắn toàn lực phối hợp quốc công gia mới chính, tuyệt không dám có nửa phần dương thịnh em suy. Đây là đang cắt thịt, cũng là ở đưa lên ném nhận dạng." Lâm Trần nghe xong, này mới chậm rãi gật đầu. Hắn đứng lên, đi đến bên cạnh Vương Khuê, thanh âm không lớn, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan. "Vương đại nhân, lệnh lang còn trẻ, người trẻ tuổi phạm sai lầm, có thể đổi. Nhưng vương gia căn cơ, cũng không phải trẻ tuổi. Một thông minh phụ thần, hiểu được làm sao dạy hảo con trai của chính mình. Một thông minh gia chủ, càng nên hiểu được, lịch sử dòng lũ, rốt cuộc ở hướng về phương hướng nào chảy xuôi. Ta hy vọng vương đại nhân, là một người thông minh." Nói xong, Lâm Trần liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại Vương Khuê một người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đứng ngây ra ở tại chỗ, thật lâu không thể động đậy. Tuy rằng trước đây Vương Khuê xem như là bị Lâm Trần để bật lên, có thể Lâm Trần cái này chính sách, đối với địa phương hương thân địa chủ đã kích to lớn nhất, Vương Khuê vương gia ở Đông Nam cũng coi như gia tộc lớn, tự nhiên Vương Khuê đối với lần này có mâu thuẫn tâm tình. Liên giống với Minh Triều thời kỳ, ở lật đổ Nghiêm Tung thống trị, trong sạch nội bộ tứ cấp, nâng cao, chưng cư đang đoàn kết cực kỳ, có thể Nghiêm Tung đổ ra, nội bộ liền bắt đầu phân hóa đấu tranh. Chương 907, tin tức học chuyên ngành thành lập, đại phụng báo cáo ngày thành lập. Chương 907, tin tức học chuyên ngành thành lập, đại phụng báo cáo ngày thành lập. Trong nội các Lâm Trần một lời định tán côn, chỉ để lại Vương Khuê hồn bay phách lạc bóng lưng. Mà chính hắn, nhưng từ lâu rút người ra, liền chốc lát chỉ hoãn đều không có, trực tiếp thừa lên trở về kinh sư đại học đường xe ngựa. Bánh xe cuộn cuộn, ép qua kinh thành tảng đá xanh đường, cũng giống như ép qua thời đại trước một cánh cửa cuối cùng hạng. Lâm Trần nhắm mắt dưỡng thần, lần này cải cách, gần như xem như là tiến vào khu vực lặn. Tiến vào kinh sư đại học đường, phụ trách đại phụng phổ cập khoa học báo vài tên lão sư cùng một đám học sinh, từ lâu chờ đợi ở đây. Trong mắt của bọn họ, thiêu đốt một loại pha tạp vào sùng bái, kích động cùng nhiệt hỏa diễm. Trước đây Lâm Trần đang giảng đường trên kia thủ tự dễ thơ, từ lâu chuyển khắp toàn bộ vườn trường. Đối với những này tận mắt chứng kiến kinh sư đại học đường từ không đến có, tự tay bị Lâm Trần mở ra tân thế giới cửa lớn tiên tri tiêu tử mà nói, Lâm Trần, từ lâu không phải quốc công, không phải quyền thần, bởi vì tinh thần của bọn họ đồ đằng, là dẫn dắt bọn họ hướng đi một không biết mà vĩ đại thời đại duy nhất giáo viên hướng dẫn. Học sinh, hạ quan, tham kiến hiệu trưởng. Lấy thanh niên giáo viên Chu Văn Bắc dẫn đầu, mọi người cùng soạt soạt không mình hành lễ, âm thanh vang dội, chấn động đến mức trong đình viện lá rụng đều rì rào vang vọng. Lâm Trần giơ tay đưa đỡ, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua trước mắt từng cái tuổi trẻ mà lại kích động khuôn mặt. Hắn không có một chút nào khách sáo. Kể từ hôm nay, kinh sư đại học đường trang bị thêm một môn hoàn toàn mới chuyên ngành, tên là tin tức học. Mà các ngươi chính là môn học vấn này, khai thiên tích địa nhóm đầu tiên sư sinh. Tin tức học. Ba chữ này đập đến tất cả mọi người là sững sờ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đầy mặt mở mịt. Đây là cái gì học vấn? Vì sao chưa từng nghe qua? Ta biết các ngươi không hiểu. Hắn tiếp tục nói, thanh âm không lớn, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ ma lực. Ta hôm nay đến, cũng không phải để cho các ngươi tiếp tục làm kia phần phụ cập khoa học báo. Ta muốn các ngươi làm là một phần hoàn toàn mới, sắp sửa thay đổi toàn bộ đại phụ báo, đại phụng báo cáo ngày. Mà các ngươi cái thứ nhất, cũng là nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là lập tức đánh cho ta một hồi dư luận chiến. Dư luận chiến. Một tên nhiệt huyết mới vừa học sinh, cơ hồ là bật thốt lên, hắn kích động mặt đỏ lên, song quyền nắm chặt, hiệu trưởng. Là nơi nào đánh trận? Là phương Bắc Man tộc gõ cửa, vẫn là Đông Nam giặc qua tấn công? Học sinh bất tài, nguyện xếp bút nghiên theo việc binh đao, vì hiệu trưởng quên mình phục vụ. Không sai. Chúng ta nguyện làm hiệu trưởng bên mình phục vụ. Còn lại học sinh cũng dồn dập phụ họa, nhiệt huyết dâng lên. Nhìn bọn họ dáng vẻ ấy, Lâm Trần cười trong nụ cười, mang theo vui mừng. Các ngươi nói không sai, đây thật là một cuộc chiến tranh. Nhưng nó chiến trường, không ở biên quan, không ở xa trường. Nó không có ánh đao bóng kiếm, không có máu thịt tung tóe, nhưng nó hung hiểm, nhưng còn xa thắng bất kỳ một cuộc chiến tranh. Nó chiến trường, ở đây hắn chỉ vào đầu góc của chính mình, cũng ở nơi đây. Hắn chỉ về hết thể nội tâm của người. Này, chính là dư luận cuộc chiến. Một hồi tranh cướp lòng người chiến tranh. Lâm Trần đi dạo với mọi người trong lúc đó. Đại phụng cải cách đã tiến vào hung hiểm nhất khu vực lặn. Trước đây bày gia đình vào mẫu động là những kia thân sĩ túi tiền, là kinh tế. Mà lần này thân sĩ một thể nạp lương động là bọn hắn đặc quyền, là vận mệnh của bọn họ tử, là chính trị. Đây cũng không phải là cắt thịt, đây là đang đào bọn họ mộ tổ. Các ngươi cho rằng bọn họ sẽ giảng hòa sao? Hắn đột nhiên dừng bước lại, nhìn chung quanh mọi người. Trong lòng mọi người dùng mình. Sẽ không. Lâm Trần tự hỏi tự đáp, âm thanh băng lãnh như lao, bọn họ sẽ không ở trên triều đình theo chúng ta biện luận, bởi vì bọn họ biện không thắng. Bọn họ lại không dám khởi binh tạo phản, bởi vì bọn họ không có lá gan đó. Thế nhưng, bọn họ sẽ dùng bọn họ am hiểu nhất vũ khí, từ phía sau lưng, cho chúng ta đâm trên chí mạng nhất một đao. Vũ khí của bọn họ chính là bút, chính là miệng. Chính là bọn họ trăm ngàn năm qua vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, với cái thế giới này giải thích duy nhất quyền. Hắn đi tới một cái bàn trước án, dùng ngón tay nhúng nước trà, ở trên mặt bàn vẽ ra từng cái vòng tròn đồng tâm, ở trung tâm nhất là triều đình, phía ngoài xa nhất là bách tính. Triều đình chính lệnh không cách nào đến thẳng bách tính trong hai. Trung gian cách một tầng dày đặc hàng rào. Lâm Trần dùng ngón tay ở đây chút vòng tròn đồng tâm trong lúc đó nặng nghề cắt xuống cùng nhau là ngang. Tầng này hàng rào chính là chiếm giữ khắp nơi lương thần, đại tộc, danh sĩ. Bọn họ chính là thổ hoàng đế. Bọn họ muốn cho bách tính nghe được cái gì, bách tính cũng chỉ có thể nghe được cái gì. Bọn họ muốn cho triều đình nghe được cái gì, triều đình cũng chỉ có thể nghe được cái gì. Hiện tại chúng ta động bọn họ bánh gato, bọn họ liền sẽ lập tức phát động bọn họ khống chế dư luận ở mỗi một thôn trang, mỗi một cái chợ, mỗi một cái lớp học, tản lời đồn. Bọn họ sẽ nói triều đình điên rồi, muốn cùng dân tranh lợi. Bọn họ sẽ nói ta Lâm Trần là ác quan muốn họa quốc ương dân. Bọn họ sẽ đem một hạng rõ ràng đối với bách tính chuyện tốt to lớn, vẽ công thành một hồi đem muốn hủy diệt đại phụng hai nạn. Mà bách tính là ngu muội, là mù quáng theo. Bọn họ không nghe được triều đình thanh âm, chỉ có thể nghe đến mấy cái này hương thân đầu độc. Đến lúc đó, kêu ca sôi trào, thiên hạ mãnh liệt, chúng ta thật vất vả đạt được thắng lợi, cũng sẽ bị này cô đến từ dân gian cơn sóng thần, trong nháy mắt nuốt chửng đến không còn một ngống. Đây chính là dư luận chiến. Cuộc chiến tranh này, chúng ta đã không có đường lui. Chúng ta không đi chiếm lĩnh kia phiến trận địa, kẻ địch sẽ chiếm lĩnh. Bút vì đao, giấy vì giáp, tư tưởng vì binh qua. Chúng ta nhất định phải thắng. Mấy câu nói tất, toàn bộ sân yên tĩnh một cách chết chóc. Ở đây mỗi một sư sinh cũng cảm giác mình dòng máu, vào đúng lúc này, triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên lai người đọc sách chiến trường còn có thể là như vậy. Nguyên lai trong tay bọn họ bút, dĩ nhiên thật sự có thể trở thành quyết định một cái quốc gia hư vong, vô thượng lợi khí. Học sinh, rõ ràng. Chu Văn Bác, vị này trong ngày thường ôn văn nhĩ nhã lao sư, giờ khác này biểu hiện nghiêm nghị, xin mời hiệu trưởng dạy chúng ta nên làm gì đánh thắng cuộc chiến tranh này. Xin mời hiệu trưởng dạy chúng ta. Lâm Trần hài lòng gật gật đầu. Hắn tự mình nâng dậy Chu Văn Bác, cất cao giọng nói, đại phục báo cáo ngày cùng phổ cập khoa học báo tuyệt nhiên không giống. Nó văn thể càng lớn hơn đổi. Hôm nay, ta liền cho các ngươi trên tin tức này học bài học thứ nhất. Chu Văn Bác bọn họ theo Lâm Trần tiến vào một gian không phòng học. Lâm Trần cầm lấy một nhánh mới tinh bút lông sói, ở mặt trước trên tấm ván gỗ, viết xuống hai cái mạnh mẽ đại tự, tin tức. Thông tấn. Nghe cho kỹ. Phổ cập khoa học báo, chú ý chính là tri thức chuẩn xác, văn chương có thể thao thao bất tuyệt. Nhưng báo cáo ngày không giống, nó muốn là thời hiệu, là lực xung kích. Muốn như một thanh búa tạ, một cái ám côn, lập tức liền đem độc giả tâm thần bắt lại. Cái gọi là tin tức chính là chỗ này trôi búa tạ. Nó nhất định phải có mấy cái yếu tố, ai, vào giờ nào, địa điểm nào, làm cái gì, kết quả làm sao. Ngôn ngữ nhất định phải hết sức cô đọng, không mang theo bất kỳ một cái nhân tình tự, như một cái tay lạnh như băng tuột đao, đem sự thật hạt nhân, phâu đi ra cho mọi người xem. Hắn hạ bút thành văn, thí dụ như, hôm nay buổi trưa, quốc công Lâm Trần với nội các, lên án mạnh mẽ với quê, người sau á khẩu không trả lời được này, chính là một cái đủ để làm nổ kinh thành tin tức. Nó ngắn nhỏ, xuất bác, tràn đầy sức bùng nổ. Bọn học sinh nghe được như mê như say, chỉ cảm thấy một tấm hoàn toàn mới cửa lớn ở trước mặt bọn họ ầm ầm mở ra. Chương 908, đại phục báo cáo ngày lần thứ nhất lấy tin và biên tập. Chương 908, đại phục báo cáo ngày lần thứ nhất lấy tin và biên tập. Mà thông tấn nhưng là cái này ám côn. Lâm Trần thanh âm tràn đầy cảm giác tiết tấu, nó là ở tin tức cơ sở trên tiến hành chiều sâu đào móc. Nó có thể có bối cảnh, có chi tiết nhỏ, có phỏng vấn, có tình cảm giác. Nó muốn cho độc giả ở biết điều thực sau khi, còn có thể cảm động lây, còn có thể gợi ra cộng hưởng. Thí dụ như, chúng ta có thể phái người đi phỏng vấn vương quê, đi chép xuống hắn bị lên án mạnh mẽ sau khi, là bực nào hồn bay phách lạc. Chúng ta cũng có thể đi phỏng vấn ở đây quan lại khác, để cho bọn họ miêu tả ngay lúc đó ta là bực nào khí thế như cầu vồng. Thông qua những chi tiết này, bản này thông tấn là có thể đem nội các phát sinh tất cả sống sờ sờ tái hiện ở mỗi một cái độc giả trước mắt. Lâm Trần giảng giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rồi lại nhắm thẳng vào hạt nhân. Hắn đem hậu thế tin tức học tinh túy, dùng cái thời đại này người nhất có thể hiểu được phương thức, dốc túi dạy dỗ. Từ kim tự tháp ngược kết cấu đến tin tức năm yếu tố lại tới phỏng vấn kỹ xảo, làm sao thiết lập vấn đề, làm sao quan sát chi tiết nhỏ, nghe được Chu Văn Bắc những này cái gọi là lao sư, đều mặc cảm không bằng, cầm sách nhỏ, nhớ tới so với học sinh còn phải chăm chỉ. Một bài giảng, nói dòng dã 2 canh giờ. Làm Lâm Trần dừng lại lúc, đã là mặt trời lặn phía tây, màu vàng tà dương, tung khắp toàn bộ sân trước ngôi nhà chính, cũng chiếu vào mỗi một cái chưa hết thòm thèm sư sinh trên mặt. Lâm Trần không có cho bọn họ nhiều lắm dư vị thời gian, trực tiếp ra lệnh. Đại phụng báo cáo ngày tổng biên thất, liền thiết lập tại kinh sư đại học đường. Các tỉnh phân trạm, liền thiết lập tại các tỉnh châu trường công. Ta muốn đem khắp thiên hạ trường công đều biến thành chúng ta thái mắt, biến thành chúng ta tiếng nói, hình thành một tấm bao trùm toàn bộ đại phụng, thiên la địa võng. Hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt trước mắt bọn học sinh, âm thanh tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hiện tại, lập tức hành động. Ta không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, đi kinh thành đầu đường cuối ngõ, đi ngoài thành vùng đồng ruộng, đi nha môn, đi dòng họ, đi cho ta đảo, đi cho ta phỏng vấn, đi cho ta đem trận này cải cách bên dưới chân thật nhất thanh âm đều cho ta mang về. Học sinh, tuân mệnh. Lâm Trần dừng một chút, dùng một loại đủ để làm cho tất cả mọi người ghi khắc cả đời ngữ khí, ném ra cái kia đủ để thay đổi vận mệnh bọn họ, kinh thiên cam kết. Làm rất tốt. Con đường này xưa nay chưa từng có, nhưng bản quan chúng ta Lâm Trần toàn bộ danh dự hướng về các ngươi bảo đảm, chỉ muốn các ngươi có thể đem này tờ báo làm tốt, có thể thay bản quan, thay triều đình đánh thắng trận này dư luận chiến. Tương lai dù cho các ngươi khoa cử không trúng, tên rơi Tôn Sơn, bản quan cũng có thể cho ngươi trúng, đường đường chính chính trực tiếp vào sĩ, cho các ngươi một chân chính viên chức, để cho các ngươi trở thành ta đại phụng nhóm đầu tiên, tay dựa bên trong chí bút, ra sức vì nước thời đại mới quan chức. Lời nói này giống như vạn đạo thiên lôi, đồng thời ở hết thể học sinh trong lòng nổ vang. Bọn họ triệt triệt để đi cuồng. Vào sĩ, làm quan, đây là thiên hạ hết thể người đọc sách cố gắng cả đời tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng. Mà bây giờ Lâm Trần, bọn họ hiệu trưởng dĩ nhiên cho bọn hắn một cái hoàn toàn tránh khỏi khoa cử cầu độc mục, phi thường đại đạo. Này là bực nào ban ân, cỡ nào tín nhiệm, nguyện làm hiệu trưởng quên mình phục vụ, nguyện làm hiệu trưởng quên mình phục vụ. Thời khắc này lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình tha cho bọn họ nội tâm kích động cùng cảm ơn. Bọn họ quay về Lâm Trần, lạy xuống, làm được là long trọng nhất đệ tử chi lễ. Ở Lâm Trần tự mình an bài dưới, một nhánh chi từ học sinh tạo thành phòng vấn đội ngũ, dường như vãi vào kinh thành mảnh này biển sâu cá giống, ở cẩm y lìa vệ trong bóng tối bảo vệ cho, cấp tốc được chuyển động. Kinh đô và vùng lân cận nói, ngoại thành, Liêu Thụ thôn, kinh sư đại học đường học sinh Trương Viễn, một gia thân bần hàn con cháu nhà nông, giờ khắc này đang ngồi xổm ở bờ ruộng trên, cùng một tên da rẻ ngăm đen, đầy mặt nhăn nheo lão nông trò chuyện. Hắn dùng nhất giản dị quê hương nói, đem thân sĩ một thể nạp lương chính sách, đẩy ra, vỡ vụn, nói cấp lão nông nghe. Lão nông từ lúc mới bắt đầu mờ mịt, đến lúc sau bán tín bán nghi, lại tới cuối cùng, hắn vẫn đục hai mắt, đột nhiên bạo phát ra một trận tia sáng. Hoa Nhi, ngươi nói đều là thật. Hắn run rẩy môi, hầu như không thể tin vào tai của mình. Những kia cưới ở trên đầu chúng ta làm mưa làm gió mấy đời các lao ra, thật sự cũng phải cùng như chúng ta cho triều đình giao lương thực. Trương Viễn nhìn lão nông trong mắt kia vừa chờ đợi lại hoảng sợ phức tạp biểu hiện, nặng nề gật gật đầu, đại bá, chính xác 100%. Đây là hiện nay triều đình tự mình làm chúng ta bách tính tranh tới đường sống. Hoa, một tiếng, lão nông kềm nén không được nữa. Cái này bị sinh hoạt ép con sống lưng hắn tử, càng tại chỗ ném xuống cái quốc, vì gối lầy lội trong ruộng, gào khóc lên. Hắn một bên khóc, một bên dùng nắm đấm đấm bóp đánh mặt đất, quay về kinh thành phương hướng, ầm ầm dập đầu lại. Ông trời mở mắt ra. Ông trời mở mắt ra. Cảm tạ đế bệ hạ. Cảm tạ uy quốc công. Chúng ta những này chân đất tử, cuối cùng cũng coi như có thể lấy hơi. Tiếng khóc của hắn, tràn đầy bị đè nén quá lâu hoa nước cùng rốt cục nhìn thấy hy vọng. Trương Viễn nhìn, viền mắt cũng đỏ. Nhưng vào lúc này, lão nông lại đột nhiên ngừng lại tiếng khóc, hắn bắt tay của Trương Viễn. Cặp kia che kín vết chai tay, dùng sức đến cơ hồ muốn bóp nát Trương Viễn xương. Trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Chính là Hoa Nhi à, nếu như những kia lão già ở bề ngoài cho triều đình giao lương, sau lưng nhưng đem món nợ này biến đổi pháp nhi lại tính tới trên đầu chúng ta, kia sao có thể làm à? Chúng ta đấu không lại họ à? Vấn đề này giống như bùn nước đá, trong nháy mắt dội tỉnh rồi chìm đắm ở trong cảm động Trương Viễn. Hắn ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới ý thức được, một tấm tốt chính lệnh, từ ban bố đến chân chính ban ơn cho bách tính, trung gian cách cùng nhau. Tên là nhân tính bực sâu. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng đối với lão nông nói, đại bá, ngài yên tâm. Ngài nói vấn đề này, ta nhớ rồi. Ta nhất định, sẽ đem nó đầu đôi báo lên. Hoàng Châu thành đông, Phẩm Minh hiên trả lâu. Học sinh Lý Mặc, thì lại hóa thân làm một tên học đòi văn vẻ công tử nhà giàu, ở nhã gian bên trong, cùng vài tên bản địa rất có danh vọng hương thân, nói chuyện trời đất. Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, Lý Mặc làm bộ lơ đãng, nhấc lên một thể nạp lương việc. Hừ, ngôi chủ vị, một người mặc gấm vóc, tên đeo tiền biên ngoại hương thân, tại chỗ lạnh rên một tiếng. Đem vật cầm trong tay chén trà bằng sứ xanh, nặng nghề lập tức ở trên bàn. Nước trà tung tóe. Hắn đầy mặt châm chọc nói rằng, "Này Lâm Trần, nhóc con miệng còn hôi sữa, thủ đoạn nhưng là độc ác. Nói cái gì vì dân vì nước, ta xem, hắn chính là nghĩ đem chúng ta những này thân sĩ căn đều cho bảo. Thật sự cho rằng thiên hạ này là Nhậm gia, cũng là hắn của Lâm gia." Bên cạnh một thon gầy lưng thân, âm chắc chắc cười nói, "Tiền huynh lời ấy sai rồi. Triều đình muốn thu quyền, là thiên kinh địa nghĩa à, chúng ta những này làm con dân, nào dám không theo." Bất quá à, hắn chuyển đề tài, trong mắt lóe ra một tia rắn độc giống như hàn quang. Nếu triều đình cảm thấy chúng ta thân sĩ không xứng lại hưởng được ưu đãi, kia di vãng từ chúng ta bỏ tiền xuất lực duy trì trong thôn trị an, sửa cầu, phô đường, làm trường học miễn phí, có phải là cũng nên cùng nhau trả lại triều đình đến quản? Đến thời điểm nếu là địa phương trên đạo phỉ nổi lên một phía, dân chúng lầm than, vậy coi như không trách chúng ta lạ. Lời nói này nhìn như kính cẩn nghe theo, kỳ thực là uy hiếp trắng trợn. Bọn họ đây là muốn dùng mở nát phương thức đến đối kháng triều đình mới chính. Lý Mặc trong lòng dùng mình. Hắn cưỡng chế nội tâm sự phẫn nộ, trên mặt như cũ mang theo cười, đem miệng của những người này mặt, cùng bọn họ nói mỗi một chữ, đều chặt chẽ khắc vào trong lòng. Tác giả, các vị đọc giả hảo, quyển sách này hiện nay tiến độ đã hoàn thành đại cương 2/3, còn sót lại 1/3, ta nhìn một chút, còn có mấy đại kỳ tình, dự tính 300 xong chữ ra mặt là có thể viết xong. Chương 909, quốc chi không mạnh, ở chỗ dân chi không giàu. Dân chi không giàu, ở chỗ quốc chi bất công. Chương 909, quốc chi không mạnh, ở chỗ dân chi không giàu. Dân chi không giàu, ở chỗ quốc chi bất công. Hoàn thành. Hộ bộ nha môn, gan to nhất một tổ học sinh, từ Chu Văn Bác tự mình dẫn đội, bọn họ cầm Lâm Trần rất nhóm thủ lệnh, trực tiếp tiến vào hộ bộ, phỏng vấn các cấp quan chức. Ở đây, bọn họ chứng kiến trực tiếp nhất quan trường phân liệt. Một tên vừa thông qua tân học khoa cử vào sĩ trẻ tuổi chủ sự, ở nghe nói bọn họ ý đồ đến sau, kích động đến đỏ cả mặt, hắn kéo tay của Chu Văn Bác, gióng giạc nói rằng, Lâm đại nhân động tác này chính là vạn thế công lao. các ngươi biết không? Căn cứ hộ bộ của chúng ta bước đầu đo lường tính toán, một khi mới chính phổ biến, quốc khố hàng năm chí ít có thể tăng thu nhập 4 triệu lượng bạch ngân.
4 triệu lượng a?
Số tiền kia, chín một bên tiền lương thừa sức, có thể khiến cho chúng ta ở Bắc Cảnh xây dựng cùng nhau trưởng thành bằng sắt thép. Đây mới thực là vì dân vì nước chuyện thật tốt ta. Nhưng mà, khi bọn họ đi vào một gian khác nhà nước, phỏng vấn một vị dâu tóc bạc trắng Lao Thị Lang lúc, lấy được, nhưng là tuyệt nhiên bất đồng đáp án. Lao Thị Lang thậm chí không có ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, chỉ là chậm rãi thưởng thức trà, dùng một loại không hề lay động ngữ khí, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, chị quốc, không phải số học. Không phải một thêm một, liền nhất định bằng hai. Giới trí thức, chính là nước căn bản. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Vì kẻ hèn mọn này mấy triệu lượng bạc, mà lạnh lẽo thiên hạ người đọc sách tâm, dao động chuyển thừa ngàn năm nền tảng lập quốc. Món nợ này, đến tột cùng là kiếm lợi là thiệt thòi, các ngươi, chính mình trở lại, suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, hắn liền nâng chung trà lên, hạ lệnh chúc khách. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Toàn bộ kinh thành cũng dần dần chìm vào an bình trong giấc ngộng, duy lớn bằng kinh sư trong học đường, một chỗ sân, như cũ đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo. Nơi này, chính là đại phụ báo cáo ngày tổng biên thất. Kết thúc một ngày phỏng vấn bọn học sinh, giờ khác này đang ngồi vây quanh ở vài tờ hợp lại bàn dài bên, trong tay bọn họ bút, trên giấy thật nhanh đi khắp. Bọn họ chúng khi thì thấp giọng giao lưu, đối chiếu chi tiết nhỏ, khi thì vùi đầu viết nhanh, viết một hơi không ngừng. Chu Văn Bắc cầm lấy những kia bản thảo, tỉ mỉ mà thẩm duyệt lên. Hắn một bên xem, một bên không được gật đầu, khắp khuôn mặt là khen ngợi. Những học sinh này, tuy rằng chưa bao giờ học được viết bản tin, nhưng bọn họ bằng vào một cỗ thuần túy nhiệt tình, cùng với Lâm Trần hôm qua dạy những kia yếu lĩnh, dĩ nhiên viết ra như vậy sinh động, chân thực, tràn ngập lực xung kích bài viết. Đang lúc này, Trình tiến sĩ chậm rãi đi vào tổng biên thất. Trong tay hắn cầm một quyển mới vừa từ Lâm Trần quý phủ đưa tới bản thảo. Đây là Lâm Quốc Công tự mình sáng tác xã luận, làm này đồng thời đại phụng báo cáo ngày mở đầu. Chu Văn Bác nghe vậy, hai tay trịnh trọng tiếp nhận bản thảo. Bản thảo đề mục rõ ràng là tám chữ, thân sĩ một thể, quốc chi cường cơ. Chu Văn Bác ngưng thần đọc lên, càng đọc, hai mắt của hắn liền mở càng lớn, đến cuối cùng đã là khuôn mặt chấn động cùng khó mà tin nổi. Đọc xong bản văn chương này, Chu Văn Bác tự lẩm bẩm, Lâm hiệu trưởng, đây là dương lưu, cũng không biết có hữu dụng hay không. Ngày kế, sắc trời mở sáng, kinh thành để cửa phòng, từ lâu người người nhộn nháo, đứng đầy đến từ các tỉnh, các châu công báo tiểu lại. Bọn họ trong ngày thường đều là tản mạn quen rồi, có thể hôm nay, nhưng từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì bọn họ thu được thông báo, nói là công báo có điều biến cách, bọn họ chỉ lo làm mất đi bát ăn cơm. Liên ở tại bọn hắn thấp thỏm bất an thời gian, một tên thân mang quan phục, được theo tin tức từ ba chữ trung niên quan chức, đại bước ra ngoài. Trong tay hắn, nâng một giày đặt hộp gỗ. Hắn nhìn quét mọi người, âm thanh vang dội, không mang theo một tia cảm tình, phụng thái tử điện hạ khẩu dụ. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi các phủ đệ báo, toàn bộ bị nhét vào đại phụng tin tức tư. Các ngươi hướng về sau, không hề phụ trách công báo đưa đạt, mà chỉ phụ trách đưa đạt đại phụng báo cáo ngày. Lời vừa nói ra, hết thảy tiểu lại đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiệc quan chức không có cho bọn họ nhiều lắm thời gian phản ứng, hắn trực tiếp mở ra hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một phần mực in mới tinh, tản ra nhàn nhạt mặc hư báo. Đây là đệ nhất kỳ đại phụng báo cáo ngày. Mặt trên có triều đình đối với thân sĩ một thể nạp lương quốc sách tỉ mỉ giải thích, có bách tính chân thật nhất thanh âm, nó là bệ hạ tự mình hạ chỉ phát hành. Hắn đem báo phân phát cho mỗi cái tiểu lại, lớn tiếng quát lên, "Hiện tại, các ngươi mau chóng xoay người lên ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất, đem này tờ báo đưa đến các ngươi các phủ nha môn. Trên đường không được sai lầm, không được thất lạc, bằng không, quân pháp làm." Là, hết thảy tiểu lại đều bị này sơ sát tiêu điều bầu không khí kinh sợ, bọn họ không hề có bất kỳ chần chờ, tiếp nhận báo, liền xoay người lên ngựa, dường như mũi tên rời cùng bình thường, hướng về kinh thành ở ngoài, đi vội vã. Sau 3 ngày, Sơn Nguyên tỉnh, Từ Châu, vùng đất này cùng kinh thành cách xa nhau ngàn dặm. Trong ngày thường, triều đình chính lệnh trung phi phải chậm hơn 10 ngày nửa tháng mới có thể đến. Có thể hôm nay, một tên công báo tiểu lại, nhưng phong trần mệt mỏi, đầy mặt mỏi mệt xông vào nha môn. Hắn thậm chí không kịp uống ngụm nước, liền trực tiếp xông vào tri phủ quan phòng. "Phủ tôn, kinh thành đến cấp báo." Sơn Nguyên tỉnh tri phủ, giờ khác này đang ở xử lý chồng chất như núi công văn, hắn nghe nói cấp báo hơi nhướng mày, tưởng biên quan lại xảy ra vấn đề gì. Hắn đứng dậy tiếp nhận tiểu lại trình lên công văn, mới vừa mở ra, liền ngây ngẩn cả người. Công văn trên chỉ có một viên xa lạ đại phụng tin tức tư dấu ấn. Về công văn nội dung, cũng chỉ có vẹn vẹn vài câu. Xem xong công văn sau, tri phủ nhìn về phía tiểu lại, mà thấy nhỏ lại từ trong lồng ngực móc ra một phần mực in vẫn còn tờ báo mới. "Phủ tôn, đây là kinh thành gửi tới báo." Mặt trên nói vật này, sau đó thay thế được công báo. "Biết rồi, ngươi đi xuống đi." "Là." Tri phủ tiếp nhận báo, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, chính là ánh mắt ngưng lại. "Thân sĩ một thể, quốc chi cường cơ. Từ đại phụng lập quốc tới nay, đến tiên đỉnh 3 năm, phương bắc thảo nguyên man tử, gõ cửa 31 lần, cướp giật bách tính 103,000 người, quân tiên phong nhất thịnh thời gian, cự kinh sư không đủ 300 dặm. Cùng năm, đông nam giặc qua đột kích gây rối vùng duyên hải châu huyện 32 lần, kích thước thuyền bị cướp hơn 300 chiếc, vùng duyên hải bách tính đến nay đàm luận ủy biến sắc. Đây là họa ngoại xâm. Lại quan quốc nội, thương sông 3 năm 2 bữa, gặp hai họa châu huyện 10 có 3, trôi giạt khắp nơi thai ương dần, không xuống 100 vạn. Như vậy quốc khố tổn lương không đủ để cứu tế, quốc khố tổn bạc không đủ để trợ cấp. Đây là bên trong ưu. Xem tới đây, Vương Gia Hòa lông mày đã thật chặt khóa lại với nhau. Những này dữ liệu là một châu chi phủ, hắn so với ai khác đều rõ ràng, thậm chí hắn biết tình huống thật, so với phía trên này biết, còn muốn nhìn thấy mà giật mình. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Quốc chi không mạnh, ở chỗ dân chi không giàu. Dân chi không giàu, ở chỗ quốc chi bất công. Như thế nào bất công? Thân sĩ, bằng đọc sách công lao tên, liền có thể miễn trừ thuế má, sở hữu ngàn mẫu ruộng tốt, cũng không nửa phần đền đáp quốc gia chi nghĩa vụ. Mà nghèo khó bách tính, thân không mảnh đất cắm rủi, nhưng phải gánh chịu quốc gia hơn 90% chi thuế má. Thiên hạ, lẽ nào có cái lý ấy ư? Văn chương đầu bút lông, đột nhiên trở nên sắc bén như lao. Chương 910, Hán Lâm Trần sẽ dùng bút, lẽ nào chúng ta thì sẽ không sao? Chương 910, Hán Lâm Trần sẽ dùng bút, lẽ nào chúng ta thì sẽ không sao? Vương Gia Hòa chỉ cảm giác tim của mình bận, đều đi theo này văn tự, tàn nhẫn mà có quắc một hồi. Ngay sau đó, Lâm Trần bắt đầu dùng một loại Vương Gia Hòa chưa từng gặp phương thức, đến luận chứng quan điểm của hắn, tính sổ. Theo hộ bộ bước đầu hệ toán, như thiên hạ thân sĩ một thể nạp lương, lấy 30 thuế một chi thuế xuất kế, thì lại quốc khố hàng năm, có thể tăng thu nhập bạch ngân, chí ít 4 triệu lượng. Chư quân, 4 triệu lượng bạch ngân, ra sao khái niệm? Này 4 triệu lượng, có thể luyện lính mới 200 ngàn. Đủ để đem hết thể mang tử, triệt để trục xuất mặt Bắc, đưa ta đại phụng trăm năm an bình. Này 4 triệu lượng, khả tạo phúc thuyền 500 chiếc. Đủ để thành lập một nhánh không hạm đội địch, đem Đông Nam giặc qua, hết mức chôn ở bụng cá. Này 4 triệu lượng, có thể khởi công xây dựng thủy lợi, khai khẩn ruộng tốt, để thiên hạ vạn dân, lại không đói rét chi ưu. Này 4 triệu lượng, có thể thiết lập tân học, mở ra dân trí, để ta đại phụng, người người như rồng. Liên tiếp phép bài tỷ, liên tiếp con số. Vương Gia Hòa nhìn hơi kinh ngạc, hắn làm quan nhiều năm, từ không có người dám dùng như vậy trắng ra, như vậy trần trụi phương thức, đến với hắn đàm luận quốc gia đại sự. Bản văn chương này, không có chi, hồ, giả, giá không có nói có sách, mách có chứng, nó lại như một phòng thu chi tiên sinh, ở rõ rõ ràng ràng cho khắp thiên hạ người, tính như một món nợ. Một bút quan với quốc gia tiền đồ, liên quan với dân tộc vận mạng, đại món nợ. Xem tới đây, Vương Gia Hòa không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng mà, văn chương tiếp theo đoạn, rồi lại để tim của hắn, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Như vậy, này sách phổ biến, chắc chắn xúc động thiên hạ thân sĩ chi lợi ích, chắc chắn đưa tới vô số chê trách cùng công kích. Hoặc có người nói, đây là cùng sĩ tranh lợi, đây là dao động nền tảng lập quốc. Như vậy, như thế nào nền tảng lập quốc? Bản quan cho rằng, thiên hạ vạn dân mới là nền tảng lập quốc. Thân sĩ người, không phải trời sinh chi quý tộc, cũng là vạn dân một trong viên. An lập vua, gánh quân chi ưu, chính là thiên kinh điểm nghĩa. Thân sĩ người, chính là giường cột nước nhà cũng. Chu cột tác dụng ở chỗ chống đỡ xã tắc, mà không phải chú chống không quốc cố. Bản quan hôm nay ở đây, khẩn cầu thiên hạ hết thảy cùng bản quan như thế, người bị hoàng ân, lòng mang xã tắc chi người đọc sách, có thể yên tâm bên trong kia một điểm tư lợi, vì ta đại phụng tương lai, vì vạn dân thái bình, vì hậu thế, có thể có một quốc thái dân an quê hương, cộng đồng gánh vác lên phần này, bản là thuộc về trách nhiệm của chúng ta. Văn chương cuối cùng, Lâm Trần ngữ khí tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng cảm xúc mãnh liệt, cũng mang theo một tia việc nghĩa chẳng từ nan bi trắng. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Hôm nay chi đại phụng đã tới biến cách cửa ải, không thể lui được nữa. Bản quan hô hào thiên hạ vạn dân, đánh bóng hai mắt, làm rõ sai trái. Triều đình chi chính lệnh, là lợi là tệ, bách tính trong lòng tự có một cây cân. Chớ có bị những kia xảo ngôn khiến sắc, chỉ lo bản thân tư lợi chi mục nát thế lực che đậy. Cùng triều đình đồng tâm thì lại nước cường, cùng bách tính cùng đức thì lại dân an. Đông. Trong tay Vương Gia Hòa báo, lướt xuống trên mặt đất. Cả người hắn dường như bị rút khô khí lực, co quắp ngồi trên ghế thái sư, trên trán từ lâu là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng trong mắt của hắn, nhưng thiêu đốt một đoàn trước nay chưa có hỏa diễm. Bản văn chương này, ở đâu là cái gì xã luận? Đây rõ ràng chính là một phần hướng về thiên hạ hết thảy thế lực cũ tuyên chiến, thủy văn. Lâm Trần, hắn căn bản không có ý định cùng những tia thân sĩ thỏa hiệp. Hắn dùng này tờ báo, trực tiếp vòng qua tất cả trung gian phân đoạn, đem triều đình quyết tâm, đem cải cách lợi và hại, trần trụi bày tại khắp thiên hạ tất cả mọi người trước mặt. Hắn đây là đang dương mưu. Đường đường chính chính dương mưu. Từ cổ chí kim, có ai sẽ đem triều đình quyết sách chiêu cáo thiên hạ, nói cho những kia bách tính? Không có, đây là đầu một lần. Vương Gia Hòa nhắm mắt lại, trong đầu hai cái tiểu nhân đang điên cuồng đánh nhau. Một thanh âm đang nói, Vương Gia Hòa a Vương Gia Hòa, ngươi cũng là thân sĩ xuất thân, trong nhà người dỗ tốt cũng có ngàn mẫu. Này mới chính nếu là phổ biến, ngươi Vương gia hàng năm liền muốn nhiều trước hơn trăm thạch lương thực. Đây là đang cắt ngươi thì ta, ngươi há có thể cùng kia Lâm Trần làm bạn? Một thanh âm khác nhưng đang gào thét, hồ đồ. Ngươi đầu tiên là đại phu quan, là Cử Châu chi phủ, ngươi ăn lập vua, há có thể không gánh quân chi ưu? Lâm Quốc Công nói những câu có lý. Quốc chi đem binh, ngươi này điểm tài sản riêng có thể giữ được sao? Tổ chim bị phá, an có song chứng. Dài dòng trầm mặc sau, Vương Gia Hòa đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chỉ còn dư lại một mảnh trong sạch cùng quyết tuyệt. Hắn nhặt lên trên đất báo, dứt khoát kiên quyết đi ra thư phòng. Người đến. Hắn quay về ngoài cửa hét lớn một tiếng, truyền bản quan mệnh lệnh. Lập tức đem phần này đại phụng báo cáo ngày suốt đêm in lại một bản phần. Sáng sớm ngày mai, dán vơi toàn thành các nơi. Cũng phái người đi tới các hương các thôn, cho bản quan từng chữ niệm cho những kia không biết chữ bách tính nghe. Bản quan muốn cho Cử Châu triệu này quân dân đều rõ rõ ràng ràng biết triều đình ở vì bọn họ làm cái gì. Liên dưới Vương Gia Hòa định quyết tâm cùng triều đình đứng chung một chỗ thời gian, khoảng cách Cử Châu 300 dặm ở ngoài Bạch Châu, một tòa tên là Bạch Lộ trong thư viện, bầu không khí cũng đã là dương cung bạc kiếm, giống như cái sắp nổ tung thùng thuốc súng. Bạch Lộ thư viện chính là Vân Châu thậm chí toàn bộ Sơn Nguyên tỉnh đều tiếng tăm lừng lây thân sĩ nơi tụ tập. Thư viện viện trưởng càng là chí sĩ về quê tiền nhiệm lễ bộ thị lang. Giờ khắc này, thư viện giảng đường bên trong, tụ tập mười mấy tên Vân Châu nhất có mặt mũi lương thân, đại nho. Bọn họ mỗi người một phần đại phụng báo cáo ngày trên mặt của mỗi người, đều tràn ngập không cách nào ức chế phẫn nộ. Lẽ nào có cái lý ấy? Quả thực là lẽ nào có cái lý ấy? Một tên vóc người mập mạp lương thân, đem tờ báo trong tay tàn nhẫn mà ngã xuống đất, tức giận đến cả người thịt mỡ đều đang run rẩy. Này Lâm Trần Tiểu Nhi, khinh người quá đáng. Hắn đây là muốn đảo mọi người chúng ta mộ tổ a? Hắn là cái thá gì? Một dựa vào tổ tiên che chở nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám đối với chúng ta sĩ phu giai tầng, cơ tay một chân. Một người khác ăn mặc khảo cứu lao tu tài, thổi dâu mép trừng mắt mắng, còn giường cột nước nhà. Ta phi, hắn đây là đem chúng ta trở thành có thể tùy ý làm thịt dê béo. Đáng hận nhất là hắn dĩ nhiên dùng như vậy thô bị bạch thoại, viết ra mức này đầu độc lòng người văn chương. Cái gì gọi là tính sổ? Trí thức quét rác. Quả thực là trí thức quét rác. Hắn đây là muốn đem thánh nhân truyền xuống thể diện, đều cho mất hết. Chư vị, không thể đợi thêm nữa. Ngôi chủ vị trước lễ bộ thị lang, vị kia tóc trắng xóa thư viện viện trưởng, cuối cùng mở miệng. Tiếng nói của hắn, âm u lạnh lẽo đến dường như rắn độc. Hắn nhìn chung quanh mọi người, từng chữ nói rằng, này Lâm Trần, lòng dạ đang chém. Hắn dùng này tờ báo, ly gián chúng ta cùng bách tính quan hệ, kỳ tâm, biết bao độc cũng. Nếu là tùy ý này tờ báo chạy truyền xuống, không tốn thời gian dài, chúng ta cũng sẽ bị những kia ngu dân coi là kẻ thù sống còn. Một tên hương thân lo lắng nói rằng, viện trưởng, kia. Vậy chúng ta nên làm gì? Tờ báo này là triều đình phát, chúng ta cũng không thể công nhiên đối kháng đi. Đối kháng? Viện trưởng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, ai nói công việc quan trọng như vậy đối kháng? Hắn Lâm Trần sẽ dùng bút, lẽ nào chúng ta thì sẽ không sao? Chương 911, cải cách tiếng vang. Chương 911, cải cách tiếng vang. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt chúng nhân, nhỏ giọng, như cùng ở tại mưu tính một cuộc chiến tranh. Đệ nhất, lập tức phát động đến bọn ta mọi người dãy, cho kinh thành ngự sử, nốt quan, dân thư. Liền nói Lâm Trần động tác này, chính là loạn chính là mị trên bắt nạt dưới. Muốn để cho bọn họ, dùng nước bọn, đưa Lâm Trần cho chết đuối. Đệ nhị, hắn không phải muốn làm báo sao? Hảo, chúng ta đã ở Vân Châu, làm một phần báo. Liền gọi Vân Châu công luận. Hắn không phải nói chúng ta không nạp lương sao? Chúng ta liền nói cho bách tính. Chúng ta tuy rằng không nạp lương, nhưng chúng ta sửa cầu lót đường, thiết lập trường học miễn phí, duy trì trong thôn. Hắn muốn thu chúng ta lương, vậy sau này, những việc này, liền cũng làm cho quan phủ đi làm. Ta ngược lại muốn xem, quan phủ, có bản lãnh này hay không. Đệ tam, cũng là điểm trọng yếu nhất. Viện trưởng trong mắt, né qua một tia thâm độc ánh sáng, hắn không phải muốn phái người xuống nông thôn tuyên truyền giảng giải sao. Chúng ta liền phái người, đi hoan nghênh bọn họ. Cho ta nói cho những kia chân đất tử, triều đình thu rồi chúng ta lương, cuối cùng vẫn là phải tăng gấp bội từ trên người bọn họ, cho cướp đoạt trở lại. Lông dê. Vĩnh viễn ra ở trên thân dê. Hắn Lâm Trần, không phải muốn đánh dư luận chiến sao? Hảo, chúng ta hãy theo hắn, cẩn thận mà đánh một trận. Viện trưởng anh minh, không sai, liền làm như thế, nhất định phải để kia Lâm Trần tiểu nhi thân bại danh liệt. Nào đó châu trong thành, một tòa tên là Duyệt Lai trong tử lâu, nhưng là một khắc phiên tuyệt nhiên bất đồng cảnh tượng. Trong đại sảnh, tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Ngay chính giữa trên này, một tên kể chuyện tiên sinh đang cầm một phần đại phục báo cáo ngày nước miếng văng tung tóe ghi nhớ mặt trên đăng một phần thông tấn. Bản này thông tấn viết chính là kinh sư đại học đường học sinh phỏng vấn ngoại thành lao nông câu chuyện. Người lao nông kia vừa nghe thân sĩ lao ra cũng phải nạp lương, tại chỗ liền ném cái quốc quỳ trên mặt đất gào khóc ca. Hắn bay về kinh thành phương hướng, ầm ầm dập đầu lạy, trong miệng hô cảm tạ hoàng đế, cảm tạ Lâm quốc công, chúng ta những ngày khổ ha ha cuối cùng cũng coi như có hy vọng. Kể chuyện tiên sinh nói được tình cảm dạt dào, dưới đáy người nghe phần lớn là chút người buôn bán nhỏ dẫn xe bán tương hàng ngũ, mỗi một người đều nghe được vào mê. Nghe tới lao nông lo lắng, nếu như các lao gia đem dao đi lên lương lại từ trên người chúng ta quát trở lại làm sao bây giờ, lúc toàn bộ tiểu lâu đều yên tĩnh lại, trên mặt mọi người đều lộ ra cùng người lao nông kia giống nhau như lúc vẻ lo lắng. Đúng đấy, bọn họ không đấu lại những kia lao ra. Đang lúc này, kể chuyện tiên sinh đem báo vô một cái, cao giọng nói, chư vị, các ngươi lo lắng qua báo chí cũng cho ra đáp án. Vị kia phỏng vấn học sinh tại chỗ liền đối với lao nông cam kết, nhất định sẽ đem lời nói của hắn đầu đuôi mang cho triều đình, mang cho Lâm quốc công. Mà bản này đưa tin cuối cùng còn có Lâm quốc công một câu lời bình luận, các ngươi muốn nghe hay không? Nghĩ dưới đấy mọi người cùng kêu lên hô lớn. Kể chuyện tiên sinh háng giọng một cái, dùng một loại cực kỳ sùng kính ngữ khí thì thầm, quốc công gia nói bách tính chi ưu tức là quốc chi ưu, mới chính phổ biến như có con thân dám to gan tìm kế đem thuế má tái giá với dân người, một khi thẩm tra cẩm ý địa vệ nghiêm bạn tuyệt không nung chiều, khám nhà diệt tộc cũng sẽ không tiếc. Và anh, câu nói này giống như nói thiên lôi ở toàn bộ tiểu lâu nổ vang, ngắn ngủi yên tĩnh sau khi là sơn hô biển động giống như tiếng bàn luận. Ta ngoan ngoãn khám nhà diệt tộc, Lâm quốc công đây là tới thật sự a? Một tên chọc lấy trọng trách người bán hàng rong kích động đỏ cả mặt, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta đã nói rồi triều đình làm sao có khả năng sẽ hại chúng ta những dân chúng này đây. Một bán đậu phụ lao hán kích động đến nước mắt đều mau xuống đây, ta trước còn nghe chúng ta thôn tú tài công nói nay một thể nạp lương là triều đình không có tiền muốn từ trên người chúng ta vơ vét của dân sạch chân đây, làm nửa ngày là để chúng ta thiếu giao điểm để những kia các lao ra thêm ra điểm a. Mẹ kiếp, suýt chút nữa bị người đọc sách kia cấp cho. Một tên chẳng hán một quyền nện ở trên bàn, tức giận bất bình nói rằng, không sai. Sau đó, ai còn dám nói Lâm Quốc Công một câu nói xấu, ta cái thứ nhất, với hắn gốc, ủng hộ triều đình, ủng hộ Lâm Quốc Công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu lâu, quần tình xúc động. Bọn họ hay là xem không hiểu ngày đó cao thâm xã luận, nhưng bọn họ, nhưng có thể từ nơi này thiền chất pháp đưa tin bên trong, nhất trực quan cảm nhận được đến từ triều đình thiện ý cùng quyết tâm. Một tờ báo, ở trong thời gian ngắn ngủi, liền ở Đại Phụng khơi dậy tuyệt nhiên bất đồng ba loại âm thanh. Thiên đỉnh 5 năm, ý xuân dần sâu, nhưng mà Đại Phụng triều đường bên trong, bầu không khí nhưng còn xa so với ngoại giới khí hậu phức tạp hơn khó dò. Nội các giá trị bên trong phòng, hôn hương lượn lờ, nhưng ép không được kia phần nặng chỉnh trịch nghiêm nghị. Hoàng đế Nhậm Thiên đỉnh ngồi đàng hoàng ở chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, ngón tay vô ý thức gõ nhẹ gỗ tử đàn ghế tựa tay vị. Thái tử Nhâm Trạch Bằng đứng hầu một bên, giữa hai lông mày mang theo một tia không dễ phát giác lo lắng. Đầu dưới, Lâm Trần, Lưu Văn Huy, Vương Quê, Chu Chiếu Quốc chờ triều đình trọng thần phân loại hai bên, đều là nín hơi ngưng thần. Một phần phần đến từ toàn quốc các đường tấu cùng cẩm y rìa vệ mật hàm bị nội thị không bị mất vào, lại đi qua lữ tiến tay, đệ trình đến ngự tiền, cũng từ bí thư lang quan cao giọng đọc. Mới bắt đầu vài phần, thật là tin chiến thắng. Báo, Đông Sơn tỉnh tấu, tỉnh phủ cùng các châu huyện gián đại phục báo cáo ngày tuyên truyền giảng giải mới chính sau, dân gian bách tính có bao nhiêu hoan hô, đặc biệt tá điển, trung nông bị quá. Phủ tế nam có lao nông nói, hoàng thượng thánh minh, Lâm Thanh Thiên lợi hại. Những kia các lao ra sớm nên như thế. Báo, Giang Nam tỉnh cẩm y rìa vệ thiên hộ mật báo, tô, hàng chờ phủ bách tính nghị luận. Nhiều cho rằng này sách nếu có thể nghiêm ngặt chấp hành, có thể giảm bớt tự thân thuế khóa lao dịch gánh nặng, chờ đợi rất sâu. Tuy có thân sĩ bất mãn, như vậy dân gian ý kiến và thái độ của công chúng tổng thể khuynh hướng triều đình. Báo, Hồ Quảng tỉnh truyền đến tin tức, nông thôn bách tính được nghe thân sĩ cũng cần nạp lương người hầu, đều gọi bệ hạ chính là thiên cổ nhân vân, Lâm đại nhân là thật tâm vì bọn ta tiểu dân suy nghĩ người. Mỗi niệm một phần như vậy tin chiến thắng, Lưu Văn Huy cùng Vương Khuê căng thẳng sắc mặt liền thoáng hòa hoãn một phần, thậm chí khoẹt miệng có thể dắt một nụ cười. Thái tử cũng khẽ gật đầu, xem ra lão sư bước đầu tiên này đi được vẫn tính chắc chắn. Nhưng mà, sau đấu, lại làm cho vừa ấm lên bầu không khí đột nhiên hạ xuống băng điểm. Báo. Vân Châu gấp đấu. Vân Châu thân sĩ liên hợp mấy nhà thư viện, tự mình khởi đầu Vân Lĩnh nghe phong thanh báo san suất bản trường, công kích mới chính là cùng dân tranh lợi vị giới trí thức căn cơ giao động nền tảng lập quốc. Báo với địa phương truyền lưu rất rộng, ảnh hưởng khá lớn. Báo. Sơn Nguyên tỉnh cẩm y liề vệ mật hàm, trong tỉnh nhiều xuất hiện viết tay truyền đơn, nội dung sắc bén, gọi triều đình động tác này, thật là nền chính trị hà khắc mãnh như hổ kích động học sinh kẻ sĩ chống lại. Cũng có địa phương hương thân trong bóng tối mắc nối tiếp, cự giao năm nay xuân thuế, công bố muốn vì dân chờ lệnh. Báo. Hoài Tả tỉnh nhiều châu huyện quan chức mật đấu, thân sĩ phản ứng kịch liệt, có bao nhiêu lời oán hận. Bộ phận quan chức chấp hành mới chính gặp ngăn trở, địa phương chính vụ gần như đình trệ, sợ sinh dân biến. Tứ Châu chi phủ dân thư, khẩn cầu triều đình tạm hoãn thi hành, dẹp an lòng người. Báo. Đất Hà Lạc truyền đến tin tức, địa phương đại nho Nam Sơn tiên sinh công khai phát biểu bác thân sĩ một thể nạp lương sơ ngôn từ kịch liệt, khiển trách này sách vì vong quốc phương pháp hiện đã rộng rãi vì sao chép, người đọc sách quần tình mãnh liệt báo. Chương 912, nhắc lên một hồi tư tưởng đại tiện thả. Chương 912, nhắc lên một hồi tư tưởng đại tiện thả. Tin tức xấu dường như mưa đá, liên tiếp nện xuống đến. Bí thư lang quan thanh âm càng ngày càng thấp, thái dương thậm chí dịn ra đầy mồ hôi hột. Giá trị bên trong phòng yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Vừa mới kia một tia ung dung từ lâu không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại sơn vũ dục lai ngột ngạt. Hộ bộ thượng thư Lưu Văn Huy sắc mặt trước hết trở nên trắng xám, hắn trưởng quản thiên hạ tiền lương, biết rõ việc này như phổ biến không đi xuống, không chỉ có thêm trinh thương thuế khả năng bị chống lại, vốn có thuế cơ cũng có thể dao động. Hắn không nhịn được ra khỏi hàng, âm thanh mang theo rõ ràng sầu lo, bệ hạ, tình hình sợ không thể lạc quan. A nghe những này tấu, hương thân một thể nạp lương kế sách, ở giới trí thức hương giã trong lúc đó, làn sóng phản đối càng cao như thế. Như không chiếm được chân chính ủng hộ, chỉ dựa vào triều đình một giấy chính lệnh, phía dưới dương thịnh em suy, hoặc cường lực chống lại, phương pháp này sợ khó có thể chân chính đẩy mạnh a. Hắn thở một hơi, tiếp tục nói, càng vướng víu chính là, bây giờ không ngừng ta đại phụng báo cáo ngày nhất ra chi ngôn. Vân Châu to như vậy lại được làm báo, phát sinh tuyệt nhiên không giống chi luận điệu, nghe nhìn lẫn lộn, đầu độc lòng người. Cứ thế mãi, triều đình uy tín ở đâu? Chính lệnh làm sao trở thành kinh sư? Này, phải làm sao mới ở đây? Lại bộ thượng thư Vương Khuê cũng là sắc mặt nghiêm nghị, nói bổ sung, Lưu thượng thư nói rất có lý. Quan biên địa phương có bao nhiêu xuất thân thân sĩ người, chấp hành mới chính vốn là mang trong lòng do dự, bây giờ dư luận phản công hung mãnh như vậy, chỉ sợ sẽ sống lại lười biếng, thậm chí trong bóng tối cản trở. Triều đình dù có lôi đình thủ đoạn, cũng khó trừng phạt hết thảy lười biếng chi quan. Liền ngay cả luôn luôn ủng hộ Lâm Trần ngu quốc công Chu Chiếu Quốc, giờ khắc này lông mày rậm cũng chăm chú khóa lên. Hắn tuy là cái võ tướng, nhưng cũng rõ ràng này văn tự đao bút lợi hại. Hắn trầm giọng nói, "Vậy hạ, Lâm Trần làm ra này đại phụng báo cáo ngày thật là uy lực kinh người, có thể thẳng tới dân gian. Nhưng hôm nay các tỉnh lại cũng dồn dập nói theo, nhưng phát sinh không giống tiếng, này ha chẳng phải thành võ đài đánh lôi đài?" Như âm thanh không thống nhất, các nói, bách tính nghe ai? E sợ không những không thể dẫn dắt ý kiến và thái độ của công chúng, phản sẽ sinh ra càng to lớn hơn nhiễu loạn. Dư luận trận địa, mất chi tắc nguy a. Hoàng đế Nhậm Thiên đỉnh ánh mắt đảo qua chúng thần, cuối cùng rơi vào vẫn luôn trầm mặc không nói Lâm Trần trên mình. Trên mặt hắn cũng không nhiều lắm kinh hoàng, trái lại khỏe miệng tựa hồ còn ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, phản phất trước mắt này hỗn loạn thế cuộc từ lúc hắn như đã đoán trước. Lâm Trần Nhậm Thiên đỉnh mở miệng, âm thanh vững vàng, nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chư khanh chi ưu, ngươi cũng nghe được. dư luận tư thế đã thành thủy hỏa. Thái tử, ngươi cũng nói một chút. Thái tử Nhâm Trạch Bằng tiến lên một bước, mặt hướng Lâm Trần, ngựa khí mang theo thỉnh giáo, cũng mang theo một tia không dễ phát giác ỉ lại. Lâm sư, thế cuộc hỗn loạn như vậy, khắp nơi âm thanh ầm ĩ, người phản đối quá chúng. Ngài có thể có thượng sách, lấy định căn côn. Trong nháy mắt, hết thảy ánh mắt đều tập trung ở trên người Lâm Trần. Lưu Văn Huy, Vương Khuê là lo lắng bên trong mang theo chờ đợi. Lâm Trần lúc này mới không chút hoang mang hơi không lời, cất cao giọng nói, "Bệ hạ, thái tử điện hạ, chư vị đại nhân, hà tất lo lắng đến đây? Cỡ này tình hình, đang ở thần như đã đoán trước." "Nha." Nhậm Tiên đỉnh nhíu mày lại, "Ngươi sớm có dự liệu." "Chính là." Lâm Trần phong dong nở nụ cười cái cách việc, từ xưa mới có thuận buồm xuôi gió người. Chạm đến lợi ích, so với chạm đến linh hồn càng khó. Thân sĩ đặc quyền, đan sen chẳng trị hơn trăm năm, sao lại bởi vì một đạo thánh chỉ, một tờ báo liền cam tâm tình nguyện chắp tay nhường ra? Bọn họ có đàn hồi, sẽ phát ra tiếng, thậm chí tự mình khởi đầu báo đối kháng. Này vừa vặn nói rõ mới chính đánh trúng chỗ yếu hại của bọn họ cũng lên. Hắn bước đi thong thả một bước, ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp tục nói, bọn họ gấp, chúng ta liền không thể gấp. Có câu lời nói đến mức hảo, chân lý càng biện càng minh. Bọn họ muốn nói chuyện, có thể. Bọn họ muốn làm báo, cũng được. Ngăn không bằng sơ, phòng miệng dân, quá với phòng xuyên đạo lý, chư vị đại nhân đều hiểu. Lưu Văn Huy không nhịn được nói, Huy quốc công, lẽ nào cho phép từ bọn họ chửi bới triều chính, đầu độc lòng người? Cũng không phải. Lâm Trần lắc đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, nếu muốn biện, vậy liền bày ra trận thế, quang minh tránh đại biện. Thần kiến nghị, tức khắc lấy đại phụng báo cáo ngày vì bình đại, mở ra một bản, tên là mới chính đua tiếng. Công khai hướng về toàn quốc các nơi yêu cầu bản thảo, bất luận một thân là tán thành vẫn là phản đối, bất luận thân phận là thần sĩ vẫn là bách tính, chỉ cần trong lời có ý sâu xa, có đại biểu tính, văn chương đều có thể đăng báo với trên. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Vương Khuê thất thanh nói, này há chẳng phải đem triều đình dư luận trận địa chắp tay dâng cho người, để phản đối tiếng cũng leo lên đại phụng báo cáo ngày. Vương đại nhân bình tĩnh đừng nóng. Lâm Trần tính trước kỹ càng, để cho bọn họ nói thông khoái. Chỉ có để cho bọn họ đem tất cả lý do, tất cả oan ức, tất cả đạo lý đều bày ở ngoài sáng, triều đình mới có thể bắn tên có đích. Bọn họ lên một phần văn chương, chúng ta liền có thể ở tại bên hoặc tại hạ kỳ, đăng bác bỏ chi văn, từng cái phân tích, từng cái cãi lại. Dùng dễ hiểu nhất đạo lý, nhất vững chắc dữ liệu, đưa bọn họ tư tâm bao vây đại nghĩa áo khoác, từng tầng sẽ ra, biểu diễn cho thiên hạ bách tính xem. Thanh âm hắn dần lãng, mang theo một loại phiến động lòng người sức mạnh, muốn cho người trong thiên hạ nhìn, là ai ở chân chính vì dân vì nước, là ai ở vì lợi ích một người mà tổn hại đại nghĩa. Triều đình muốn làm, không phải ngăn chặn bọn họ miệng, bởi vì dẫn dắt trận này đại thảo luận, ở toàn quốc trong phạm vi, nhấc lên một hồi tư tưởng đại tiện thả. Để lê dân bách tính, để hàn môn học sinh, thậm chí để những kia trong lòng còn có lương chi bên trong tiểu địa chủ chúng đều hiểu, thân sĩ một thể nạp lương, không những không phải nền chính trị hà khắc, ngược lại là cường quốc làm dân giàu chi cơ, là công bằng chính nghĩa khởi nguồn. Thái tử Nhâm Trạch Bằng con mắt trước tiên sáng lên, vỗ tay nói, hay ha. Lâm sư kế này chính là dương mưu, đường đường chính chính, lấy lý phục người. Như vậy, người trong thiên hạ thì sẽ làm rõ sai trái. Hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh nhíu chặt lông mày cũng giãn ra, trên mặt lộ ra nụ cười, được lắm chân lý càng biện càng minh, được lắm tư tưởng đại tiện thả. Lâm Trần, vẫn là ngươi chủ ý nhiều, luôn có thể mở ra lối riêng. Nhưng mà, Ngô Quốc công Chu Chiếu Quốc vẫn coi lo lắng, hắn trầm ngâm nói, vậy hạ, Lâm Trần này sách mặc dù hay, thế nhưng như bỏ mặc các nơi tùy ý làm báo, âm thanh hỗn độn, mặc dù ta đại phụng báo cáo ngày có thể dẫn dắt tranh luận, nhưng miệng nhiều người sói chạy vàng, khó tránh khỏi có bách tính sẽ bị cái khác tiểu báo đầu độc. Này thống nhất phát ra tiếng việc, Lâm Trần khẽ mỉm cười, tiếp nhận câu chuyện, Ngô Quốc công lo lắng chính là thần sau đó phải tấu đệ nhị sách. Hắn chuyển hướng Nhậm Thiên Đỉnh, vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng, bệ hạ, chính như Ngô Quốc công nói, dư luận trận địa cực kỳ trọng yếu, không thể mất khống. Nếu triều đình đã thiết tin tức tư, sao không giao cho càng to lớn hơn quyền lực và trách nhiệm? Thần kiến nghị, từ tin tức tư quản lý toàn quốc hết thảy báo, sách báo tốc đi ra bản, xác lập xuất bản thẩm tra chế độ. Chương 913, triều đình đây là sợ. Đây là nhận túng. Chương 913, triều đình đây là sợ. Đây là nhận túng. Xuất bản thẩm tra chế độ. Mọi người đều là lần đầu tiên nghe nói này từ. Chính là, Lâm Trần giải thích cặn kẽ nói, ngay hôm đó lên, phàm ở đại phụng cảnh nội khởi đầu báo, thư tịch, sách báo, người chủ sự, chủ bút thân phận, đều cần ở tin tức tư đăng ký lập hồ sơ. San phát chi nếu nội dung gì, ở phát hành trước, nhất định phải đưa cho tin tức địa phương tư chi nhánh cơ cấu tiến hành thẩm duyệt. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, thẩm tra chi muốn cũng không phải là cấm chỉ có sự khác biệt âm thanh, bởi vì cần bảo đảm bên trên ghi lại nội dung, không được có kích động tạo phản, lật đổ triều đình, phân liệt quốc gia, ác ý chửi bới, phá hoại mới chính phổ biến nói như vậy bạn bè. Đối với tùy việc mà xét thảo luận, hợp đạo lý nghi vấn, có thể chính xác sắp phát, nhét vào đua tiếng hàng ngũ. Nhưng đối với những kia giáp tâm hại người, ác ý công kích, phân tán lời đồn, bất lợi cho triều đình đoàn kết ổn định nói như vậy bạn bè, thì lại giống nhau không được khác bản. Người vi phạm, coi tình tiết nặng nhẹ, nơi lấy tiền phạt, nghiêm phong tòa soạn, cho đến truy cứu chủ bút người chủ sự chi hình trách. Lâm Trần thanh âm rõ ràng mà mạnh mẽ, mỗi một chữ đều nện ở chúng thần trong lòng, như vậy, vừa có thể bảo đảm đường cho dân nói thông suốt, đạo lý càng biện càng minh, có thể đem dư luận ràng buộc với triều đình khả khống chi trong phạm vi, phòng ngừa hạng giá áo túi cơm lợi dụng báo sách báo họa loạn dân tâm, bảo đảm chính lệnh thông suốt, nền tảng lập quốc cán ổn. Mấy câu nói, nghe được Lưu Văn Huy, Vương Khuê chờ người trợn mắt ngoan mồm, chợt trong mắt bùng nổ ra kinh người thần thái. Hay a, thật sự là hay. Nay đã không chỉ là hóa giải trước mặt nguy cơ sách lược, càng là một bộ lâu dài khống chế thiên hạ ngôn luận hoàn thiện chế độ. Vừa mở miệng cho ngươi thảo luận, lại cắt xuống hồng tuyến không thể vượt qua. Tiến thôi trong lúc đó, quyền chủ động tận nắm triều đình tay. Bệ hạ, Lưu Văn Huy trước tiên kích động nói, uy quốc công này sách, lão thành như nước, suy nghĩ sâu xa. Xuất bản thẩm tra chế độ, thật là trị quốc an bang chi thượng sách. Thần tán thành. Thần tán thành. Vương Khuê lập tức đổi tới, trên mặt vẻ ưu lo diệt hết, đổi thành hưng phấn. Chu Chiếu Quốc cũng là trọng trọng gật đầu, ôn quyền nói, bệ hạ, này sách một lần đạt được nhiều, vừa có thể lắng lại dư luận loạn giống, có thể dẫn dắt dân tâm, thần cho rằng có thể được. Nhậm Tiên Đỉnh nhìn chậm rãi mà nói, trong nháy mắt xoay chuyển càn khôn Lâm Trần, Long Tâm Đại Duyệt, cười ha ha, hảo, hảo, hảo. Lâm Trần, ngươi đều là có thể cho chấm kinh hỉ, liền theo ngươi tấu. Lữ Tiến tức khắc nghĩ chỉ, tin tức tư ngay hôm đó lên phổ biến xuất bản thẩm tra chế độ đại phục báo cáo ngày mở ra mới chính đua tiếng bảng, quảng nạp thiên hạ nói như vậy, triều đình cùng với công khai biện luận. Chấm ngược lại muốn xem, tại đây huy hoàng đại thế, đường đường lẽ phải trước mặt, những kia yêu ma quỷ quái, còn có thể lật lên cái gì bọn nước? Thần, tuân chỉ. Lâm Trần không người lĩnh mệnh, khoe miệng kia tiểu ý càng thâm thúy. Tự nội các định ra trăm nhà đua tiếng cùng xuất bản thẩm tra song song quốc sách sau khi, toàn bộ đại phụng dư luận trận, phản phất bị đầu nhập vào một tảng đá lớn bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đại phụng báo cáo ngày hành động lực, ở Lâm Trần tự mình đốc xúc dưới, cho thấy hiệu suất kinh người. Vẹn vẹn sau một ngày, một nhánh chi đặc thủ phỏng vấn đội ngũ, liền xuất hiện lần nữa ở kinh sư phố lớn ngõ nhỏ, còn có kinh sư gia châu huyện. Những đội ngũ này thành viên, chính là báo xã từ kinh sư đại học đường tuyển chọn tỉ mỉ những học sinh kia. Bọn họ trước ngực mang theo đại phụng báo cáo ngày phóng viên một bài, cầm trong tay giấy bút. Vị này đại bá, quấy giày một hồi, chúng ta là đại phụng báo cáo ngày phóng viên. Muốn hỏi một chút ngài, đối với triều đình ở mới đồng thời qua báo chí mở đùa tiếng bảng, cho phép tất cả mọi người gửi bài biện luận quốc sách một chuyện, ngài thấy thế nào? Một tên tuổi trẻ học sinh ngăn cản một vị mới vừa từ tơ lụa trang ra tới phúc hậu thương nhân. Thương nhân kia sững sờ, thấy rõ bọn họ trước ngực bài từ sau, trên mặt lập tức chất đầy đủ cười, nhiệt tình đến như là gặp được người thân. Hóa ra là phóng viên, ta còn nghe nói qua, đây chính là chuyện thật tốt. Thương nhân vô đuổi, âm thanh vang dội, ta và các ngươi nói, mấy ngày trước báo mới ra đến, ta còn thầm nói đây. Này thân sĩ một thể nạp lương có thể hay không cuối cùng lại dàn vật đến chúng ta những này tiểu dân chúng trên đầu. Kết quả các ngươi qua báo chí viết đến rõ ràng dứt khoát, đây là vì để quốc gia có tiền mới có thể cường binh, mới có thể làm cho chúng ta qua sống yên ổn tháng ngày. Đạo lý này, bọn ta hiểu. Hắn dừng một chút, chỉ vào báo xã phương hướng, giơ ngón tay cái lên. Hiện tại triều đình còn làm cái này cái gì trong nhà đua tiếng để những kia có ý kiến bất đồng cũng có thể nói chuyện, này gọi gì? Cái này kêu là quang minh lỗi lạc. Cái này kêu là có niềm tin. Chúng ta dân chúng trong lòng, hãy cùng rõ như tiếng, ai là thật tâm vì nước, ai là bưng tiền của mình túi không tha, vừa nhìn liền biết. Ta và các ngươi nói, chúng ta toàn ra, đều ủng hộ triều đình. Một bên khác, một vị đang ở quán trà cửa nghỉ chân Lao Hán, cũng bị phóng viên mây. Lao Hán uống một ngụm trà thô, chậm rãi nói rằng, sống hơn 60 năm, liền chưa từng thấy như thế yêu thích chuyện. Lấy tiền triều đình phát cái gì bố cáo. Chúng ta nhìn ra rơi vào trong sương mù, toàn bộ bằng làm quan nói thế nào. Hiện tại được rồi, có tờ báo này, hoàng đế lao ra trong lòng nghĩ cái gì, quốc công đại nhân phải làm gì, chúng ta đều có thể biết cái đại khái. Bây giờ còn để tên to xác đều nói, biện luận. Chuyện tốt to lớn. Ta mặc dù là kẻ thô lỗ, viết không được văn trường, nhưng ta trong lòng có cân đòn. Ai nói có lý, ai là vì chúng ta dân chúng hảo, chúng ta liền nghe ai. Bất kể là thương nhân tiểu thương, vẫn là người buôn bán nhỏ, đối với triều đình chuỗi này cách làm, cơ hội là nghiêng về một phía tán dương. Mà cùng dân gian nhiệt liệt tiếng vang không giống, kinh sư sĩ tử vòng tròn thì lại hiện ra một loại phức tạp mà quỷ dị bầu không khí. Một tòa nhã trí trong đình viện, mấy tên sĩ tử đang ngồi vây quanh một đường, mỗi người một phần mới nhất đại phụng báo cáo ngày. Chư vị đều nhìn đi, này Lâm Trần quả nhiên là thật lớn quyết đoán, dám coi trời bằng vùng, mở này trong nhà đua tiếng. Một tên sĩ tử vỗ về cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hừ, ta xem hắn không phải quyết đoán đại, là hết biện pháp. Một người khác hơi chút lớn tuổi sĩ tử lạnh rên một tiếng, mang trên mặt một tia xem thường, trong lòng hắn rõ ràng mạnh mẽ phổ biến mới chính. Tất nhiên sẽ dẫn tới chúng ta giới trí thức đàn hồi. Ngăn không bằng sơ, hắn đây là muốn dùng phương pháp này đến lắng lại chúng ta lựa giận thôi. Nói rất có lý. Bất quá mới bắt đầu nói chuyện sĩ tử, chỉ vào qua báo chí một hàng chữ nhỏ, trong đôi mắt lập lòe dị dạng ánh sáng, các ngươi xem nơi này. Phàm gửi bài một khi chọn dùng, bất luận quan điểm làm sao, đều dâng tiền vật bút. Một phần văn chương, thấp nhất 10 lạng, ưu người có thể đạt tới 100 lạng. Ông trời của ta, 100 lạng bạc dòng. Này có thể so với chúng ta đi cho những kia thương nhân biết khắc mộ chí kiếm lời hơn nhiều. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Bọn họ đều là người đọc sách, tự cho là thanh cao, đàm luận tiền tựa hồ có hơi dung tục. Nhưng đây chính là trắng toát bạc a. Ngắn ngủi trầm mặc sau, tên kia lớn tuổi sĩ tử ho khan hai tiếng, chậm rãi nói rằng, khụ khụ, vì tiên gửi bài không phải hành vi quân tử. Thế nhưng chúng ta người đọc sách, trên người chịu làm sáng tỏ thiên hạ chi trách. Bây giờ triều đình chính sách có bất công chỗ, chúng ta tự nhiên chấp bút làm kiếm, lấy nhìn thẳng vào nghe. Đây là vì thiên hạ, vì thánh nhân giao hấn, cùng tiền không quan hệ. Đúng đúng đúng, huynh trưởng nói rất có lý. Chúng ta việc đáng làm thì phải làm. Ta đêm qua ngẫu nhiên đạt được một câu hay, vừa vặn có thể viết một phần đòi tặc hình văn. Không, là biện luận văn chương. Trong lúc nhất thời, trong đình viện bầu không khí nhiệt liệt. Mọi người dồn dập đứng dậy cáo tử, từng cái làm nóng người, không thể chờ đợi được nữa phải về nhà vì nước chấp bút thuận tiện. Lãnh chút tiền nhuận bút. Hồ Quảng, tỉnh thành. Một tòa diện tích rộng lớn, đình đài lầu cát, cực điểm xa hoa phủ đệ bên trong. Hồ Quảng khu vực mười mấy vị có quyền thế nhất hương thân lớn giả, tụ hội một đường. Cầm đầu chính là Hồ Quảng đệ nhất đại tộc, Chu gia gia chủ, Chu Bát Bì Phương Sa thân thích, nhân xưng Chu Vạn Khoảnh Chu lão gia. Giờ khắc này, Chu Vạn Khoảnh đang nắm bắt một phần đại phụng báo cáo ngày khắp khuôn mặt là châm chọc cười gằn. Ha ha ha, chư vị đều nhìn. Triều đình đây là sợ. Đây là nhận túng. Hắn đem báo mạnh mẽ vỗ lên bàn, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Nhớ ta chờ thân sĩ, chính là triều đình căn cơ. Hắn Lâm Trần một nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám đụng đến chúng ta can. Hiện tại như thế nào? Nhìn thấy chúng ta Hồ Quảng, còn có Giang Nam sĩ tử chúng một làm báo phản kích, hắn liền lập tức ngồi không yên. Còn làm cái gì trong nhà đua tiếng như toan dùng loại này dụ dỗ thủ đoạn, để tự chúng ta đưa đao cho thả xuống. Quả thực là nói chuyện viển vông. Ra tay một tên hương thân lập tức phụ hòa nói, Chu lão gia nói tới là, hắn cho là hắn là ai? Lỗ thánh nhân sao? Còn muốn làm trong nhà đua tiếng. Hắn cũng không muốn nghĩ, thiên hạ này cắn bút, đến cùng nắm tại trong tay ai. Chúng ta ra lệnh một tiếng, khắp thiên hạ người đọc sách, một người một ngụm nước bọn, đều có thể đem hắn chết lưới. Nói thật hay. Chu Vạn Khoảnh đắc ý gật gù, nhìn chung quanh mọi người, vì vậy, hắn nếu cấp chúng ta cái này sân khấu, chúng ta thì không thể lãng phí. Không chỉ muốn gửi bài, còn muốn dùng sắc bén nhất, nhất hùng biện bản trường, đem hắn kia đại phụng báo cáo ngày trang in, tất cả đều chiếm. Muốn cho người trong thiên hạ đều nhìn, hắn cái kia thân sĩ một thể nạp lương là bực nào hoang đường chính sách tàn bạo. Hắn quay về bên cạnh một tên quản gia phân phó nói, đi, đem ta mấy ngày trước đây bàn giao ngươi mời tới mấy vị kia, đều mời đến đến. Thì nói ta Chu mỗi người có vạn kim dâng, chỉ câu một phần, có thể khiến cho kia uy quốc công Lâm Trần Á khẩu không trả lời được tuyệt thế án hùng văn. Là, rất nhanh, ba tên thanh sam sĩ tử bị cung kính mà xin mời vào. Chương 914, có Lâm Trần ở đây, chấm, không lo rồi chương 914, có Lâm Trần ở đây, chấm, không lo rồi ba người này, đều là Hồ Quảng một vùng cũng khá nổi danh tài tử, người cầm đầu, một tay sách luận viết rất xuất thần nhập hóa, có người nói liền tỉnh thành chi phủ đều đúng hắn tán dương rất nhiều. Gặp Chu lão gia, gặp các vị hương hiền. Kia tú tài đúng mực chắc tay, giữa hai lông mày tự có một luồng ngạo khí. Chu Vạn Khoảnh cười ha ha, đứng dậy đón lấy, tiền tiên sinh không cần đa lễ. Hôm nay xin mời tiên sinh đến đây, là có một kiện liên quan đến ta Hồ Quảng, thậm chí thiên hạ giới trí thức vinh lục đại sự, muốn mời tiên sinh chấp bút. Hắn đem đại phụng báo cáo ngày chuyện tình nói chuyện, chỉ cần tiên sinh có thể viết ra một phần án hùng văn, bác đến triều đình kia thương tích đầy mình. Ngoại trừ này ngàn lạng nhuận bút phí, chúng ta đang ngồi người, lại tập hợp một vạn nói vạn kim điểm tốt. Tiên sinh một chữ, liền giá trị một lượng bạc. Nghe nói như thế, kia tú tài cùng phía sau hai vị đồng bạn, con mắt đều sáng. Bọn họ mặc dù là tài tử, nhưng gia cảnh cũng không tính như giàu có. Vạn lạng vàng, đối với bọn họ mà nói, là đủ để thay đổi một đời của cải. Tú tài hít sâu một hơi, cười nạo nghễ nói, Chu lão gia yên tâm. Các vị hương hiền yên tâm. Hắn tiếp nhận báo, chỉ nhìn lướt qua, liền khinh thường ném ở một bên. Cho mèo, không đáng gì. Triều đình động tác này, nhìn như quan minh, kỳ thực chột dạ. Chúng ta nắm giữ, chính là thánh nhân đại đạo, là tổ tông phương pháp. Hán Lâm Trần bất quá là làm chút kỳ kỳ dâm xảo, được bá đạo thuật thôi. Vương đạo cùng bá đạo chi tranh, từ xưa tới nay, há có vương đạo chịu không nổi lý lẽ. Chúng ta Hồ Quảng người đọc sách, lần này, tất gọi kinh sư kia tiểu nhi biết, như thế nào huy hoàng đại thế, gì vi thiên lý lòng người. Chu lão gia, chỉ cần lặng lặng chờ tin vui liền có thể. Hắn kia tràn đầy tự tin, bệ nghệ thiên hạ tư thái, để đang ngồi hương thân chúng đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phản phất đã thấy đại phục báo cáo ngày bị bọn họ văn chương bác bỏ đến á khẩu không trả lời được, triều đình nào thu hồi mới chính cảnh tượng. Cùng lúc đó, kinh sư, đại phục báo cáo ngày ban biên tập. Nơi này là gió báo trung tâm. Mấy chục tên biên tập cùng học sinh đang sốt sáng mà bận rộn. Như tuyết rơi giống như từ toàn quốc các nơi ký tới bài viết, đã chất thành mấy toàn núi nhỏ. Lâm Trần An vị trấn ở ban biên tập ngay chính giữa, biểu hiện nhàn nhã thưởng thức trà. Phản phất trước mắt này đủ để khuấy lên thiên hạ phong vân văn tự, bất quá là chút tầm thường công văn. Một tên phụ trách sơ thẩm biên tập, đầu đầy đại địa nâng một chồng bài viết chạy tới, mang trên mặt tức giận. Quốc công gia, người xem những này văn chương, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Hắn đem phía trên nhất một phần văn chương đưa cho Lâm Trần, bản này đến từ Hồ Quảng, viết rất nhất là ác độc. Thông thiên nói có sách, mách có chứng, đem mới chính nói thành cốc chính. Lòng dạ đáng chém a. Xung quanh bọn học sinh nghe xong, cũng là căm phẫn sục sôi. Loại này văn chương, tuyệt đối không thể lên. Lâm Trần tiếp nhận thiên văn đó chương, nhìn kỹ lên. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, hắn không chỉ có không hề tức giận, trái lại càng xem, khóe miệng ý cười càng dày đặc. Viết rất không sai, có chút trình độ. Hắn thả xuống văn chương, gật đầu tán thành. A, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lâm Trần nhìn bọn họ, cười nói, làm sao? Bị người mắng, liền không nén đỡ họ cờ tức giận. Ta để cho các ngươi mở trong nhà đua tiếng là vì cái gì? Chính là muốn đem những này nút trong bóng tối thanh âm, tất cả đều dẫn ra. Đối thủ càng là cường đại, bác bỏ đến càng là ác độc. Liền nói rõ chúng ta mới chính, đánh cho bọn họ càng đau. Hắn đứng lên, đi tới kia chồng chất như núi bài viết trước, cầm lấy vài phần, giơ lên. Nhớ kỹ, chúng ta nguyên tắc. Bước thứ nhất, trước tiên từ nơi này chút phản đối văn chương bên trong, lấy ra viết rất tốt nhất, ngôn từ sắc bén nhất, logic nghiêm mật nhất, cũng giỏi nhất đầu độc lòng người. Đem chúng nó đặt ở trang in bắt mắt nhất vị trí. A, tất cả mọi người coi chính mình nghe lầm. Lâm Trần nhìn bọn họ vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục nói, bước thứ hai, lại từ những kia ủng hộ chúng ta văn chương bên trong, lấy ra có thể nhằm vào những này phản đối quan điểm, tiến hành tinh chuẩn, mạnh mẽ, triệt để bác bỏ văn chương. Đem chúng nó đặt ở phản đối văn chương bên cạnh. Muốn cho độc giả một chút là có thể nhìn thấy hai loại quan điểm chính diện giao phong. Hắn cầm lấy thiên văn đó chương, lại từ một khắc chồng bài viết bên trong, rút ra một phần, đặt ở cùng một chỗ. Thì như, bản này mắng chúng ta là thương lượng biện pháp. Chúng ta hay dùng bản văn chương này đến bác bỏ hắn. Bản văn chương này, từ dân sinh, quốc lực, quân sự ba cái góc độ, luận chứng một thể nạp lương sự tất yếu, chỉ ra mới chính cùng thương lượng biện pháp bản chất khác nhau. Một là vì cường quốc làm dân giàu, một là vì tập quyền. Lập ý cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Đêm này hai thiên, cho ta dùng cỡ lớn nhất chữ, đặt ngang hàng đăng. Tiêu đề liền gọi, mới chính biện, khớp pháp tái diễn, hay là cường quốc làm dân giàu chi hòn đá tảng. Lâm Trần mấy câu nói, dường như chợt có giác ngộ, để tất cả mọi người tại chỗ đều tự nhiên hiểu ra. Nguyên lai, còn có thể làm như vậy. Đây không phải tự cấp kẻ địch sân khấu, đây là đang cho kẻ địch công khai phạt ta. Rõ ràng, đại nhân cao minh, chúng ta vậy thì đi làm. Đệ nhị kỳ đại phụng báo cáo ngày phụ san trăm nhà đua tiếng nội dung, ở Lâm Trần tự mình chỉ đạo dưới, cấp tốc quyết định. Một hồi cuốn khắp thiên hạ tư tưởng gió bão, sắp kéo lại mà lớn. Mấy ngày sau, một phần tản ra mạng lưu báo, từ in ấn trong phường cấp tốc đưa ra, trải qua tầng tầng đưa cho, cuối cùng bị cung kính mà hiện đưa đến Thái Cực Điện Ngự thư phòng bên trong. Nhậm Thiên Đỉnh thả ra trong tay bút son, nhận lấy báo. Hắn không có xem chủ san, bởi vì trực tiếp lật tới phụ san trăm nhà đua tiếng. Xuất bản đầu tiên đầu đề, kia bắt mắt tiêu đề, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn trước tiên nhìn về phía ngày đó ký tên Hồ Quảng Tiền mỗ phản đối văn chương. Người xưa nói, quốc chi 4 triệu, lễ nghĩa liêm sỉ. Sĩ phu chính là 4 triệu chi đại biểu, thiên hạ chi chủ cột. Triều đình ưu đãi kẻ sĩ, không phải vì tư ân, chính là vì thiên hạ kế. Kim được một thể nạp lương là đoạt thân sĩ chi bất động sản, hàn thiên hạ người đọc sách chi tâm. Động tác này, cùng ngày xưa Xuân Thu biến pháp, vứt bỏ lễ nghĩa mà trùng canh chiến, biết bao tương tự. Mặc dù có thể cường quốc với nhất thời, như vậy phép nghiêm hình nặng, kêu ca sôi trào, cuối cùng đến hai đời mà chết. Dẫm vào vết xe đổ, hậu sự chi sư. Hôm nay đỉnh như cố ý noi theo trước nước, được này ác chính, thì lại nền tảng lập quốc dao động, thiên hạ ly tâm, họa không xa rồi. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn bản văn chương này, chân mày hơi nhíu lại. Không thể không nói, bản văn chương này viết rất có trình độ, nói có sách, mách có chứng, lo dịp rõ ràng, đặc biệt là đối với những kia rất được tư tưởng nho ra ảnh hưởng người đọc sách mà nói, rất có mê hoặc tính cùng kích động tính. Hắn không chút biến sắc, tiếp tục xem tiếp, ánh mắt chuyển qua bên cạnh ngày đó ký tên Kim Lăng một ít dân bác bỏ văn chương. Bác bỏ người nói, lời ấy đại sai lầm. Xuân Thu biến pháp, hạt nhân chính là lợi ra một lỗ lấy canh chiến vì đường ra duy nhất, cấm tiệt bách ra, đốt cháy thi thư, là vì ngu dân. Mà ta hướng mới chính, hạt nhân chính là thiên hạ đại đồng là xin mời cùng nước cùng hưu người này thân, cùng bá tính lê dân cùng nhau, cùng gánh thiên hạ chi trách. Đây là mở dân trí, mà không phải ngu dân. Bác bỏ người lại nói, mới chính đoạt thân sĩ chi sinh, hàn người đọc sách chi tâm. Lời ấy càng là hoang đường. Từ xưa tới nay, An Lục Vua, gánh quân chi ưu chính là thần chi đạo. Thân sĩ giai tầng, thưởng thụ lấy quốc gia nhiều nhất ấn trạch, đọc thánh hiền chi sách, cũng đang quốc gia nguy nan thời khắc, liền cùng dân cùng gánh một phần thuế má cũng không chịu, này há lại là thánh hiền môn đồ gây nên. Nay cùng những kia bóc lột bách tính tham quan ô lại có gì dị? Chân chính thất vọng, không phải triều đình mới chính, bởi vì bọn ngươi thân làm người đọc sách, nhưng không nửa điểm nhà tình hình đất nước nghi ngờ ích kỷ cùng lãnh huyết. Về phần hai đời mà chết, căn nguyên của nó ở chỗ siêu cao thế nặng, dân chúng lầm than, mà không phải biến pháp bản thân. Kim ta hướng mới chính là vì giảm bớt vạn dân chi phụ, rồi giao quốc khố lấy cường binh, bảo đảm cảnh an dân. Động tác này chính là vì để tránh cho dẫm vào bạo tần chi vết xe đổ. Đêm này lợi nước lợi dân quốc gia sách, nói xấu vì thương lượng cấp pháp, lòng dạ đang chém, để ý buồn cười. Văn chương không dài, nhưng chữ chữ châu ngọc, như đao tựa như kiếm. Mỗi một câu bác bỏ đều tinh chuẩn đánh vào đối phương luận điểm bảy tấc bên trên. Không rảnh động chửi rủa, chỉ có rõ ràng lo dịp cùng tiền truyền giác ngộ chất vấn. Nhậm Thiên Đỉnh xem xong, chói chặt lông mày, chậm rãi giãn ra. Hắn đem báo nhẹ nhàng thả xuống, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Không sai. Hắn bưng lên trên ngự án cốc uống trà, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, trong ánh mắt tất cả đều là khen ngợi. Có Lâm Trần ở đây, chấm, không lo rồi. Chương 915, uy quốc công chiêu thức ấy, một mũi tên trúng ba chim a. Chương 915, uy quốc công chiêu thức ấy, một mũi tên trúng ba chim a. Phiến đá trên đường thủy quang trong trẻo, trẻ bán báo vác lấy bao bố chạy trốn mua đi, âm thanh xuyên thấu bình minh sương mù. Bán báo, mới nhất đại phụng báo cáo ngày. Hồ Quảng Tài tử tranh luận kịch liệt quốc sách. Túy Tiên lâu bên trong nhất thời sôi sùng sục. Trà khách chúng dồn dập rút miếng đồng, chạy đường tiểu nhị suýt chút nữa bị chen lấn văng ngã hay. Cho ta đến một phần. Bên này cũng phải. Lầu hai trong một phòng trang nhã, mấy cái công tử áo gấm đoạt lấy báo trực tiếp bày ra ở trên bàn. Có người niệm ra tiếng, bàn về mới chính 10 tệ. Này ký tên là Hồ Quảng Thanh Vân thư viện Trương Tư Viễn. Ngồi đầy ổ lên. Trương Tư Viễn. Năm ngoái Giang Nam thơ sẽ người đứng đầu. Liên hắn đều phản đối mới chính. Mọi người vội vàng nhìn xuống, càng xem càng là hoảng sợ. Văn chương từ ngữ trau chuốt hoa lệ nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đem đo đạc đồng ruộng chính sách nhóm đến thương tích đời mình. Nói đây là cùng dân tranh lợi là nền chính trị hà khắc mánh như hổ thậm chí chuyển ra quá tổ hơn giới, chỉ trích triều đình vi phạm tổ chế. Một áo lam thư sinh đột nhiên quay bàn, nói lưu nói vượng. Này biết cái gì vô liêm sỉ nói. Chỗ ngồi bên cạnh ông lão nhưng nuốt dâu trầm âm, trầm đã, mặt sau còn có một tiên. Mọi người vượt qua diện đến, nhất thời trợn mắt lên. Dòng giá hai cái trang in bác bỏ văn chương, tiêu đề mạnh mẽ nhuệ như đao, mời hỏi Trương Tú Tài. Văn chương mở đầu liền hỏi, Trương Tú Tài nói dân người, đến tuột cùng là thiên hạ bách tính, vẫn là hồ quảng thân hảo. Chờ đọc xong sau, bên trong tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh, sau đó bị một tiếng kêu hào đánh vỡ, viết rất hảo. Mặt khác một chỗ tiểu lâu, Đức Vân lâu, kể chuyện tiên sinh kinh đường một vô một cái, toàn bộ trà lâu đều yên tĩnh lại. Hôm nay trên tay hắn cầm nhưng là một phần đại phụng báo cáo ngày, lại nói này kỳ mới nhất báo a, được kêu là một đặc sắc. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Không đúng, là thần tiên đánh nhau, chúng ta dân chúng mở mang tầm mắt a. Tờ báo này trên a đăng một phần phản đối mới chính văn trường, nói tới được kêu là một mạch lạc rõ ràng. Nói triều đình làm như vậy, cùng năm đó cái kia Xuân Thu quốc gia gần như là phải đem quốc gia cho chỉnh sụp đổ. Ai, các ngươi nói, có phải là có như vậy điểm đạo lý? Dưới đài các thính giả nghe được sững sờ sững sờ. Nói như vậy, triều đình việc này làm được không đúng. Kể chuyện tiên sinh cười hì hì, đem báo lật ra một mặt. Đừng nóng nội a. Nay bên cạnh còn có một thiên bác bỏ hắn văn chương. Bản văn chương này nói a, đánh giám. Quả thực là đánh giám. Nói chúng ta triều đình cùng Xuân Thu như thế, chuyện này quả là sỉ nhục chúng ta Thánh Minh bệ hạ cùng yêu dân như con lầm quốc công. Văn chương thảo luận, chúng ta đây là để người có tiền thêm ra điểm lực, quốc gia mới có thể càng mạnh mẽ, dân chúng mới có thể qua ngày thật tốt. Cái nhóm này phản đối, chính là không nỡ túi tiền mình bên trong bạc, còn sẽ cái gì tổ tông phương pháp, quả thực là không biết xấu hổ. Nha. Dưới đài người nghe bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập gật đầu. Đúng vậy, vẫn là bản văn chương này nói rất có đạo lý. Chính là những kia làm quan có tiền nên thêm ra ít tiền. Trong đám người, một người hán tử gãi gãi đầu, quay về đồng bạn bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì nói, ai, ta nói lao trường, ngươi xảy ra chuyện gì? Mới vừa nói sách tiên sinh nói phần đầu tiên có đạo lý, ngươi gật đầu. Bây giờ nói thiên thứ hai có đạo lý, ngươi cũng gật đầu. Ngươi này cỏ mọc đầu tường, gió thổi nghiêng ngả. Bị gọi là lao trương hán tử, cười hì hì, lộ ra một cái răng vàng. Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi là kiêm nghe thì lại minh. Bất quá nói thật, tuy rằng hai bên nhìn đều có điểm đạo lý, nhưng ta nghe, vẫn là thiên thứ hai, càng làm cho ta trong lòng thoải mái. Một câu nói của hắn, dẫn tới xung quanh trà khách chúng đều bắt đầu cười ha hả. Cùng lúc đó, rời xa kinh sư nào đó tỉnh châu phủ trong nha môn, tri phủ Trần đại nhân đang tay nâng đại phụng báo cáo ngày nhìn ra gật đầu liên tục, khắp khuôn mặt là thán phục. Cao minh, thật sự là cao minh a. Hắn đem báo đưa cho bên cạnh phụ tá sư gia, cảm khái vạn ngàn. Sư gia tiếp nhận báo, cũng là nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ chốc lát sau, đồng dạng phát ra than thở. Đại nhân, hạ quan thấy rõ, uy quốc công chiêu thức ấy, một mũi tên trúng ba chim a. Nha. Nói nghe một chút. Tri phủ đầy hứng thú hỏi. Sư gia duỗi ra ba ngón tay, phân tích nói, một trong số đó, hắn đem thanh âm phản đối truyền tin, lại lấy đường đường chính chính đạo lý bác bỏ, đây là dương mưu. Này không chỉ có để thiên hạ bách tính thấy được triều đình lòng dạ cùng tự tin, càng trực tiếp chiếm trước đạo nghĩa điểm cao nhất. Để những người phản đối kia, từ nơi tăm tối nghĩa sĩ đã biến thành ở bề ngoài tư lợi tiểu nhân. Thứ hai, báo là giáo hóa vạn dân nhanh nhất công cụ. Dĩ vãng triều đình chính sách truyền đến phía dưới, thường thường sẽ biến bị. Bây giờ, một tờ báo, thiên hạ phát hành. Triều đình hướng đi, bệ hạ tâm ý, quốc công quốc sách, dân chúng rõ rõ ràng ràng. Lòng người cứ như vậy không chút biến sắc thu nạp đã tới. Thứ ba, cũng là lợi hại nhất một điểm. Sư gia trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, quốc công gia làm được là vương đạo, nhưng cũng chưa bao giờ thiếu bá đạo thủ đoạn. Người xem phần này mới nhất triều đình công văn, yêu cầu các tỉnh thành lập xuất bản thẩm tra xã đem hết thảy báo xét duyệt quyền, đều thu về triều đình. Chiêu thức ấy mới thật sự là rút tuổi dưới đáy nổi. Trước tiên dùng trăm nhà đua tiếng đem thiên hạ tất cả âm thanh đều dẫn ra, lại dùng xuất bản thẩm tra đem tất cả lời nói đều vững vàng nắm ở trong tay chính mình. Từ nay về sau, đại phụng đem chỉ có một loại âm thanh, đó chính là triều đình thanh âm. Tri phủ nghe xong, thật dài thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời phương xa. Đúng đấy, vị này uy quốc công, tuổi còn trẻ, nhưng có tài năng kinh thiên động địa. Thủ đoạn tàn nhẫn, rồi lại đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Trước đây luôn cảm thấy ta đại phụng tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu, như mặt trời sắp lặn. Bây giờ xem ra, có cỡ này quốc công phụ tá bệ hạ, đại phụng, phục hưng có hy vọng a. Hắn lại cầm tờ báo lên, chỉ vào mặt trên một chỗ tầm thường tiểu chuyên mục. Ngươi xem, qua báo chí còn có các nơi phổ biến mới chính lúc gặp phải một vài vấn đề, cùng với triều đình cho ra tương ứng giải quyết biện pháp. Nếu như những này thật có thể 100% không hơn không kém chấp hành xuống, này thân sĩ một thể nạp lương quả nhiên là lợi nước lợi dân, vạn thế không di chuyển hảo quốc sách. Hồ Quảng Tỉnh, Chu phủ, bầu không khí đột ngạt đến đáng sợ. Chu Vạn Khoảnh cùng một đám hương thân, còn có kia tự tin tràn đầy tiền tú tài chờ người, đang vây cùng nhau, nhìn chằm chằm kia phần mới vừa từ kinh thành khoái mã thêm roi đưa tới đại phụng báo cáo ngày. Bọn họ đang mong đợi nhìn thấy chính mình văn chương chiếm cứ xuất bản đầu tiên, dẫn được thiên hạ sĩ tử cộng hưởng cảnh tượng. Nhưng mà, hiện thực, nhưng cho bọn hắn một cái vang dội bạc hai. Bọn họ văn chương, quả thật bị đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Nhưng, ở nó bên cạnh, còn có một tiên càng thêm bắt mắt, tìm từ càng thêm sắc bén, logic càng thêm không chê vào đâu được bác bỏ văn chương. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh văn điện cố, bị nhóm đến không đáng giá một đồng. Bọn họ tự nhận là không chê vào đâu được logic, bị xé đến thủng trăm ngàn lỗ. Bọn họ này điểm dấu ở vì dân vì nước danh nghĩa dưới ích kỷ tâm tư, bị trần trụi bại lộ ở ban ngày ban mặt. Tiền tú tài sắc mặt từ hồng chuyển bạch, chuyển từ trắng thành xanh. Hắn nắm bao tay, đang không ngừng run rẩy. Hắn nhìn ngày đó bác bỏ văn chương, cảm giác phía trên kia mỗi một chữ cũng giống như là một cái bạt tai, tàn nhẫn mà đánh ở trên mặt của hắn. Văn chương của ta càng bị bác bỏ đến triệt để như vậy, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, cả người như là bị rút đi hồn phách. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tài học, ở trước mặt đối phương quả thực lại như một chuyện cười. Phế vật, một đám rác rưởi. Chu Vạn Khoảnh gào thét, phá vỡ tĩnh mịch. Hắn đột nhiên nắm lên báo, đưa nó phá tan thành từng mảnh, tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Vạn Lạc Vàng, nuôi một đám chỉ có thể đánh giấm thùng cơm. Hắn tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Tiền Tú Tài chờ người, một câu nói đều không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể đột nhiên vẫy tay áo. Đi. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng khách, chỉ để lại một đám mặt xám như cho tàn, giận dữ và xấu hổ gần chết cái gọi là tài tử. Một hồi từ bọn họ chủ động bước lên dư luận đại chiến, vẻn vẹn một hiệp, lợi dụng bọn họ hoàn toàn thất bại mà kết thúc. Bọn họ này mới sợ hãi phát hiện, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng không phải là kỳ thủ. Bọn họ liền làm đối thủ tư cách đều không có. Bọn họ từ đầu tới cuối cũng chỉ là vị kia tuổi trẻ quốc công trên bàn cờ, một viên dùng để đặt bước thắng cục quân cờ mà thôi. Chương 916, đại cục đã định. Chương 916, đại cục đã định. Kinh sư, uy quốc công phủ. Bên trong thư phòng, đàn hương lượn lờ, Lâm Trần một bộ thanh sam đang gần đứng ở cửa sổ, trong tay bưng một chiếc ấm áp trẻ thơm, ánh mắt xa xưa tựa hồ xuyên thấu ngoài cửa sổ sân trước ngôi nhà chính, thấy được càng bao la thiên địa. Đối diện với hắn, một thân áo cá chuẩn, eo bội tú xuân đao cầm y liễu vệ chỉ huy sứ Vương Long đang không người đứng trang nghiêm. Nếu là tử quan sát kỹ, liền có thể từ hắn ánh mắt nơi sâu xa nhìn thấy một tia khó có thể che giấu cuồng nhiệt cùng sùng kính. Công tử Vương Long thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, phá vỡ thư phòng yên tĩnh. Căn cứ các nơi vệ truyền lại về tình báo mới nhất tập hợp, trăm nhà đua tiếng một chuyện, dĩ nhiên hoàn toàn thắng lợi. Các nơi hương thân tổ chức những cái được gọi là văn nhân đang bị đại phụ báo cáo ngày công khai phạt sau khi, dĩ nhiên thành chuột chạy qua đường, thanh danh quét đất. Bây giờ dân gian dư luận lại không nửa điểm tạc âm, tất cả đều là ca tụng bệ hạ thánh minh, tán dương công tử kinh thiên vĩ địa. Nói như vậy, những kia trước nhảy đến nhất vui mừng tỉnh, như Hồ Quảng, Vân Châu to như vậy, hiện tại cũng đều ngừng chiến tranh. Dân chúng biết rồi trận tướng, đối với thân sĩ một thể nạp lương mới chính, người ủng hộ qua chúng. Có thể nói, những kia hương thân gia tộc quyền thế, ngoại trừ ở chính mình bên trong tòa phủ đệ vô năng phẫn nộ, đã không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Lâm Trần nghe xong, trên mặt vẻ mặt nhưng không nửa điểm sóng lớn. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà trôi nổi lá trà, nhàn nhạt mở miệng nói, trong dự liệu. Vương Long, ngươi phải nhớ kỹ. Dư luận chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Báo cũng chỉ là công cụ, mà không phải căn cơ. Chúng ta dùng báo, dùng trăm nhà đua tiếng ở ngăn ngắn một tháng bên trong, thay đổi cả khôn, đánh rất những kia hương thân đáng tự hào nhất tên cùng nghĩa để cho bọn họ thành người cô đơn. Này, chỉ là bước thứ nhất. Khảo nghiệm chân chính, vừa mới bắt đầu. Vương Long nghe vậy, biểu hiện dùng mình, không người nói, xin mời công tử bảo cho biết. Băng có lửa mới có khói. Ta đại phụng tệ nạn kéo dài lâu ngày, sâu tận xương thủy. Những kia chiếm giữ khắp nơi thân sĩ đại tộc, giống như là từng cây đan sen chẳng chịt trăm năm cây giả, bộ rễ từ lâu trải rộng một châu một phủ mỗi một góc. Chúng ta bây giờ chỉ là dùng lôi đỉnh thủ đoạn, chặt đứt bọn họ thân hướng thiên không cánh lá, để cho bọn họ không cách nào nữa mê hoặc bất tính. Nhưng bọn họ căn còn sâu chôn dưới đất, chỉ cần căn còn đang, bọn họ sẽ không phải chết tâm. Chỉ nhìn bọn họ bởi vì một hồi dư luận thất bại, liền cam tâm tình nguyện mà đem ngầm chiếm hơn trăm năm đất đai cùng của cải, ngoan ngoãn giao ra đây, không khác nào nói chuyện biển bông. Vì vậy, dư luận trên thắng lợi, không đáng sợ, cũng không cần đắc chí. Đón lấy, bọn họ nhất định sẽ chuyển sang hoạt động bí mật, dùng các loại không ra gì ngấm ngầm thủ đoạn, đến cản trở mới chính phổ biến. Tỷ như Dương Thịnh em suy, khai man, báo cáo lao đồng ruộng, lại tỷ như kích động tá điển, chế tạo sự cố, lại tỷ như cấu kết quan lại địa phương, cùng một ruột Lâm Trần mỗi nói một câu, Vương Long sắc mặt liền nghiêm nghị một phần. Vì vậy Lâm Trần ngữ khí trở nên nghiêm túc, sau trọng trách, các ngươi cầm ý địa vệ, rất nặng. Trở lại nói cho các nơi các anh em, con mắt đều cho ta vừa sáng một điểm. Đem hết thể địa phương đại tộc, đặc biệt là những kia vào lần này dư luận trong chiến đấu nhảy đến nhất vui mừng gia tộc, đều chết cho ta chết tập trung. Ta không cần bọn họ đi thăm dò cái gì mưu phản đại án, chỉ cần bọn họ ghi chép xuống những gia tộc này tất cả không hợp pháp hành vi, càng tỉ mỉ càng tốt. Nói không chắc, ở tương lai không xa, ta sẽ hướng về bệ hạ thỉnh chỉ, từ trong cẩm y địa vệ, điều đi một nhóm tháo bắt nhân thủ, cởi này thân áo cá chuẩn, đổi quan bảo, trực tiếp phóng tới địa phương đi tới. Đến thời điểm, các ngươi liền không còn là ánh mắt của hoàng đế cùng đao, bởi vì treo ở hết thảy tham quan ô lại, không hợp pháp hương thân trên đỉnh đầu lợi kiếm, đem cẩm y địa vệ người phóng tới địa phương làm quan. Nếu là thật có thể như vậy, đôi kia khắp cả cẩm y địa vệ mà nói, giống như với mở ra một cái phi thường đại đạo. Vương Long chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết từ khoang ngực sông thẳng đỉnh đầu, hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, âm thanh bởi vì kích động mà khẽ run, công tử, lời ấy coi là thật. Lâm Trần nhìn hắn, khẽ mỉm cười, ta chưa bao giờ nói giỡn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đến có bản lĩnh này, quang sẽ đánh đánh giết giết, có thể ngồi không đúng kia quan ghế tựa. Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ, để cho bọn họ ở theo dõi phá án sau khi, cũng nhiều đọc sách, đặc biệt là đại phục luật pháp cùng hộ tịch, thuế tương quan điều trần. Cơ hội vĩnh viễn là để cho người có chuẩn bị. Là Vương Long nặng nề dập đầu trên mặt đất, âm thanh len ken mạnh mẽ, thi trước, tuân mệnh. Thi trước đại thiên hạ cẩm y liễu vệ huynh đệ, tạ công tử tái tạo tri ân. Thời gian ở nơi này quần cuộn sóng ngầm cùng sấm rền gió cuốn đan dệt bên trong, lặng yên lướt qua một tháng. Trong một tháng này, toàn bộ đại phụng chính trị sinh thái đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lâm Trần lúc trước định ra hai cái quốc sách, Trăm Nhà Đua Tiếng Dương Như cùng Xuất Bản Thẩm Tra Bá Đạo, dường như hai cái bàn tay vô hình, đem toàn bộ thiên hạ dư luận vững vàng mà nắm ở triều đình lòng bàn tay. Lúc trước những kia cùng gió khởi đầu, ý đồ cùng triều đình địa vị ngang nhau báo, hôm nay đã sớm mai danh nhận tích. Cũng không phải triều đình mạnh mẽ niêm phong, bởi vì chính bọn hắn làm không nổi nữa. Không còn những kia hương thân giúp đỡ, lại không đọc giả, ai còn nguyện ý làm này mua bán lo bốn. Đương nhiên, cũng có như vậy một hai mắt không mở, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thanh Châu, một tên là Thanh Châu khí khái báo báo xã, tự nhận là sau lưng có mấy gia tộc lớn chỗ dựa, không nhìn quan phủ tam lệnh ngũ thân báo bị thẩm tra chi lệnh, một mình khắc bản đồng thời sách báo, nội dung như cũng là vấn đề cũ nhai đi nhai lại, công cầu mới chính. Kết quả, báo vừa in ra, còn chưa kịp đem bán. Châu phủ quan binh, tựa như cùng thiên giáng thần binh, vọt thẳng tiến vào báo xã, đem tất cả báo, in ấn khí giới, hết mức niêm phong, chủ bút, biên tập, thậm chí in ấn thợ thủ công, toàn bộ hạ ngục vấn tội. Tội danh, không phải những khác, chính là Lâm Trần lúc trước định ra cái kia thiết luật, người vi phạm, lấy mưu nghịch luận xử. Mưu nghịch. Cái tội danh này vừa ra, thiên hạ chấn động. Tất cả mọi người bị triều đình này lôi đình vạn quân thủ đoạn, cho triệt để trấn trụ. Bọn họ này mới chính thức ý thức được, triều đình lần này, là tới thật sự. Kia phần công văn, không phải dấu tuyết, bởi vì dính đầy máu tươi đồ đao. Từ nay về sau, thiên hạ lại không người dám ở làm báo chuyện này, đùa bỡn bất kỳ khuôn mặt. Hết thể mới thành lập báo xã, hoàn toàn ngoan ngoãn đi tới quan phủ báo bị, đem mỗi một tiền muốn đăng văn trường, đều đàng hoàng đưa đi mới thành lập xuất bản thẩm tra xã tiến hành thẩm duyệt. Thiên hạ dư luận, từ đó nhất thống. Mà ở dư luận chiến trường đạt được mang tính áp đảo thắng lợi đồng thời, một khác chi trầm mặc nhưng càng có sức mạnh đội ngũ, cũng bắt đầu ở toàn quốc trong phạm vi, thể hiện ra bọn họ dữ tợn. Từ hộ bộ, lại bộ, đô sát viện liên hợp tạo thành, cũng từ cẩm y lý vệ tinh nhuệ đi theo hộ vệ trung ương thiếu hụt tuần tra tổ phân phó toàn quốc các tỉnh. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, kiểm toán, tra tra đầu người. Những này tuần tra tổ quan chức, cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, đứng sau lưng triều đình, bên cạnh theo hung thần ác sát cẩm y lý vệ. Bọn họ đến mức quan địa phương trận, hoàn toàn nghe tiếng đã sợ mất mật. Những kia trong ngày thường cùng hương thân chúng xưng huynh gọi đệ, cùng một ruột quan chức, giờ khắc này liền cũng không dám thở mạnh. Mà những kia hương thân chúng, cũng rốt cục thu hồi bọn họ kia phó giới trí thức lãnh tụ rối trá mặt. Ở sáng loáng tú xuân đao trước mặt, ở cẩm y lý vệ từ lâu điều tra đến rõ rõ ràng ràng hắc liệu sổ sách trước mặt, cái gì tổ tông phương pháp, cái gì thánh nhân giáo huấn đều được cho má. Chương 917, An Lạc công chúa điện hạ muốn sinh. Chương 917, An Lạc công chúa điện hạ muốn sinh. Đối mặt tuần tra tổ thanh tra được, bị bọn họ ẩn nấp mấy vạn khoảnh rỗ tốt, bọn họ ngoại trừ ngoan ngoãn bù trước thuế má, tiếp thu phạt tiền ở ngoài, không dám tiếp tục có nửa câu phí lời. Bởi vì bọn họ biết, phàm là dám nói một không chữ, chờ đợi bọn hắn, liền đem là cẩm y liễu vệ đại lao, cùng với khám nhà diệt tộc lôi đỉnh cơn giận. Thân sĩ một thể nạp lương, cái này được khen là thiên cổ đệ nhất khó khăn cải cách, ở nơi này dư luận cùng đồ đao hai bút cùng vẽ cường lực đẩy mạnh bên trong, lấy một loại thế không thể đỡ tư thái, ở toàn bộ đại phụng, chậm rãi mà kiên định trải ra. Hoàng cung, ngự thư phòng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót. Trong điện, Nhậm Thiên Đỉnh tâm tình, so với khí trời còn tốt hơn ba phần. Hắn trên ngự án, chất đầy từ các nơi kịch liệt trả lại tấu. Những này tấu nội dung, đại đồng tiểu dị, tổng kết lại, liền một câu nói, quốc sách phổ biến thuận lợi, các tỉnh tình huống khả khống, quốc khố thu nhập, mắt trần có thể thấy bắt đầu tăng trưởng. Ha ha ha. Hảo. Tốt. Nhậm Thiên Đỉnh thả ra trong tay một phần tấu, mặt rồng vô cùng vui vẻ, không nhịn được vỗ tay cười to. Hắn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn trong cung một mảnh tươi tốt cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy trước nay chưa có lý tưởng hào hùng. Từng có lúc, hắn bị kia chống vắng quốc khố, bị những kia dương tịnh em suy thân sĩ, khiến cho sức đầu mẹ chán, đêm không thể chợp mắt. Hắn thậm chí một lần cho rằng, đại phụ Giang Sơn liền muốn ở trong tay hắn, hướng đi suy yếu. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn thời gian 2 năm, Lâm Trần liền để này nhìn như mục nát đế quốc, một lần nữa tỏa sáng ra sức sống tràn trề. Lữ Tiến, Nhậm Thiên Đỉnh tâm tình vô cùng tốt hô. Đại thái giám Lữ Tiến lập tức giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, không người nói, lao nô ở. Chấm nhớ tới, Lâm Trần tiểu tử kia sinh nhật, ở nơi này tháng đi. Nhậm Thiên Đỉnh hỏi. Lữ Tiến vội vã trả lời, bẩm bệ hạ, đúng vậy. Ngay ở tháng này 26, Uy Quốc Công liền mãn 20 tròn tuổi. 20 tuổi? Tuổi đời 20 a. Nhậm Thiên Đỉnh cảm khái bằng ngàn, chấm ở vào tuổi của hắn, còn đang vì mấy cái hoàng huynh làm khó dễ mà nhức đầu đây. Hắn cũng đã năng lực chấm, làm cho này đại phụ đẩy lên một mảnh trời. Hắn quay đầu, phân phó nói, hắn nhược quán chi lễ, lễ bộ bên kia chuẩn bị đến thế nào rồi? Chấm đã thông báo, nhất định phải theo tối cao quy chế đến làm. Thái tử được quán lễ thời điểm, là cái gì quy cách, liền cho hắn đến cái gì quy cách. Lữ Tiến nghe vậy, chấn động trong lòng. Thái tử quán lễ quy cách, đây chính là quốc chi đại điển a. Bệ hạ đối với Uy Quốc Công ấn sủng, quả nhiên là cổ kim không có. Hắn vội vã trả lời, bẩm bệ hạ, lễ bộ bên kia, lão nô liên tục nhìn chằm chằm vào đây. Vạn sự đã chuẩn bị, tuyệt không dám có nửa điểm sơ hở. Chỉ chờ giờ lành vừa đến, liền có thể là quốc công ra được quán lễ. Ân, vậy thì tốt. Nhậm Thiên Đỉnh hài lòng gật gật đầu. Hắn đang chuẩn bị nói thêm gì nữa. Đang lúc này, một tên tiểu thái giám liên tục lăn lộn từ ngoài điện vào, khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng vui sướng đan dệt phức tạp biểu hiện. Bệ hạ, bệ hạ, đại hỷ, hỷ sự to lớn a. Làm cản. Lữ Tiến biến sắc mặt, lớn tiếng quát lên, Lữ Tiên thất nghi, ra sao đạo lý? Đã quấy rầy thánh giá, ngươi có mấy đầu đủ chém? Lữ công công tha mạng. Bệ hạ tha mạng a. Tiểu thái giám phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, bởi vì chạy trốn quá mau, nói chuyện đều có chút thở không ra hơi. Nô tài, nô mới không phải cố ý. Thật sự là Uy Quốc công phủ bên kia truyền đến thiên đại tin vui a. Uy Quốc công phủ. Nhậm Tiên Đỉnh trong lòng hơi động, một luồng không tên linh cảm xông lên đầu. Chỉ thấy kia tiểu thái giám ngẩng đầu lên, dùng hết sức lực toàn thân, cao giọng hô, "Bẩm bệ hạ, Uy Quốc công phủ vừa phái người khoái mã truyền đến tin tức, An Lạc công chúa điện hạ." "An Lạc công chúa điện hạ, muốn sản xuất." Nhậm Tiên Đỉnh khiếp sợ không thôi, trợn to hai mắt, âm thanh đều bởi vì kích động mà thay đổi điều. "Ngươi nói cái gì?" An Lạc muốn sinh?" "Là, đúng vậy, bệ hạ." Tiểu thái giám bị hoàng đế khí thế sợ đến cả người phát run, nhưng vẫn là gắng gượng trả lời, "Quốc công phủ bà đỡ nói, công chúa điện hạ là hôm nay sau giờ ngọ phát động, tất cả thuận lợi, nhìn răng rớp, đêm nay là có thể nhìn thấy hoàng tôn hoặc là công chúa nhỏ." "Hoàng tôn?" Chớ ngoại tôn Nhậm Thiên Đỉnh tự lẩm bẩm, trên mặt uy nghiêm, vào đúng lúc này, không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên. Hắn không còn là cái kia quân lâm thiên hạ đế vương, hắn chỉ là một sắp làm ông ngoại phổ thông phụ thân. "Hảo, tốt." Hắn đột nhiên vỗ đùi, ở tại chỗ kích động đi qua đi lại, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, "Chớ phải làm ông ngoại." "Ha ha ha." Hắn kia ức chế không được tiếng cười, vang dội toàn bộ ngự thư phòng. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên dừng bước lại, quay về Lữ Tiến, gấp giọng phân phó nói, "Nhanh bị cưới, đi Uy Quốc công phủ." "Không, chờ chút." Hắn như là nhớ ra cái gì đó, lại nói, "Đi đông cùng, đem thái tử cũng cho chấm gọi trên, để hắn cái này làm cậu, cũng theo đi thấm thấm hỉ khí. Nhanh đi, nhanh." Nói xong, hắn liền cũng lại không kịp đợi, càng là chính mình nhấc lên long bào và áo, xài bước hướng về ngoài điện phóng đi. Kia cấp thiết dáng dấp, nơi nào còn có nửa điểm hoàng đế trầm ổn cùng uy nghiêm. Lữ Tiến nhìn hoàng đế thất thố bóng lưng, chẳng những không có cảm thấy không thích hợp, trái lại cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Hắn vội vã vung một cái phất trần, khẽ khẽ giọng nói, bay về ngoài điện cao giọng hô, "Người đến à? Bị Long Liễn, vậy hạ giá Lâm Uy Quốc công phủ." "Uy Quốc công phủ, hôm nay bầu không khí cùng ngày xưa tuyệt nhiên không giống." Phủ đệ bên trong, treo đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy một loại căng thẳng cùng chờ mong đan dệt vui mừng. Nhưng mà, cùng này vui mừng bầu không khí hoàn toàn không hợp, là hậu viện ngoài phòng sinh kia phiến trên đất trống nghiêm nghị như sắt bầu không khí. Trong phủ bọn hạ nhân, từng cái bước chân vội vã, nhưng lại không dám phát sinh nửa điểm tiếng vang. Bọn họ bưng nước nóng, cầm tố phiến, ra ra vào vào, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập căng thẳng. Trong viện, Thế tập Anh Quốc công Lâm Như Hải, vị này ở trên sa trường núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến lao tướng, giờ khắc này nhưng gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng. Hắn một lúc đi tới cửa phòng sinh, nghĩ dán vào môn nghe một chút động tĩnh bên trong, một lúc lại xoa xoa tay, ở tại chỗ không ngừng mà lượn tới vòng tròn, miệng lẩm bẩm, cũng không biết là ở khẩn cầu cái nào lộ thân phận. "Ai, làm sao còn chưa khỏe? Này đều đi vào nhanh hai canh giờ, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a." Lâm Như Hải trên trán đã hiện đầy đầy mồ hôi hột. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, đứng một đồng dạng sốt ruột bóng người. Giờ khắc này Lâm Trần, hắn một thân thường phục, hai tay siết thật chặt, sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt chặt chẽ tập trung vào kia quạt cửa phòng đóng chặt, tim như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú tóm chặt, mỗi một lần từ bên trong phòng truyền ra, An Lạc công chúa kia ngột ngạt tiếng gào đau đớn, cũng làm cho tim của hắn tàn nhẫn mà co giật một hồi. Hắn rốt cục cắt thân thể sẽ đến, tại sao đời trước xem TV kịch, những người đàn ông kia sẽ ở ngoài phòng sinh phát rồi tựa như đi tới đi lui? Bởi vì, là thật ngồi không yên a. Chương 918, có tin mừng thiên kim. Chương 918, có tin mừng thiên kim. Loại này đem chính mình tình cảm chân thành người tính mạng hoàn toàn ủy thác với vận mệnh cùng mấy cái bà đỡ tay, chính mình nhưng cảm giác bất lực, quả thực là một loại hình phạt tăng gốc. Trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện kiếp trước biết liên quan với cổ đại nữ tử sinh sản các loại nguy hiểm, cái gì khó sinh, xuất huyết nhiều, nước ối cái băng kẽn, mỗi một cái tử cũng giống như một cái châm tàn nhẫn mà đâm vào thần kinh của hắn trên. "Phu quân, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát đi, như ngươi vậy đứng mình mệt mỏi không nói cũng không giúp đỡ được gì." Một con dịu dàng tay nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay của hắn. Lâm Trần quay đầu lại, nhìn thấy Từ Ly Nguyệt cùng Hạm Nhược Tuyết hai bên trái phải đứng ở bên cạnh hắn. Hai nữ trên mặt đồng dạng tràn ngập lo lắng, nhưng ánh mắt của các nàng nhiều hơn nhưng là đúng hắn an ủi cùng đau lòng. Hạ Nhược Tuyết đưa tới một chén trà nóng, ôn nhu nói, "Tỷ tỷ nói tới là An Lạc muội muội các nhân tự có thiên tướng, lại có trong cung tốt nhất bà đỡ ở, nhất định không có việc gì. Ngươi trước tiên bình tĩnh tâm thần, chớ tự mình trước tiên rối loạn trận tuyến." Lâm Trần nhìn các nàng mắt ân cẩn thận, trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Hắn hít sâu một hơi, gật gật đầu, miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, "Ta không sao, chính là có chút bận tâm." Hắn tiếp nhận cốc uống trà, nhưng căn bản không có uống tâm tư. Mới vừa muốn nói gì, tiền viện phương hướng đột nhiên chuyển đến một trận gấp gáp mà gây rối thanh âm. Rất nhanh, quản gia liên tục lăn lộn chạy vào, mang trên mặt một loại hết sức khiếp sợ cùng mừng như điên vẻ mặt, âm thanh cũng thay đổi điều, "Quốc công gia, lão quốc công gia, vậy hạ cùng thái tử điện hạ cưới Giá Lâm." "Cái gì?" Lâm Như Hải cùng Lâm Trần đồng thời kinh hãi đến biến sắc. Hoàng đế cùng thái tử dĩ nhiên đích thân đến. Hai cha con còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền nhìn thấy hai đạo minh bóng người màu vàng ở một đám thái giám cùng thị vệ chen chúc dưới, long hành hổ bộ đi vào. Cầm đầu chính là đại phụng hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh, phía sau hắn nhưng là thái tử Nhậm Trạch Bằng. Giờ khắc này Nhậm Thiên Đỉnh trên mặt nào có nửa phần đế vương uy nghiêm, tràn ngập cùng Lâm Như Hải không khác nhau chút nào lo lắng cùng thân thiết. "Thần Lâm Như Hải, khấu kiến bệ hạ." "Khấu kiến thái tử điện hạ." Lâm Như Hải kể cả trong viện tất cả mọi người, phần phật quỳ xuống một mảnh. Tất cả đứng lên. Lên. Lúc nào, còn nói những này nghi thức xa giao. Nhậm Tiên Đỉnh xài bước đi tới, tự mình đỡ Lâm Như Hải lên, liên thanh nói rằng, không cần đa lễ. Không cần đa lễ. Hắn liếc mắt nhìn kia cửa phòng đóng chặt, lập tức gấp giọng hỏi, thế nào rồi? An Lạc thế nào rồi? Lâm Trần lắc lắc đầu, không người nói, hồi bẩm bệ hạ, thần cũng không biết. Công chúa đã đi vào 2 canh giờ, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Nhậm Tiên Đỉnh nghe vậy, lông mày cũng thật chặt khóa lại. Hắn nhìn Lâm Trần kia sắc mặt tái nhợt, biết cái này luôn luôn vững như Thái Sơn thần tử, giờ khắc này trong lòng nhất định là rời sông lấp biển. Hắn vỗ vai Lâm Trần một cái, lên tiếng an ủi, yên tâm, không có chuyện gì. An Lạc đứa bé kia, từ nhỏ đã có phúc khí, bà đỡ cũng là trong cung nhất có kinh nghiệm, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lời tuy như vậy, nhưng hắn ánh mắt của chính mình, nhưng cũng thỉnh thoảng liếc về phía kia quạt cửa phòng, bại lộ nội tâm hắn căng thẳng. Liền, trong sân, liền xuất hiện có thể nói đại phụng khai triều tới nay, kỳ lạ nhất một màn. Hoàng đế đương triều, thái tử, hai vị quốc công, cứ như vậy đứng phòng sinh ở ngoài, đồng thời tha thiết mong chờ chờ. Thời gian, vào đúng lúc này, trở nên cực kỳ dài lâu. Mỗi một phân, mỗi một giây, đều là dày vò. Lâm Trần Tâm, càng nâng càng cao. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ lung tung, vạn nhất bà đỡ đi ra hỏi bảo đảm đại vẫn là bảo đảm tiểu chính mình nên làm gì. Không, tuyệt không thể có loại khả năng này. Mình nhất định muốn xông vào đi, nói cho các nàng biết, nhất định phải bảo đảm đại. Ngay ở hắn tâm loạn như ma thời khắc, Nhậm Thiên Đỉnh tựa hồ nhìn thấu hắn bất an, mở miệng lần nữa an ủi, "Lâm Trần à, rộng lượng. Chớ có linh cảm, An Lạc này một thai, tất nhiên sẽ là một đại tiểu tử béo. Chớ cái thứ nhất ngoại tôn, nhất định là mang theo thiên gia phúc vận giáng sinh, mẹ con bình an, là nhất định." Hắn lời này, bản ý là muốn đánh cho Lâm Trần khí. Có thể Lâm Trần nghe xong, trong lòng nhưng càng là loạn tung tung khéo. Nhi tử, con gái. Hiện vào lúc này, ai còn quản là nhi tử vẫn là con gái. Hắn chỉ cầu thê tử của chính mình có thể bình an từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Và, đang lúc này, một tiếng to rõ mà lanh lảnh trẻ con khóc nỉ non, không có dấu hiệu nào từ phòng sinh bên trong, xuyên thấu dày đặc bắn cửa, rõ ràng truyền đến trong viện mỗi người trong hai. Tiếng khóc này, phản phất là trên đời này êm thai nhất tiếng vui. Trong nháy mắt, xua tan trong viện tất cả căng thẳng cùng mù mịt. Sinh. Lâm Như Hải kích động đến nét mặt già nua đỏ chót, dấu mép đều đang run rẩy. Nhậm Tiên Đỉnh cùng Nhâm Trạch Bằng cũng là một mặt mừng như điên. Lâm Trần Viên này nâng tới cổ họng tâm, cũng rốt cục vào thời khắc này, lông một tiếng, trở xuống trong bụng. Hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa không đứng vững, may là bị bên cạnh Từ Ly Nguyệt cùng Hạ Nhược Tuyết đúng lúc đỡ lấy. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa phòng sinh mở ra. Một tên đầy mặt hỉ khí, kinh nghiệm lao đạo bà đỡ, ôm một bị màu vàng nóng tá lót bao quanh trẻ nít nhỏ, mặt tươi cười đi ra. Chúc mừng quốc công gia, chúc mừng lão quốc công gia, chúc mừng quốc công gia, chúc mừng lão quốc công gia. Bà đỡ thanh âm vang dội mà lại tràn đầy vui sướng. Lâm Như Hải kích động xoa xoa tay, một bước liền đoạt đi tới, đội bằng hỏi, là nam hay nữ? Bà đỡ nụ cười trên mặt càng tăng lên, nàng cao giọng tuân lệnh nói, về lão quốc công gia. Là Thiên Kim, là một vị đúc từ ngọc, cực kỳ giống công chúa điện hạ tiểu công chúa đây. A, là nha đầu. A Lâm Như Hải trên mặt mừng như điên, trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó là một vẻ làm sao cũng không che giấu được thất vọng. Hắn há miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài, lùi qua một bên. Nhưng mà cùng sự thất vọng của hắn tuyệt nhiên không giống. Lâm Trần khi nghe đến Thiên Kim hai chữ lúc, chẳng những không có nửa chút mất mát, trái lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn một bước tiến lên, căn bản không thấy bà đỡ trong lồng ngực hải tử, bởi vì trực tiếp bắt được bà đỡ cánh tay, âm thanh đều mang theo vẻ run rẩy, công chúa đây, An Lạc nàng như thế nào? Bà đỡ bị hắn hành động này làm cho sững sờ, lập tức gương mặt tươi cười trả lời, quốc công gia yên tâm, công chúa điện hạ các nhân tiên tướng, tất cả thuận lợi. Bây giờ chỉ là có chút thoát lực, nghỉ ngơi chốc lát cho tốt. Mẹ con bình an, mẹ con bình an. Bốn chữ này, đối với Lâm Trần mà nói, giống như với trên đời này tươi đẹp nhất luôn âm. Hắn tất cả lo lắng, tất cả hoảng sợ, vào đúng lúc này, tan thành mây khói. Hảo, hảo, hảo. Hắn liên tiếp nói rồi ba chữ hảo biến mất, càng là có chút hơi đỏ lên. Hắn vòng qua bà đỡ, không chút nghi ngờ, liền muốn đẩy cửa vọt vào phòng sinh. Ai, quốc công gia, không được. Phòng sinh tinh lực trùng, không may mắn a bà đỡ đội vã muốn ngăn cản. Có thể nàng nơi nào ngăn được Lâm Trần? Càng làm cho nàng trợn mắt ngoác mồm chính là, đương triều bệ hạ Nhậm Thiên Đỉnh, dĩ nhiên cũng là gương mặt cấp thiết, theo Lâm Trần liền đi vào trong, vừa đi còn vừa hướng nàng cười mắng, cái gì may mắn không may mắn? Chớ ngoại tôn nữ đều xuất thế, còn có so với đây càng cắt lợi chuyện sao? Đều cho chấm tránh ra. Chương 919, đại tự tự huy âm, thì lại bách tư nam. Chương 919, đại tự tự huy âm, thì lại bách tư nam dứt lời, càng là cùng Lâm Trần một trước một sau, trực tiếp đi vào phòng sinh. Bên trong phòng sinh, mùi máu tanh vẫn còn chưa hoàn toàn tàn đi. Sắc mặt An Lạc công chúa tái nhợt, sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, suy nhược mà nằm ở trên giường. Nhưng trên mặt của nàng, nhưng tràn đầy một loại thánh khiết mà thỏa mãn mâu tính hào quang. Nhìn thấy Lâm Trần cùng Nhậm Thiên Đỉnh đi tới, nàng dây dụa muốn đứng dậy hành lễ. Đừng núp đích. Lâm Trần cùng Nhậm Thiên Đỉnh, cơ hồ là trăm miệng một lời quát lên. Lâm Trần ba chân bốn cẳng, cướp được bên giường, một cái bắt tay của An Lạc, đưa nó áp sát vào trên mặt của chính mình. Hắn nhìn vợ suy yếu dáng dấp, trong lòng lại là đau lòng, lại là vui mừng, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, khổ cực ngươi. An Lạc công chúa lắc lắc đầu, trong mắt rưng rưng, trên mặt mang cười, không khổ cực. Phu quân, ngươi mau nhìn con của chúng ta. cái này, bà đỡ cùng ôm hài tử đi vào. Lâm Trần lúc này mới đưa mắt, tìm đến phía cái kia nho nhỏ sinh mệnh. Tiểu tử bị băng bó quấn ở trong tã lót, khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn, như cái tiểu lão đầu, con mắt thật chặt nhắm, miệng nhỏ nhưng thỉnh thoảng ném đi một hồi, dễ thương tới cực điểm. Ha ha ha. Nhanh, nhanh cho chấm ôm một cái. Nhậm Thiên Đỉnh đã không thể chờ đợi. Hắn từ bà đỡ trong tay, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí có thể nói phải bảo vệ, nhận lấy ngoại tôn nữ của mình. Nhìn trong lồng ngực cái này mềm mại nhu nhu tiểu tử, Nhậm Thiên Đỉnh nếp nhăn trên mặt đều cười thành một bá hoa. Như, thật giống. Nay mặt mày, cùng An Lạc lúc nhỏ, quả thực là một khuôn mẫu khắc ra tới. Hảo, tốt. Chấm ngoại tôn nữ chính là đẹp đẽ. Hắn ôm hài tử, ở giường một bên ngồi xuống, quay về An Lạc, đầy mặt từ ái nói rằng, An Lạc, ngươi lần này chính là lập công lớn. Nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Phu hoàng cái gì đều đáp ứng ngươi. An Lạc cười nói, năng lực phu quân sinh ra hài nhi, chính là con gái hạnh phúc lớn nhất, không dám lại cầu xin phụ hoàng ban thưởng. Vậy không được. Nhậm Thiên Đỉnh vung tay lên, hào khí căn vân, chấm ngoại tôn nữ, há có thể không có ban thưởng? Lữ Tiến, lao nô ở. Lữ Tiến liền vội vàng tiến lên, truyền ý chỉ của chấm. Tấn An Lạc công chúa vì trưởng công chúa, thư gấp thêm 3.000 hộ. Khắc, ban thưởng chấm chi ngoại tôn nữ, Đông Hải Dạ Minh Châu 10 viên, Vân Cẩm Bách Con, Hoàng Kim Bạc Lạng. Lại với kinh giao, ban thưởng hoàng gia biệt viện một tòa, làm nàng canh một gấp. Ký, này chỉ vừa ra, ngoài cửa Lâm Như Hải chờ người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa ra đời trẻ con, liền trực tiếp ban thưởng một tòa hoàng gia biệt viện làm canh một gấp. Phần này đơn sủng, ở Đại Phụng khai triều tới nay là phần độc nhất ta. Thế này sao lại là ban thưởng ngoại tôn nữ? Đây rõ ràng là tự cấp uy quốc công, cho Lâm gia ban thưởng một phần thiên đại vinh quang. Lâm Trần cũng là vội vã liền muốn đứng dậy tạ ơn, lại bị Nhậm Thiên Đỉnh một cái đè lại. Tiểu tử ngươi cũng đừng cùng chấm dùng bài này hư. Nhậm Thiên Đỉnh nhìn hắn, cười ha hả nói rằng, chấm ngoại tôn nữ còn thiếu cái tên. Ngươi cái này làm cha, tài trí hơn người, nói vậy đã sớm chuẩn bị xong chưa? Lâm Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, nhìn hoàng đế kia tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, hắn khẽ mỉm cười, biết thời biết thế nói, bệ hạ, thần kinh hoàng. Tiểu nữ có thể được bệ hạ như vậy thương yêu, chính là nàng thiên đại phúc phận. Thần cả gan, muốn mời bệ hạ vì tiểu nữ ban tên cho, chẳng biết có được không? Nha, để cho ban tên cho. Nhậm Thiên Đỉnh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức vỗ tay cười to, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Ha ha ha, ngươi tên tiểu tử này, chính là sẽ nói. Hảo, danh tự này, liền từ chấm đến ban thưởng. Hắn ôm trong lồng ngực tiểu ngoại tôn nữ, trầm ngâm chốc lát. Trong điện bầu không khí, trong nháy mắt trở nên trang trọng mà lại yên lặng. Tất cả mọi người ngừng thở, cùng đợi hoàng đế lời vàng ý ngọc. Một lúc lâu, trong mắt của Nhậm Thiên Đỉnh né qua một tia ánh sáng. Hắn cúi đầu, nhìn trong lòng tựa hồ cảm nhận được này cỗ bầu không khí, chậm rãi mở mắt ra, tò mò đánh giá thế giới này trẻ con, dùng một loại cực kỳ dịu dàng ngữ khí, chậm rãi nói rằng, kinh thi hữu vân, đại tự tự huy âm, thì lại bách tứ nam. Huy người, mỹ cũng, thiện cũng, âm người, thanh cũng, đức cũng. Chấm hy vọng, chấm ngoại tôn nữ, tương lai có thể có tốt đẹp chính là phẩm đức, có thể trở thành một dịu dàng hiền thủ, danh dương thiên hạ kỳ nữ tử. Liền gọi, Lâm Huy Âm, làm sao? Lâm Huy Âm. Lâm Trần ở trong lòng lặng yên đọc một lần danh tự này, ánh mắt lộ ra kích động và mang. Tên rất hay. Quả nhiên là tên rất hay. Vừa có kinh thi điển cố, lại có tốt đẹp chính là ngụ ý, càng mang theo thiên gia mong đợi cùng ân sủng. An Lạc cũng tràn đầy hài lòng, tạ phụ hoàng ban tên cho. Được rồi, đều nằm đi. Nhậm Thiên Đỉnh cười đem hài tử trao trả cho An Lạc, hài lòng đứng lên, chấm liền không quấy rầy các ngươi người một nhà hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Chấm trước về cung, mấy ngày nữa trở lại xem chấm ngoại tôn ngoan nữ. Dứt lời, liền dẫn thái tử cùng một đám tùy tùng hài lòng rời đi. Hoàng đế đi rồi, bên trong phòng sinh bầu không khí mới chính thức thả lỏng ra. Lâm Trần ngồi bên giường, vươn ngón tay, cẩn thận tỉ mỉ đụng một cái con gái Lâm Huy Âm kia non mềm khuôn mặt nhỏ. Tiểu tử tựa hồ cảm thấy phụ thân khí tức, dĩ nhiên đừng khóc, trái lại duỗi ra tay nhỏ, một phát bắt được Lâm Trần ngón tay, trong cái miệng nhỏ phát ra hê a thanh âm. Trong nháy mắt đó, Lâm Trần chỉ cảm giác tim của mình đều phải bị hòa tan. Kiếp trước kiếp này, tất cả hùng tâm trang trí, tất cả quyền mưu tính toán, vào đúng lúc này đều hóa thành đầu ngón tay vạn bản nu tình. An Lạc công chúa nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cái này, từ Ly Nguyệt cùng Hạ Nhược Tuyết cũng cẩn thận tỉ mỉ đi vào. Các nàng nhìn trên giường suy yếu An Lạc, cùng trong tã lót dễ thương trẻ con, trong mắt đều tràn đầy vui sướng cùng ước ao. Muội muội cực khổ rồi, nhanh để chúng ta nhìn, chúng ta cháu gái nhỏ lớn lên thật là tuấn a. Hai người phụ nữ vây quanh ở bên giường, đùa hài tử, liễu ra liễu dịu nói chuyện. An Lạc nhìn các nàng, lại nhìn một chút bên cạnh đầy mắt nhu tình phu quân. Ngoài cửa sổ, ánh tà dương xuyên thấu qua cửa linh, tung bảo cho cả phòng đều dắt lên một tầng ấm áp màu vàng. Năm tháng thật yên tĩnh, đại để như vậy. Thiên đỉnh 5 năm, 3 tháng 28. Khâm Thiên giám bói toán, đây là trên các ngày, nghi cung tế, cầu phúc, quán mang. Ngay hôm đó, thiên quang mới phá, một tia màu vàng ánh nắng ban mai vừa lướt qua uy quốc công phủ cao cao tường viện, Lâm Trần liền bị một trận hương thơm cùng mềm nhẹ tiếng thê từ trong ngủ mê tỉnh lại. Phu quân, nên nổi lên. Thứ Ly Nguyệt thanh âm, dường như khe núi thanh tuyển, ôn nhu dễ nghe. Lâm Trần giấy rủa mở hai mắt ra, nhìn thấy Từ Ly Nguyệt đã mặc chỉnh tề, đang ngồi ở bên giường, trong mắt mỉm cười mà nhìn hắn. Ở sau lưng nàng, vài tên tay nâng khay nha hoàn, từ lâu cung kính mà khoanh tay đứng hầu. Khay bên trên là một bộ phiền phức tới cực điểm, rồi lại lộ ra vô thượng trang nghiêm màu đen lễ phục. A, giờ gì? Lâm Trần ngáp một cái, có chút bất đắc dĩ nói lẩm bẩm, không thể để ta ngủ thêm một hồi như sao? Làm cho này trận đại điện bận rộn vài tháng, thực sự là so sánh với hướng còn mệt. Từ Ly Nguyệt bị hắn dáng vẻ ấy chọc phát cười, nàng duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng chỉ trỏ Lâm Trần cái chán, sáng giọng, ta quốc công già, đây chính là vì ngươi làm nhược quán đại lễ. Vậy hạ hôn hạ chỉ ý, mệnh lễ bộ bằng cao quy chế xử lý, văn võ ba quan đều phải trình diện xem lễ. Ngươi nếu là đã muộn, quan có thể là chúng ta toàn bộ quốc công phủ bộ mặt. Chương 920, nhược quán đại lễ chương 920, nhược quán đại lễ nghe được nhược quán đại lễ bốn chữ, Lâm Trần này mới hoàn toàn tỉnh lại. Hắn nhận mệnh thở dài, từ trên giường ngồi dậy, mở ra hai tay. Hảo rồi, nghe phu nhân. Đến đây đi, tùy ý các ngươi bài bố. Hắn thời khắc này, giống như là một đề tuyến con rối, ở Từ Ly Nguyệt tự mình chỉ huy cùng bọn nha hoàn hầu hạ dưới, bắt đầu rồi một bộ rườm ra đến làm người giận sôi mặc quy trình. Tắm rửa, hun hương, vuốt tóc. Sau đó, chính là mặc vào bộ kia tên là Huyền Bưng quán lễ phục. Áo lót màu trắng quần áo trong, cổ áo cùng cửa tay áo thêu tinh xảo vân vân. Áo khoác một tầng huyền màu đen sâu quần áo, váy dài áo bào rộng, tay áo đồng bền, bên hông buộc lấy một cái xích hắc giao nhau rộng lớn thắt lưng, ở giữa dắt một viên đại diện cho hắn quốc gia công thân phận vân rồng ngọc bội. Chọn bộ lễ phục, không có mảy may dư thừa trang sức, cũng đang mỗi một chi tiết nhỏ nơi, đều lộ ra một luồng phản phát quy chân cổ điển cùng trang trọng. Làm Lâm Trần mặc chỉnh tề, đứng đang ngang trước gương đồng lúc, liền chính hắn đều hơi có chút thất thần. Trong gương người, mặt như ngọc, con mắt như lãng tinh. Thời ra ngày xưa mấy phần tùy tính cùng nhuệ khí, có thêm một luồng thiếu niên cùng thanh niên trong lúc đó, độc hưu trầm ổn cùng anh tuấn. Kia màu đen lễ phục, càng là đưa hắn tôn lên đến giống như tòa nguy nga núi cao, uyên đỉnh núi cao sừng sững, khí độ phi phàm. Thật là đẹp mắt. Từ Ly Nguyệt đi tới phía sau hắn, từ trong gương nhìn hắn, trong mắt dị thải giàn rủa, tràn đầy kiêu ngạo cùng ái mộ. Làm Lâm Trần ngồi uy quốc công phủ trước kia từ 8 con thần tuấn ngựa trắng lôi kéo hào hoa phú quý xe ngựa, chậm rãi chạy khỏi cửa phủ lúc, toàn bộ trường ngai đã sớm bị nghe tin mà đến kinh sư bách tính, vây lại đến mức nước chảy không lọt. Mau nhìn, là uy quốc công gia. Trời ạ, quốc công gia hôm nay thật đúng là oai hùng bất phàm. Nghe nói hôm nay là quốc công gia nhược quán đại lễ, bệ hạ muốn đích thân vì hắn lễ đội mũ đây. Đây chính là thiên đại ân sủng a. Dân chúng tiếng hoan hô cùng tiếng bàn luận, hội tụ thành một luồng luồng nước nóng, xông thẳng lên trời. Xe ngựa ở cẩm y liễu vệ hộ vệ dưới, một đường thông suốt, cuối cùng dừng ở một chỗ khiến tất cả mọi người không tưởng tượng nổi, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý địa phương, đại phụng, thái miếu. Thái miếu chính là hoàng gia cung phụng liệt tổ liệt tông nơi, là cả đại phụng đương triều, thần thánh nhất trang nghiêm vị trí. Từ khai triều tới nay, ngoại trừ xác lập thái tử, hoàng đế đăng cơ mức này liên quan đến nền tảng lập quốc đại sự, chưa bao giờ có bất kỳ thần tử điện lễ có thể ở chỗ này cử hành. Mà ngày hôm nay, vì Lâm Trần được quán chi lễ, nhậm thiên đỉnh, phá cái này lệ. Hành động này sau lưng đại biểu ý nghĩa, đã không cần dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Bản thân nó chính là một phần vang dội cổ kim vô thượng vinh quang. Lâm Trần đi xuống xe ngựa, ngước đầu nhìn lên khí thế kia rộng rãi thái miếu chính điện, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, chính mình đem triệt để cáo biệt thiếu niên thân phận này. Quán lễ không chỉ là một nghi thức, càng là một loại tuyên cáo. Tuyên cáo hắn, Lâm Trần đem lấy một người trưởng thành thân phận, chính thức gánh vác lên đế quốc này, giao cho trách nhiệm của hắn cùng sứ mệnh. Thái miếu trước trên quảng trường, từ lâu là tinh kỳ pháp phối, người người nhốn nháo. Văn võ ba quan, dựa theo cấp bậc, phân loại hai bên. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái kia thập cấp mà lên, chậm rãi đi tới huyền ý thanh niên trên mình. Lễ nhạc thanh, vào đúng lúc này, trang nghiêm tấu vang. Lễ bộ thượng thư tự mình đảm nhiệm lần này đại lễ khen người. Hắn thân mang hửng đỏ sắc quan bảo, cầm trong tay hốt bản, sắc mặt nghiêm túc, đi tới đài cao, dùng một loại vang dội mà lại tràn đầy nghi thức cảm giác thanh âm, cao giọng kêu to, giờ lành đã đến. Uy quốc công Lâm Trần, được, nhược quán chi lễ. Bắt đầu thêm chi vài bộ quán. Theo hắn tuân lệnh, hai tên lễ bộ quan chức tay nâng một cái khay, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Trần. Khay trên bày đặt đỉnh đầu từ màu đen nhỏ vải bố chế thành, tên là chi vải bố quán mũ. Nay đệ nhất đỉnh quán, đại diện cho từ nay về sau muốn tu thân dưỡng tính, có sĩ phẩm đức. Lâm Trần quay về thiên địa, quân vương, cha mẹ phương hướng, được ba bái chín gõ đại lễ. Sau đó, lễ bộ quan chức tự mình làm hắn mang lên trên đệ nhất đỉnh quán. Hai thêm ra biệt quán, đệ nhị đỉnh quán, từ mai trắng làm bằng da thành, tượng trưng cho từ nay về sau phải nhận lãnh bảo vệ quốc gia trách nhiệm, có thể tham dự chiến sự. Ba thêm tước biệt quán, đệ tam đỉnh quán, xích bên trong mang hắc, hình dạng và cấu tạo hầu như cùng triều thần thượng triều lúc mang mũ quan không khác. Nay tượng trưng cho từ nay về sau liền có thể tham dự cúng tế chờ đại sự quốc gia, chân chính nắm giữ thống trị bách tính quyền lực. Ba thêm nghỉ, Lâm Trần đã đổi lại một thân cùng tước biệt quán xứng đôi, càng hào hoa phú quý lễ phục. Nhưng mà tất cả mọi người biết, hôm nay màn kịch quan trọng vừa mới bắt đầu. Vương Khuê lùi đến một bên, hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân, cao giọng hô, xin mời bệ hạ là quốc công lễ đội mũ ban thưởng chữ. Dứt tiếng, thân mang cựu long long bảo, đầu đội bình thiên quán hoàng đế nhậm thiên đỉnh, ở thái tử nhâm trạch bằng cùng đi, chậm rãi đi lên đài cao. Trong tay hắn tự mình nâng một từ hoàng kim chế tạo khảm nạm mỹ ngọc khay. Khay bên trên bày đặt không phải quán, bởi vì đỉnh đầu thử kim quan này là chỉ có thân vương quốc công chi tước vị mới có thể đeo, tượng trưng cho thân phận cùng đình quang tử kim quan. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở nhìn này đại phụng vương triều quyền lực cao nhất hai người. Nhậm thiên đỉnh đi tới trước mặt Lâm Trần, hắn không để cho Lâm Trần bị xuống, bởi vì tự tay đem kia đỉnh tượng trưng cho giường cột nước nhà ra biện quán gỡ xuống, sau đó lại tự mình đem kia đỉnh quang mang vạn trượng tử kim quan vững vàng mà đeo ở Lâm Trần trên đầu. Lễ đội mũ xong xuôi, Nhậm Thiên Đỉnh lùi về sau một bước, hai tay phụ sau, nhìn trước mắt cái này tư thế vai hùng bộc phát, khí vũ hiên ngang trẻ tuổi người, trong mắt của hắn tràn đầy không hề che giấu chút nào thưởng thức cùng coi trọng. Hắn cao giọng mở miệng, âm thanh truyền khắp toàn bộ Thái Miếu quảng trường, uy quốc công Lâm Trần, nghe chấm một lời. Ngươi lấy được quán chi linh, bắt chụp man gì, thu phục mất đất, đây là bất thế quân công. Ngươi theo đời tài năng, phổ biến mới chính, rồi giao quốc khố, đây là lợi quốc chi sự nghiệp to lớn. Ngươi lấy truyền đạo chi tâm, xây dựng lớp học, giáo hóa vạn dân, đây là vạn thế công đức. Ngày xưa, chớ coi ngươi vì nước chi lưới giao sắc. Hôm nay, chớ lấy này tử kim quan thêm với ngươi thần, là vì nói cho ngươi biết, cũng nói thiên hạ biết người. Từ nay về sau, ngươi Lâm Trần chính là ta đại phụng chống trời ngọc trụ, giá hải kim lương. Chấm, đem đại phụng này giang sơn, thiên hạ này vạn dân, cùng ngươi, cùng cánh chi. Và anh, cùng ngươi, cùng cánh chi. Này sáu cái chữ, giống như đạo đạo thiên lôi, tàn nhẫn mà bổ vào trên quảng trường hết thảy quan chức trong đầu. Này là bực nào tín nhiệm? Đây là vinh quang cỡ nào? Đây cơ hồ đã là ở hướng về thiên hạ tuyên cáo, Lâm Trần chính là hắn dưới Nhậm Thiên Đỉnh, này đại phụng vương triều, không thể tranh luận người thứ hai. Trên quảng trường các con lại, vẻ mặt khác nhau, hợp thành một bộ sinh động mỗi người một vẻ. Lại bộ thượng thư Vương Khuê, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy những này Lâm Trần một tay để bạt lên Lâm Đảng Trung Kiên, từng cái cùng có binh mới, kích động đến đỏ cả mặt, sống lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp. Mà những kia đã từng đối thủ, hoặc là trong lòng ghen ghét người, thì lại từng cái mặt xám như cho tàn, ánh mắt thảm đạm. Bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, Lâm Trần địa vị đã kiên cố, cũng lại không người nào có thể lay động. Bất kỳ cùng hắn đối nghịch ý nghĩ, đều sẽ là bỏ ngựa đầu xe, tự chịu diệt vong. Nhiều hơn phái trung gian quan chức, nhưng là khuôn mặt hâm mộ cùng cảm khái. Thiếu niên đắc chí, địa vị cực cao. Này tám chữ đặt ở hôm nay Lâm Trần trên mình là như thế chuẩn xác, lại là như thế làm người kính nể. Anh quốc công Lâm Như Hải này từ lâu là mắt hổ dương dương, hắn nhìn cái kia dáng người kiên cường, đầu đội tử kim quan, nhận lấy đủ loại quan lại làm lễ, nhận lấy quân vương tán dương nhi tử, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Suy nghĩ của hắn phảng phất xuyên thấu thời không, về tới rất nhiều năm trước. Khi đó Lâm Trần còn là một suốt ngày chơi bời lêu lổng, vô học công tử bột, là toàn bộ kinh sư trò cười, là hắn người làm phụ thân này trong lòng sâu nhất đau. Hắn thậm chí không chỉ một lần ở trong đêm khuya quay về vong thê bài vị thở dài, nói mình vô năng, không có thể dạy hảo nhi tử, thẹn với Lâm gia liệt tổ liệt tông. Có thể ai có thể nghĩ tới, chính là cái này từng để cho hắn thất vọng cực độ nhi tử, ở ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó thoát thai hoang cốt, nhất phi trùng thiên. Hắn thành lập thành tựu, thậm chí đã siêu việt chính mình, siêu việt Lâm gia bất kỳ một vị tổ tiên. Hôm nay hắn đứng ở nơi này Thái Miếu trước, nhận lấy quân vương vô thượng ân sủng, trở thành đế quốc này chân chính cây cột trong trời. Lâm Như Hải chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý kia nóng bỏng nước mắt xẹt qua dãi dầu xương gió gò má. Hắn ở trong lòng dùng một loại run rẩy mà lại cực kỳ kiêu ngạo âm thanh, một lần lại một khắp nơi, bay về dưới cựu thuyền mợ, nhẹ giọng hô hoán: Vân Lương, ngươi thấy được sao? Chúng ta Trần Nhi, hắn tiền đồ, hắn là chúng ta Lâm gia lớn nhất kiêu ngạo a. Chương 921, nước qua tình huống. Chương 921, nước qua tình huống. Quán lễ gia thân náo động cùng vinh quang, trung quy sẽ bình tĩnh lại. Đối với Lâm Trần mà nói, thiên đại vinh quang, hay là còn không bằng trong hậu viện, con gái một vô tâm mỉm cười làm đến rõ ràng. Ngày thứ hai, gió mát ấm áp dễ chịu. Uy quốc công phủ hậu hoa viên bên trong, một mảnh anh thanh yến ngữ, hòa thuận vui vẻ. Lâm Trần, An Lạc công chúa, Từ Ly Nguyệt cùng Hạ Nhược Tuyết bốn người đang vây quanh ở một tấm mềm mại thẳng bên, đùa cái kia tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm tiểu tử Lâm Huy Âm. Tiểu tử bây giờ đã có nửa tuổi, lớn lên núc từ ngọc, một đôi đen lay lấy mắt to, tò mò đánh giá thế giới này. Nàng còn không biết nói chuyện, chỉ có thể a a a a đều, không hào phóng loạn đạp, tràn đầy sức sống. Âm âm, xem bên này, xem cha nơi này. Lâm Trần cầm trong tay một chấm bỏi, nhẹ nhàng lung lay, trên mặt mang chính hắn cũng không từng phát giác si hắn nụ cười. Ê a, Tiểu Huy Âm tựa hồ bị chống bỏi thanh âm hấp dẫn, duỗi ra thịt vô cùng tay nhỏ, nghị muốn nắm. Phu quân, ngươi cũng bao lớn người, còn cùng con gái cướp đồ vật. An Lạc công chúa oán trách lườm hắn một cái, nhưng giữa lông mày hạnh phúc, làm thế nào cũng không giấu được. Từ khi sinh ra con gái, trên người nàng kia phần thuộc về đế vương gia quý khí, liền bị nồng đậm mẫu tính hào quang thay thế, trở nên càng ôn nhu cảm động. Giờ khắc này, nàng lại khôi phục mấy phần bé gái bản tính, từ trong tay Lâm Trần cướp qua chống bỏi, ở trước mặt con gái lay động, trong miệng còn phát sinh dễ thương thanh âm, âm âm ngoan, đến mẫu thân nơi này đến, không để ý tới ngươi thằng ngốc kia cha. Một bên Từ Ly Nguyệt cùng Hạ Nhược Tuyết cũng là cười đến nhánh hoa run rẩy. Năm tháng thật yên tĩnh, hiện thế an ổn. Tình cảnh này chính là đối với này tám chữ hoàn mỹ nhất giải thích. Nhưng mà phần này ấm áp yên tĩnh rất nhanh liền bị một trận tiếng bước chân trầm ổn đánh vỡ. Triệu Hổ bóng người xuất hiện ở hoa viên lối vào nơi. Hắn quay về Lâm Trần không mình hành lễ, vẫn chưa mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu. Lâm Trần trong lòng hiểu rõ, hắn biết nếu không có quân nước đại sự, Triệu Hổ chắc chắn sẽ không vào lúc này tới quấy rầy mình. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu lại, quay về An Lạc ba nữ ôn thanh nói: Các ngươi trước tiên bồi âm ầm chơi, ta đi xử lý một ít chuyện. Ba nữ ngoan ngoãn gật gật đầu, các nàng biết phu quân của mình trên bả vai gánh là toàn bộ đại phụng giang sơn. Lâm Trần đứng lên, long hành hổ bộ theo sát Triệu Hổ, đi tới chết sân một gian thư phòng. Bên trong thư phòng, một tên thân mang dân chúng tầm thường trang phục hán tử từ lâu chờ đợi đã lâu. Hắn nhìn qua ước chừng ngoài 30, một thân vải thô quần áo, phong trần mệt mỏi, mang trên mặt mấy phần bị gió biển thổi ra tăng thương, nhưng thân hình kiên cường như tùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, đứng ở nơi đó, tự có một luồng bách chiến tinh binh thiết huyết khí. Thấy Lâm Trần đi vào, hắn không có chút gì do dự, lập tức quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay chống đỡ thâm, âm thanh tù đọc như sát, ti chức chứng viễn, khấu kiến đô đốc. Đứng lên đi. Lâm Trần ngồi vào chủ vị trên ghế thái sư, tự mình làm hắn rót một chén trà, động tác không có một chút nào cái giá, nhưng ngự khí nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, một đường cực khổ rồi. Nước ba bên kia, hiện tại tình huống cụ thể làm sao? Người này, đúng là hắn lúc trước tự mình chọn, xếp vào tiến vào nước ba sứ đoàn, tùy tùng đi tới nước ba bạch hổ doanh bách hộ một trong. Tên điệu kêu trường viện hán tử đứng lên, hai tay tiếp nhận cốc uống trà, cũng không dám uống, cung kính mà để ở một bên. Hán tử trong lồng ngực lấy ra một phần dùng vải dầu chăm chú bao bọc mật thư, hai tay dâng, đồng thời trầm giọng báo cáo về đô đốc. Ti chức chờ người không có nhục sứ mệnh, đã thành công ở nước ba thiên hoàng chùa ở kinh đô phụ cận đứng vững gốc chân. Nhưng hiện nay nước ba chi tình thế, so với chúng ta dự đoán, muốn hỗn loạn cũng phức tạp nhiều lắm. Nước ba thiên hoàng, tên là vua của một nước chủ, kỳ thực từ lâu có tiếng mà không có miếng, bất quá là trong kinh đô một con rối thôi. Trong nước, các nơi đại danh san sát, cầm binh tự trọng, như ta hướng phía trước hướng chi phiên trấn, làm theo ý mình, căn bản không nghe thiên hoàng hiệu lệnh. Chúng ta đóng quân trong lúc, các nơi đại danh trong lúc đó ma sát cùng chính phạt, chưa bao giờ ngừng lại, ngọn lửa chiến tranh hầu như đốt khắp cả toàn bộ nước ba. Lâm Trần một bên nghe, một bên dùng đầu ngón tay thuần thục mở ra si, triển khai kia phần tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ mật thư. Nội dung trong thơ cùng Trương Viễn khẩu thuật cơ bản nhất trí, nhưng càng tường tận. Chỉ nghe Trương Viễn tiếp tục nói, là quan trọng hơn là, theo chúng ta liều chết tra xét, nước ba Nam Bộ đã có không ít thực lực mạnh mẽ đại danh, bắt đầu lén lút cùng Nam Dương Lông Đỏ Phiên, Phật Lăng Cơ người tiến hành quy mô lớn buôn bán. Bọn họ từ những kia dương trong tay người đổi lấy đại lượng hỏa khí, trong đó thậm chí có tương tự ta thần cơ doanh trang bị pháo, uy lực to lớn. Ti trước tận mắt nhìn thấy, một pháo liền có thể đánh sụp một đoạn tường thành. Ngoài ra, chúng ta còn tìm rõ nước ba cảnh nội có bao nhiêu nơi số lượng dự trữ cực kỳ phong phú mỏ bạc. Những kia đại danh chính là dùng những này lấy mãi không hết bạch ngân, đến cùng người nước ngoài tiến hành giao dịch, đổi lấy vũ khí cùng khôi giáp. Pháo. Lâm Trần lông mày đột nhiên vẩy một cái, hắn nuốt ve trên ngón cái viên này mực nhẫn ngọc ngón tay cũng hơi dừng lại một chút. Hắn giật mình, không phải nước ba đại danh cùng người nước ngoài buôn bán, đây là lịch sử phát triển tất nhiên, hắn sớm có dự liệu. Hắn chân chính giật mình là ở thời gian này điểm, những kia lợi ích tối thượng phương Tây thực dân người, càng nhưng đã đem thành kiến chế pháo bán cho nước ba đại danh. Này không thể nghi ngờ, gia tăng thật lớn hắn tương lai mưu đồ nước ba độ khó. Một nắm giữ pháo, đồng thời nội chiến không ngớt nước ba, lại như một uy đầy hỏa dược chó điên hoa, một khi để cho bọn họ chỉnh hợp sức mạnh, tất nhiên sẽ trở thành đại phụng hải cương đáng sợ nhất uy hiếp. Giang Nam xưởng đóng tàu bên kia, mới nhất tin tức là lúc nào? Lâm Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển hướng một bên Triệu Hổ. Triệu Hổ lập tức ôm quyền trả lời, về công tử, ba ngày trước mới vừa có dùng bổ câu đưa tin. Sương đóng tàu tổng đốc công tổng ứng tinh đại nhân nói, ở công bộ cùng chúng ta bạch hổ doanh vật tư toàn lực ủng hộ, nhóm đầu tiên viễn dương bảo thuyền long cốt đã trải xong xuôi, đang tiến hành thân tàu hợp lại, kiến tạo tất cả thuận lợi. Nhưng muốn chân chính hạ thủy chuyến đi thử, nhanh nhất cũng phải đến năm nay nửa cuối năm, 10 tháng khoảng trường. Nửa cuối năm trong mắt của Lâm Trần, né qua một tia thâm thúy suy tư quan mang. Thời gian vẫn là quá chặt. Một nhánh cường đại hải quân, tuyệt đối không phải một ngày công lao. Pháo lên hạm, thủy thủ huấn luyện, tiểu mới chiến thuật diễn luyện, viễn dương tuyến hàng không tìm đòi. Mỗi một mục đều cần tiêu hao thời gian dài cùng tiền tài. Hắn trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt lần thứ hai rơi đến trên người Trương Viễn, hạ rõ ràng vô cùng lệnh, ngươi tức khắc khởi hành, trở về nước qua, truyền mệnh lệnh của ta. Nói cho ẩn nút ở bên kia tất cả các binh đệ, tiếp tục cần nút, chuyển vào trạng thái yên lặng, an toàn người thứ nhất. Nhiệm vụ của bọn họ, tạm thời do quân sự trinh sát, chuyển thành kinh tế cùng địa lý trinh sát. Ta phải biết, nước qua mỗi một tòa mỏ bạc vị trí cụ thể, dự đoán số lượng dự trữ cùng khai thác tình huống. Ta phải biết, mỗi một nhà cùng người nước ngoài có buôn bán vãng lai đại danh tỉ mỉ tình báo. Cùng với, bọn họ cùng người nước ngoài giao dịch hết thảy chi tiết nhỏ, bao quát giá cả, tờ khai hàng hóa, danh sách hàng hóa cùng tuyến hàng không. Nói cho bọn họ biết, kiên trì một điểm, không nên gấp với cầu xin thành. Muộn nhất 2 năm, nhất gần 1 năm, ta đại phụng thiên minh, chắc chắn bước lên vùng đất kia. Đến lúc đó, chính là bọn họ vì nước lập xuống bất thế công lao thời khắc. Là ti chức tuân mệnh. Trương Viễn nặng nề ôm quyền lĩnh mệnh, trong mắt lập lòe cuồng nhiệt quan mang. Hắn đem chén kia chưa động nước trà uống một hơi cạn sạch, phản phất uống vào chính là tráng làm được diệp mạnh, sau đó lặng yên không tiếng động mà lui ra, biến mất ở bên ngoài tường viện. Chương 922, chính đại nhân, ngươi theo ta không có ích lợi gì? Có bản lĩnh đi theo bệ hạ nói. Chương 922, chính đại nhân, ngươi theo ta không có ích lợi gì? Có bản lĩnh đi theo bệ hạ nói. Hắn chân trước mới vừa đi, Vương Long kia thân mang áo cá chuẩn kiên cường bóng người, liền như là ma, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa. Công tử. Hắn không mình hành lễ, âm thanh trước sau như một trầm ổn. Nói. Trấn phủ tư mật báo. Vương Long đưa lên một phần hồ sơ, lời ít mà ý nhiều báo cáo, các nơi phổ biến thân sĩ một thể nạp lương chính lệnh, ở bề ngoài đã gió êm sóng lặng, không người dám công khai phản đối. Nhưng lén lút, mâu thuẫn cùng phản kháng, chưa bao giờ ngừng lại. Không ít địa phương thân sĩ cũng bắt đầu chơi nổi lên dương thịnh em suy xiết, như là ẩn nấp điển sản, khai man, báo cáo láo sản lượng, cấu kết quan lại địa phương chờ thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Mặt khác, quốc tử giám bên kia truyền đến tin tức xác thật, giám sinh bên trong có một thế lực đang ở mắt nối tiếp, tuyên bố muốn chống lại năm nay ấn khoa, không tham gia khoa cử, lấy này hướng về triều đình tạo áp lực. A Lâm Trần nghe được tin tức này, không những không giận mà còn cười, nhất miệng lên một vệ lạnh lẽo, mang theo 3 phần trào phúng độ cong. Dùng không tham gia khoa cử đến uy hiếp ta. Này đều niên đại nào xiếc. Thực sự là ngây thơ đến buồn cười. Trong mắt của hắn, né qua một tia thấu xương xem thường. Nhớ năm đó, Thái tổ hoàng đế mở ân khoa, những kia chiếm giữ triều đường thế gia đại tộc, cũng không phải dùng đồng dạng thủ đoạn đến chống lại sao. Kết quả đây, Thái tổ ra một tay đồ đao, một tay quan ấn, giết đến đầu người quần quận, mạnh mẽ giết ra một cái hàn môn thanh vân đường. Hiện tại triều đình này trên, còn có mấy là xuất từ cái gọi là ngàn năm thế gia. Bọn họ không tham gia, càng tốt hơn. Lâm Trần ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh, mang theo một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn ý, ta kinh sư đại học đường, bây giờ chỉ là trong danh sách học sinh, liền có mấy ngàn người. Bọn họ học là trải qua đời trí dùng học, bọn họ đọc là sách thánh hiền bên trong là trời lập tâm, mà sống dân lập mệnh chân ý. Bọn họ học hành gian khổ là vì cái gì? Chính là vì đền đáp quốc gia, thực hiện hoài báo. Những kia quốc tử dám cái gọi là thiên chi kiêu tử, nếu chính mình mắt cao hơn đầu, từ bỏ này báo quốc cơ hội, vậy cũng chớ quái những kia khát khao hơn 1000 năm hàn môn học sinh, đem vị trí của bọn họ cho ung dung thông thả chiếm. Chuyên lệnh xuống, chấn phủ tư cùng lại bộ đều không cần để ý tới. Bọn họ đồng ý thi liền thi, không muốn thi liền để cho bọn họ ôm này điểm đáng thương cảm giác ưu việt, cả đời cũng làm cái chỉ có thể chi, hồ, giả, giã chua hủ tú tài đi. Là. Vương Long gật đầu đáp lại, trong lòng đối với tự gia công tử quyết đoán, càng là kính nể sát đất. Lập tức, hắn lặng yên lùi về sau, thân hình lần thứ 2 hòa vào trong bóng ma. Bên trong thư phòng, lần thứ 2 khôi phục linh tịnh. Nhưng Lâm Trần biết, bình tĩnh mặt hồ bên dưới, đã là ám lưu mãnh liệt, chỉ đợi một thời cơ, thì sẽ nhấc lên cơn sóng thần. Cùng lúc đó, kinh sư, tuyên võ môn phụ cận một tòa tầm thường dinh thự bên trong. Mấy cái bóng người, đang ngồi vây quanh một đường. Cửa phòng cửa đều quan đến chặt chẽ, tia sáng tối tăm, bầu không khí có vẻ cực kỳ ngột ngạt. Ngôi chủ vị, rõ ràng là công bộ Tả thị lang, Trịnh Côn. Năm nào hẹn 40, khuôn mặt gầy gò, giữ lại một đống râu dê, trong ánh mắt khi thì lập lòe khôn khéo cùng nham hiểm ánh sáng. Mà ở hắn đầu dưới, ngồi mấy vị quan chức, đều không ngoại lệ, đều là trước đây ở trên triều đình, kịch liệt phản đối thân sĩ một thể nạp lương phái bảo thủ trung kiên. Ôi một tên râu tóc nửa bạch đô sát viện ngự sử trước tiên phá vỡ làm người nghẹt thở trầm mặc, hắn thật dài thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là cổ hứng cùng không cam lòng, chuyện đến nước này còn thương thảo cái gì ứng đối phương pháp, chư vị chẳng lẽ còn không thấy rõ tình thế sao? Bệ hạ đều ở thái miếu, vì kia Lâm Trần tự mình lễ đội mũ, cùng ngươi cùng đánh chi lời vàng ý ngọc nói hết ra, đây quả thực là coi hắn là thành nửa cái thái tử đang nhìn. Chúng ta còn có hy vọng gì? Hắn này vừa nói, bên trong gian phòng bầu không khí càng thêm trầm trọng. Đúng đấy, hoàng đế đã đem thái độ bày tại trên mặt mọi người, đó là một loại không hề bảo lưu tín nhiệm cùng nhờ vào. Vào lúc này, còn ai dám đi sở Lâm Trần rủi ro? Đây không phải là đối kháng uy quốc công, đó là công nhân cùng hoàng đế ý chí đối nghịch. Một người khác tính cách tương đối cương liệt đại lý Tự Thiếu Khanh đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận bất bình mà gầm nhẹ nói, vậy cũng không thể cứ tính như vậy. Tùy ý hắn như vậy đi ngược lại, làm sằng làm bậy. Thân sĩ một thể nạp lương, đây là giao động ta đại phụng nền tảng lập quốc, là bảo chúng ta người đọc sách ăn. Từ cổ chí kim, nào có làm quan, còn muốn cùng những kia chân đất tử như thế, giao lương nộp thuế đạo lý. Chúng ta 10 năm gian khổ học tập, treo cổ đâm cổ, khảo thủ công danh, là vì cái gì? Không phải là vì phần này quang tông diệu tổ thể diện cùng triều đình ưu đãi sao? Trước tiên kia ngự sử nghe vậy, cười khổ liếc hắn một cái, tức giận nói rằng, chính đại nhân, ngươi theo ta không có ích lợi gì. Ngươi nói những đạo lý này, chúng ta ai không hiểu. Nhưng bây giờ vấn đề là, ngươi có bản lĩnh, đi uy quốc công phủ, cùng vị kia quốc công gia nói. Đi hoàng cung đại nội, cùng bệ hạ nói a. Ta kia đại lý Tự Thiếu Khanh nhất thời như bị bóp lấy cái cổ gà trống, ngừng chiến tranh, gương mặt đỏ bừng lên, nhưng một chữ cũng phản bác không ra. Bên trong gian phòng, lần thứ 2 lâm vào làm người tuyệt vọng tĩnh mịch. Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, cứng đôi cứng, bọn họ đã không có bất kỳ phần thắng nào. Lâm Trần bây giờ, quyền thế ngập trời, thánh quyến đăng dày, như mặt trời ban trưa, vây cánh trải rộng triều chính, quân đội, cẩm y liề bệ, nội các, đâu đâu cũng có người của hắn. Ở nơi này tuyệt vọng trong bầu không khí, vẫn luôn trầm mặc không nói, ung dung thong thả thưởng thức trà công bộ thị lang Trịnh Côn, trong mắt nhưng né qua một tia nham hiểm ánh sáng. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, phát sinh một tiếng vang nhỏ, hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng, chính diện gắng chống đỡ, tự nhiên là lấy trứng chọi đá. Nhưng muốn đối phó hắn, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Có lúc một cái nhìn tầm thường nhất dâm dạng, cũng có thể đẻ chết một con lạc đà. Mọi người nghe vậy, tinh thần đều là rung lên, đồng loạt nhìn về phía hắn, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Chỉ nghe Trịnh Khôn cười lạnh nói, chư vị có thể còn nhớ, kia Lâm Trần ở hơn một tháng trước, lực đứng hàng chúng nghị, nhất định phải sử dụng công quỹ, xây dựng một cái từ kinh sư, đi về Tân Châu cảng xi măng quan đạo. Tự nhiên nhớ tới. Một tên quan chức lập tức nói tiếp, hạ quan lúc đó ngay ở trận. Hắn còn nói khoác không biết ngượng, nói cái gì đường này chính là lợi nước lợi dân thiên thu sự nghiệp to lớn, thậm chí nói ẩu nói tả, nói này quan đạo, còn có thể vì nước kho kiếm tiền. Quả thực là chuyện cười lớn. Sửa đường từ xưa tới nay chính là thuần tiêu hao buôn bán, hắn cho là hắn là tại thần giá hạ phàm không được. Trịnh Khôn gật đầu tán thành, trong mắt hàn ý càng tăng lên, không sai. Chính là việc này. Ta thân làm công bộ thị lang, chủ quản, vừa vận chính là xây dựng việc. Ta vừa được công bộ ngu hành tư tin tức mới nhất, bởi vì hộ bộ bên kia kinh phí ngân sách sung túc, lại thêm Lâm Trần lấy quân lệnh dụng, này quan đạo đã sửa chữa hơn một tháng, ít ngày nữa sắp toàn bộ tuyến hoàn công. Hắn dừng một chút, lướt nhanh một vòng mọi người, nói từng chữ từng câu, hắn không phải nói, quan đạo có thể kiếm tiền sao? Chương 923, dò xét công trình chương 923, dò xét công trình tốt. Trịnh Hữu Vi đột nhiên vỗ bàn một cái, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, chúng ta sẽ chờ. Hãy mở mắt to ra mà xem nhìn. Nhìn hắn làm sao từ một cái lạnh như băng trên đường, cho quốc khố kiếm lời ra vàng dòng bạc trăm đến. Một con đường, ngoại trừ thu một điểm bé nhỏ không đáng kể qua đường phí, chẳng lẽ còn có thể bỗng dưng sinh ra vàng đến không được. Chỉ cần này con đạo, không cách nào như hắn ban đầu ở trên triều đỉnh khoác lác như vậy, vì nước quần đùi đến khả quan khoản thu nhập. Chúng ta liền lập tức liên hợp hết thể có thể liên hợp sức mạnh, cùng tiến lên đấu. Liên kết tội hắn thành công vĩ đại, hao tiền tốn của, vì mình chính thích, mất không công quỹ. Là vì định thần cử chỉ. Đòn đánh này, coi như nhào lột hắn, cũng phải mượn cơ hội này, trước đem hắn đến tiếp sau kia gì đó sửa cầu lắp đường, xây dựng rầm rộ kế hoạch, tất cả đều cho hắn bay tung. Để hắn uy vọng tổn thất lớn. Để người trong thiên hạ đều nhìn, hắn Lâm Trần, cũng không phải tính toán không một chỗ sai sót thần tiên. Ta xem hắn đến thời điểm, còn thế nào ở trước mặt bệ hạ, xảo ngôn kiến sắc. Kế này vừa ra, bên trong gian phòng tất cả mọi người con mắt, trong nháy mắt đều sáng. Đúng vậy. Rút tuổi dưới đáy nổi. Để hắn tự đánh mặt của mình. Chính đại nhân kế này, quá hay. Quá hay a. Việc này có thể thao tác tính cực cường. Không sai. Việc này không quan hệ đảng tranh, chỉ bàn về quốc kế dân sinh. Chúng ta đứng vì nước khó kế, vì bách tính kế đại nghĩa trên, coi như là bệ hạ, cũng không có thể công khai thiên vị hắn. Hảo. Cứ làm như thế. Chúng ta này liền trở về, từng người liên lạc đồng liêu, chỉ chờ hắn con đường kia sửa tốt, liền đồng thời làm khó dễ. Nhất định phải cho hắn một đau đớn thê thảm giáo huấn. Trong lúc nhất thời, này bên trong mật thất vừa mới tuyệt vọng cùng cụ hứng quét đi sạch sành sanh, lần thứ hai tràn đầy hy vọng cùng âm mưu mùi vị. Bọn họ phảng phất đã thấy Lâm Trần ở đây cái may nhờ mất hết vốn liếng quan đạo trước mặt, sức đầu mẹ chán, uy phong quét đất cảnh tượng. Uy quốc công phủ bên trong thư phòng yên tĩnh an bình, chỉ còn lại ngoài cửa sổ tình cờ chuyển tới vài tiếng chim hót. Lâm Trần mới vừa xử lý xong một nhóm liên quan với kinh sư đại học đường học san bản thảo, xoa xoa mi tâm, đang chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát, lão quản gia Lâm Phúc liền rón rén đi vào, trong tay nâng một phong phong trần mệt mỏi phong thư. Công gia, Tây Nam tới gấp tin, xem dịch đâm là Trấn Quốc công phủ phát ra. Tây Nam. Lâm Trần hơi nhíu mày, tiếp nhận phong thư. Phong thư tính chất gắng gượng, danh giới có chút mài mòn, hiển nhiên đã trải qua lặn lội đường xa. Mở ra xi, rút ra giấy viết thư, một luồng quen thuộc, mang theo một chút thiết huyết ý tứ biết mấy chữ viết đập vào mi mắt, là Trần Anh. Lâm Vinh quân giám, từ biệt kinh sư mấy tháng, Tây Nam phong cảnh cực khác, như vậy để mỗi khi nghĩ đến cùng huynh cùng Chu Năng ở kinh nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nói thoải mái thiên hạ ngày, còn cảm giác vui sướng. Lần này trở về, phụ soái nghiêm khắc càng hơn ngày xưa, cả ngày quân vụ quấn quanh người, luyện binh, tiêu diệt tan đuổi, duy ổn, mọi việc phức tạp, nhưng lại không có chốc lát thanh nhàn, so với ở kinh lúc càng lao lực, duy nhớ tới huynh trưởng nói Nam Nhi thành tựu lập tức lấy mới cảm giác an ủi. Xem tới đây, Lâm Trần không khỏi mỉm cười, có thể tưởng tượng đến Trần Anh tiểu tử kia bị cha của hắn thao luyện đến không ngừng tiêu khổ lại vui vẻ chịu đựng giáng dấp. Tây Nam cảnh nội, thổ ti bộ lạc san sát, tâm tư khác nhau, mặc dù mặt ngoài thần phục, như vậy quần quận sóng ngầm, thực khó gọi thái bình. May mắn được rời kinh lúc, Trần huynh chủ trương gắng sức thực hiện phân phối chi kinh sư hỏa khí phường tiểu mới hỏa súng, hắc ý đại pháo đều đã đến bị. Cỡ này lợi khí, uy lực phi phàm, thanh như lôi đỉnh, đạn như mưa rào. Tháng trước, Bá Châu Dương thị một bộ không an phận, muốn thử tìm triều đình danh giới, đệ dẫn mới luyện hỏa khí doanh đi tới đàn áp, chỉ ba đổi phiên bắn một lượng, chạy trước xong gỗ chiến hào liền hóa thành một mịn, phản tù ngơ ngác thất sát, lúc này quỳ xuống đất xin hàng, không dám tiếp tục có lòng dạ khác. Hỏa khí oai, hơn thế có thể thấy được chút ít. Phu soái cũng nói, có cỡ này quân nước lợi khí trấn thủ, Tây Nam đại cục khả định rồi. Đều lại Trần huynh lúc trước cách Tân Võ bị công lao tin phần sau bộ phận, thì lại nói đâu đâu chút Tây Nam phong thổ, oán trách địa phương ướp trời nóng khí cùng cay độc cầm thực, cuối cùng lần thứ hai biểu đạt tốt với kinh sư Hữu Nhơn Dung, cũng hỏi dò Lâm Trần tình trạng gần đây, đặc biệt là An Lạc công chúa có hay không đã thuận lợi sinh sản. Lâm Trần xem xong, khoe miệng ngậm lấy ý cười, đem giấy viết thư đặt nhẹ nhẹ ở trên bàn. Trần Anh ở Tây Nam có thể có hiệu vận dụng tiểu mới hỏa khí áp chế địa phương, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Đại phục biên cương, cần nếu như vậy cường tướng cùng lợi khí đến bảo vệ. Đang lúc này, ngoài sân truyền đến một trận quen thuộc hô to gọi nhỏ, người chưa tới thanh tới trước, Trần ca. Trần ca. Tin tức tốt. Tin tức vô cùng tốt. Không cần nhìn, nghe động tĩnh này cũng biết là Chu Năng đến rồi. Quả nhiên, sau một khắc, cửa thư phòng len ken một tiếng bị đẩy ra, Dũ Quyết Bá Chu Năng ăn mặc một thân tao bao cầm bảo, phong phong hỏa hỏa xông vào, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lâm Trần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ trên bản tin, ta nói Chu Năng, ngươi bây giờ giàu gì cũng là đường đường bá tước, kinh sư nhân vật có máu mặt, có thể hay không thận trọng điểm. Như vậy xúc động, cũng không sợ người chê cười. Chu Năng cười hì hì, không hề để ý, ánh mắt lại bị trên bản tin hấp dẫn, ai nha, Trần ca, ai tới tin. Xem thư này phong. Tây Nam tới. Chẳng lẽ là anh ta tin. Hắn ánh mắt sáng lên, tràn đầy hưng phấn. Ân, Trần anh tin, mới vừa đưa đến. Lâm Trần đưa thư tới, hắn ở Tây Nam tất cả mạnh khỏe, còn khen ngợi ngươi khi đó mặt dày mày dạn từ hỏa khí phường nhiều muốn đám kia lựu đạn dùng rất tốt, nổ thành thổ ti tẻ ra quần. Chu Năng tiếp nhận tin, một bên không thể chờ đợi được nữa xem lướt qua, một bên đáp ý hất cằm lên, đó là. Cũng không nhìn một chút là ai xuất lực. Ta liền nói món đồ kia dùng tốt đi. Ngươi mẹ kiếp liền xong việc. Hắn nhanh chóng quét xong tin, cẩn thận chiếc hào thả lại trên bàn, trên mặt vẻ hưng phấn càng đồng. Anh ca ở bên kia đánh cho thoải mái, chúng ta ở kinh sư cũng không có thể nhàn rỗi à. Trần ca, ta tới là có chính sự. Ngươi có thể có cái gì chính sự? Lại cùng công tử nhà nào ca đánh nhau? Lâm Trần trêu ghẹo nói, "Ôi ta Trần ca, lúc này thực sự là chính sự." Chu Năng để sát vào chút, giảm thấp xuống chút âm thanh, nhưng khó nén kích động, chính là ngươi trước cùng bệ hạ đề nghị, xây dựng từ Kinh Sư đến Tân Châu cái kia xi măng quan đạo. Bệ hạ không biết tại sao, đột nhiên nổi lên hứng thú, nói muốn hôn tự đi tuần sát công trình tiến độ. Điểm danh muốn ngươi cùng đi cùng đi. Công bộ bên kia đang báo nói, công trình tiến triển thần tốc, đều sắp sửa xong. Nhanh sửa xong. Lâm Trần nghe vậy, trên mặt ung dung ý cười hơi hơi thu lại, lộ ra một tia kinh ngạc, nhanh như vậy. Ta nhớ tới đã được duyệt đến nay, bất quá 2 tháng có thừa đi. Dựa theo ban đầu dự toán cùng kỳ hạn công trình, chí ít vẫn cần 2 tháng mới có thể bước đầu thông suốt. Công bộ chiêu bao nhiêu dân phu? Chu Năng gãi đầu một cái, cụ thể con số ta không rõ lắm, nhưng nghe cha ta đề cập tới đầy miệng, nói là công bộ vì trước ở ngày mùa thu trước hoàn công, trưng tập dân phu lao dịch, vượt xa nguyên kế hoạch, sợ là có ít nhất còn hơn gấp 2 lần. Ngày đêm làm gấp rút đây. Lâm Trần ngón tay vô ý thức lại đang trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh lên, trong ánh mắt né qua một tia không dễ phát giác sắc bén, còn hơn gấp 2 lần. Ngày đêm làm gấp rút. Đây là người nào hướng về bệ hạ đề nghị lúc này đi tuần sát? Công bộ. Chương 924, có số tiền này, dự định làm những gì? Chương 924, có số tiền này, dự định làm những gì? Chu Năng sửng sốt một chút, gật gù, hình như là công bộ thị lang. Trần ca, làm sao vậy? Công trình tiến độ nhanh còn không phải chuyện tốt sao? Bệ hạ nghe xong chính là mặt rồng vô cùng vui vẻ đây. Chuyện tốt. Lâm Trần khép cười một tiếng, mang theo vài phần ý lạnh, tiêu hao sức dân, chỉ cầu sáng bóng tươi, nóng lòng ở trước mặt bệ hạ khoe thành tích. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Vị này công bộ thị lang, sợ là không an hảo tâm gì. Hoặc là nghĩ mượn cơ hội này đẩy đổ đương nhiệm công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi, chính mình thượng vị, hoặc là liên lạc cố ý muốn biết ra một ít chuyện, đến thời điểm bệ hạ đích thân tới, vạn nhất ra điểm chỗ sơ suất, này đề nghị sửa được ta, đứng mũi chịu sào. Chu Năng hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hưng phấn rút đi, đổi lại vẻ giận dữ, hắn dám. Đám này rất mới, cả ngày không nghĩ tới làm thực chuyện, liền biết luồn túi tính toán. Trần ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Trần vùng tay, cắt đứt hắn, gấp cái gì? Bọn họ nếu nghĩ nhảy, vậy hay để cho bọn họ trước tiên nhảy ra. Nước đục mới tốt mò cá. Với bạn, ta cũng muốn đi tận mắt xem, này bị bọn họ thổi trời cao học cấp tốc con đường rốt cuộc là cái gì phẩm chất. Chuẩn bị một chút, đến lúc đó theo ta cùng đi vào. Mấy ngày sau, hoàng cung ngọ môn ở ngoài, xe ngựa nghi trượng dĩ nhiên chuẩn bị đầy đủ. Nhậm Tiên Đỉnh tâm tình không tồi, nhìn thấy Lâm Trần cùng Chu Năng đến, cười vẫy tay, "Lâm Trần, đến, chấm chính là nghe nói ngươi mấy ngày nay lại là vội vàng đại học đường chuyện vụ, lại là vây quanh vợ con chuyện, chính là người bận việc một. Hôm nay vừa bạn, theo chấm đi ra ngoài hóng mát một chút, nhìn ngươi đề nghị sửa này kinh tân đường, công bộ chính là cho chấm báo cái đại hỷ tin a." Lâm Trần tiến lên không mình hành lễ, trên mặt mang theo vừa đúng mỉm cười, "Bệ hạ nói đùa, vì nước tận lực, vì nhà tận tâm, đều là thần gốc dễ phân. Có thể theo bệ hạ tuần sát, là thần vinh hạnh." Nhậm Tiên Đỉnh cười ha ha, hiển nhiên đối với công bộ hồi báo tiến độ cực kỳ thỏa mãn, "Hảo hảo. Nếu là thiên hạ thần tử cũng như ngươi như vậy nghĩ, chấm lo gì giang sơn không cố. Đi, lên xe." Hoàng đế kim căn xe ngựa rộng rãi xa hoa, Nhậm Tiên Đỉnh trước tiên leo lên, sau đó chính là Lâm Trần, thái tử Nhâm Trạch Bằng cùng với nhất định phải chen lên đến tham gia trò vui Chu Năng. Còn lại đi theo đại thần, như công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi, vị kia đề nghị tuần sát công bộ thị lang Trịnh Hữu Vi, cùng với mấy vị khác tương quan quan chức, thì lại cưỡi mặt sau xe ngựa. Đoàn xe chậm rãi khởi động, chạy khỏi hoàn thành, hướng về Tân Châu phương hướng mà đi. Bên trong xe ngựa, Nhậm Tiên Đỉnh hứng thú rất cao, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ của xe nhìn ra phía ngoài, nói với Lâm Trần, "Lâm Trần à, ngươi cũng biết này Kinh Tân Đường nếu thật có thể đúng hạn cao chất lượng sửa thông, ý nghĩa trọng đại. Không chỉ có kinh sư cùng ra biển khẩu liên hệ càng chặt chẽ, thủy vận vật tư đổi vận nhanh và tiện, một khi biên quan có cảnh, điều binh khiển tướng cũng có thể tiết kiệm mấy ngày. Đây là công ở đương đại, lợi ở thiên thu việc." Thái tử Nhâm Trạch Bằng cũng gật đầu phụ họa, phụ hoàng nói rất có lý. Lâm sư mỗi khi đăm chiều lo lắng, đều suy nghĩ với đất nước hướng lâu dài. Chu Năng ở một bên xen mồm, đó là Trần ca gia chủ ý, khẳng định đều là tốt. Chính là công bộ đám người này làm việc có bén hay không sách, còn phải chưa biết đây. Hắn lời nói này đến trắng ra, để bên trong xe bầu không khí hơi chậm lại. Nhậm Tiên Đỉnh cười chửi một câu, ngươi này mơ hồ tiểu tử, thì sẽ không nói điểm dễ nghe. Lâm Trần thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói, bệ hạ, thái tử điện hạ quá khen. Thần chỉ là đưa ra thiết tượng, cụ thể thi hành, vẫn cần dựa vào công bộ đồng liêu cùng vô số dân phu cần mẫn khổ nhọc. Chu Năng lời tuy tháo, nhưng để ý không tháo. Công trình chi đạo, thủ trọng chất lượng cùng bền, tốc độ thứ yếu. Chỉ mong công bộ đồng liêu đang đeo đuổi tiến độ thời gian, chưa từng quên nhưng căn bản. Nhậm Tiên Đỉnh là nhân vật nào, tự nhiên nghe được ý tại ngôn ngoại, hắn ý tứ sâu xa nhìn Lâm Trần một cái, không có lại liền như vậy bận rộn nói, ngược lại tán gẫu nổi lên cái khác chuyện tiếm. Đoàn xe sau khi rời kinh sư, con đường phía trước rõ ràng trở nên bất đồng, truyền thống đất vàng quan đạo bị một cái bằng phẳng rộng rãi, hiện ra màu xám trắng kiên cố mặt đường thay thế. Hai bên đường lớn, còn có thể xem đến lượng lớn chồng chất kiến trúc vật liệu và chưa hoàn toàn thanh lý thi công dấu vết, cùng với rất nhiều trên mặt mang theo bề bài, ở quan lại giám sát dưới tiến hành phần kết công tác dân phu. Bệ hạ, người xem, phía trước chính là mới sửa đường xi măng. Công bộ thượng thư Trịnh Hữu Vi chẳng biết lúc nào rủi ngựa đi tới kim căn bên cạnh xe, chỉ về đằng trước, âm thanh mang theo khó có thể ức chế kích động cùng tranh công tình. Đường này rộng 5 trượng, dày 2 thước, cứng như bàn thạch, bằng phẳng như gương. Từ khởi công tới nay, chúng thần ngày đêm nỗ công, không dám có chút lười biếng, trưng tập dân phu 3 vạn, phung phí xi măng rất nhiều, cuối cùng dám ở bệ hạ thu thú trước, đem đường này chủ thể thông suốt. Từ đây kinh sư đến Tân Châu, sa mã đi nhanh, nửa ngày có thể đạt tới. Nhậm Thiên Đỉnh xuyên thấu qua cửa sổ của xe nhìn tới, chỉ thấy một cái màu xám trắng cự long về phía trước kéo dài, tầm nhìn đi tới chỗ, quả nhiên cực kỳ bằng phẳng rộng rãi, cùng hắn trong ký ức sóc này không thể tả cũ quan đạo tuyệt nhiên không giống. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn, hảo. Trình Ái Khanh, công bộ lần này, xác thực là dùng tâm, làm kiện đại thực chuyện. Trình Hữu Vi nghe vậy, trên mặt sắc mặt vui mừng càng đồng, hầu như muốn bật cười, vội vã khiêm tốn nói, đây là bệ hạ hồng phúc tề thiên, chúng thần bất quá là khác tận chức thủ, chân chạy làm việc thôi. Đoàn xe chậm rãi chạy lên mới sửa đường xi măng diện. Nhất thời, vốn là nhẹ nhàng sóc này hoàn toàn biến mất, bánh xe lăn tạp âm cũng nhỏ đi rất nhiều, chạy đến mức dị thường bước vàng. Quả nhiên bước vàng. Nhậm Thiên Đỉnh cảm thụ lấy xe ngựa biến hóa, long tâm đại duyệt, làm thật thần kỳ. Thái tử Nhâm Trạch Bằng cũng tò mò nhìn ngoài cửa sổ mặt đường. Chu Năng trợn to hai mắt, hắc, đường này thật mẹ cái bình. Đoàn xe lại về phía trước một chút, đến còn đang sửa đoạn đường, màn xe xốc lên, Nhậm Thiên Đỉnh thân mang thường dùng, bước xuống xe ngựa. Hắn nhìn phía những kia đang hô ký hiệu, đổ mồ hôi như mưa dân phu. Cảnh tượng sát thực chấn động lòng người, mấy ngàn tráng lao lực phân công hợp tác, có người kéo động to lớn thạch ghép nện vững chắc nền đường, ký hiệu thanh trầm thấp mạnh mẽ, càng nhiều người thì lại sử dụng truyền thống công cụ cùng này mới mẻ xi măng giao thế mới, làm bằng gỗ chổi cao su cẩn thận đẩy ra vữa chắc đường, lao thợ thủ công dùng nước bình thước nhiều lần kiểm tra bằng phẳng, mấy khu lớn nổi nước nóng hừng hực, bọn dân phu nghiêm ngặt theo tỷ lệ tập trung vào xi măng, cắt, đá ra sức khuấy lên, cho bụi tràn ngập, nhưng không lấn át được vẻ này phồn thịnh phân chấn. Nhậm Thiên Đỉnh chậm rãi về phía trước, thị vệ thống lĩnh cùng thường phục thị vệ cảnh giác đi theo. Hắn ở một vị mới vừa nghỉ hạ thủ lao han trước mặt dừng bước, ngựa khi ôn hòa, lão trượng, cực khổ rồi. Mỗi ngày ở đây làm lụng, tiền công bao nhiêu? Đồ ăn còn sung túc. Lao han thấy người tới khí độ bất phàm, bên người theo hiển nhiên đều là đại nhân vật, vội vã cung kính trả lời, về quý nhân không khổ cực. Triều đình nhân hậu, một ngày cho 10 văn tiền mặt, ngày ngày thanh toán, chưa bao giờ khất nợ. Buổi trưa quản một bữa cơm no, gạo lứt cơm còn đủ, thường thường còn có thể thấy thức ăn mặn. Những ngày tháng này, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. 10 văn Nhậm Thiên Đỉnh đăm chiêu, có số tiền này, dự định làm những gì? Lời này lập tức đưa tới xung quanh dân phu hứng thú, bọn họ thấy vị này đại quý nhân thái độ sự hòa hợp, cũng mồm năm miệng mười cho ra, trong lời nói tràn đầy đối với tương lai ước mơ, ta nhà bà nương mới vừa sinh em bé, tích góp tiền lên mới nhà ngói, ta muốn cưới vợ. Đầu thôn Vương lao bá nhà nhị nha đầu, cho tiểu lão nhi nhà thêm con trâu, lại cho lão bà tử xé khối mới bà đông. Ta em bé lanh trí, học vỡ lòng tiên sinh khen ngợi qua, ta nghĩ tích góp tiền đưa hắn thi tú tài. Ta muốn mua vài mẫu ruộng nước cho lão nương đánh phó hảo quan tài. Chương 925, thôn chúng ta bị con đường này hại thảm. Chương 925, thôn chúng ta bị con đường này hại thảm. Nguyện vọng giản dị mà nóng bỏng. Nhậm Thiên Đỉnh lặng lặng nghe, trên mặt lộ ra vui mừng cùng cảm khái xen lẫn phức tạp thần sắc. Hắn thấy được dân tâm, thấy được Tân Chính mang tới thiết thực hy vọng. Tốt, tốt. Nhậm Thiên Đỉnh thanh âm to, thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Dũng tâm chế tác, triều đình tuyệt sẽ không bạc đái xuất lực người. Tạ quý nhân cắt ngôn. Bọn dân phu tiếng hoan hô như sấm động. Trước lúc này, nào có phục lao dịch còn có tiền cầm, nghĩ cũng không dám nghĩ a rời đi công trường, ngựa giá xuôi theo mới trải bằng phẳng con đường tiến lên, cơ hồ cảm giác không thấy sốc này. Lúc đến giữa trưa, một đoàn người đến ven đường một tòa cũ kỹ lại sạch sẽ miếu nhỏ nghỉ chân. Hầu vệ cấp tốc bố trí tốt tạm thời chỗ ngồi. Nhậm Thiên Đỉnh ngồi trên thềm đá, tâm tình không tồi, đối tùy hành thần tử tâm tình lên, chư vị ái khanh, hôm nay thấy, mới biết dân tâm như nước, trở thuyền lật thuyền lý lẽ. Triều đình cho một chút hy vọng sống, bách tính liền đáp lại hết khí lực, phần trăm trung tâm. Đây là quốc chi nền tảng, thắng trăm vạn hùng binh. Uy quốc công phương pháp này, không chỉ có kiên cố con đường, càng kiên cố hơn dân tâm a. Hộ bộ thị lang Quan Linh chắp tay nói, vậy hạ thánh minh. Trước kia lao dịch, dân có lời oán giận, năng suất cũng thấp. Nay lấy tiền bạc công nhân làm thuê, dân phu nô nước tấp nập, hiệu suất tăng gấp bội, đường ngược lại tu được càng nhanh tốt hơn. Uy quốc công Tân Chính, xác thực chính là thượng sách. Triệu Nguyên Tố cũng cảm khái, đường này như thành, đại quân điều hành, lương thảo chuyển vận, sáng đi chiều đến tuyệt không phải nói ngoa. Biên cương nếu có chiến sự, thần cơ doanh, có nguy doanh, thiên kiện doanh tinh nhuệ đều có thể xuôi theo này đường bằng phẳng phi nhanh. Nhậm Thiên Đỉnh gật đầu, không ngừng quân sự, thương khách qua lại, thuế má tự mãn, tin tức thông suốt, thiên hạ quy tâm. Một con đường có thể sống một phương khí hậu, mạnh một nước mạnh mạnh. Lâm Ái Khanh luôn có thể nhường chấm ngạc nhiên mừng rỡ. Quân thần tâm tình say sưa, ngoài miếu hầu vệ thống lĩnh bước nhanh tiến vào, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm bệ hạ. Bản địa Lý Gia thôn Lý Chính Lý Đức Phúc cũng hương lao mấy người, biết được thánh gia ở đây, đặc biệt chuẩn bị hương giã lễ mọn, sợ hai cầu kiến, lấy biểu trung tâm. Nhậm Thiên Đỉnh đang đắm chìm ở dân tâm quy thuận trong vui sướng, nghe lời ấy càng là tim rồng cực kỳ vui mừng, cười to, tốt, tốt. Nhanh tuyên bọn hắn tiến đến. Chấm đang muốn nghe xem hương giã thực sự chi ngôn. Tuân chỉ. Hầu vệ thống lĩnh lĩnh mệnh mà ra. Rất nhanh, một người tuổi chừng ngũ tuần, làn da bị liệt nhật phơi đen nhánh, thân hình bởi vì lâu dài lao động mà có vẻ hơi còn xuống Lý Chính, liền dẫn mấy tên giống nhau trang phục, tuổi tác càng dài hướng lão, bị hầu vệ nơm nớp lo sợ lĩnh vào. Trên người bọn họ còn mang theo bùn đất mùi thơm ngát, trên mặt đan sen thần trường, kính sợ cùng một tia kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hiển nhiên, đời này đều chưa từng nghĩ tới có thể có gặp mặt thiên nhàn cơ hội. Nhậm Thiên Đỉnh, Thái tử Nhâm Trạch Bằng, Chu Năng cùng hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy bọn người đều trên mặt mỉm cười thân thiện, chuẩn bị tiếp nhận những này thuần phát bách tính chân thành nhất lễ bái cùng ca ngợi. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn, lại giống như là một chậu nước đá, quay đầu dội xuống, nhường ở đây tất cả mọi người đủ cười, đều trong nháy mắt cứng ở trên mặt, Kia cầm đầu Lý Chính Lý Đức Phúc, một bước vào đại điện, thấy rõ thượng thủ Long Ỷ phương hướng thân mang vàng sáng thường phục hoàng đế về sau, lại giống như là hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, trầm trọng hai đầu gối quỳ xuống đất. Lập tức, cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, lại không để ý quân trước thất lễ, gào khóc lên, cái chán một chút lại một chút trùng điệp túi tại băng lánh gạch vàng trên mặt đất, phát ra thùng thùng nột ngạt tiếng vang. Thảo dân Lý Gia Thôn Lý Chính Lý Đức Phúc, khấu kiến Ngô hoàng bệ hạ. Cầu bệ hạ khai ân, vì ta Lý Gia Thôn từ trên xuống dưới hơn 300 nhân khẩu nhà, làm chủ a. Hắn cái này vừa khóc, sau lưng mấy vị kia vốn là khẩn trương bất an hương lão cũng giống như tìm tới chủ tâm cốt, nhao nhao quỳ theo hạ, trong lúc nhất thời, trang nghiêm túc mục đại điện bên trong một mảnh tiếng khóc, kia bi thương bộ dáng, kia tuyệt vọng giọng nghẹn nào, phảng phất là thụ thiên đại, đủ để diệt thôn, kỳ thiên đại oan. Một màn bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều ngộp. Trước một khắc vẫn là vui vẻ hòa thuận quân thần tấu đúng, sau một giây liền biến thành bách tính đương đường khóc lóc kể lể oan tình. Cái này chuyển biến nhanh chóng, nhường trong điện không khí đều dường như đông lại. Nhậm Thiên Đỉnh hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là đế vương đặc hữu uy nghiêm cùng một tia bị quấy rầy hào hứng không vui. Hắn cau mày, trầm giọng hỏi, ngươi là Lý Gia Thôn Lý Chính, có gì thiên đại oan khuất, lại muốn ở chỗ này, lúc này, ngay trước chấm cùng cả triều văn võ mặt khóc lóc kể lể. Ngẩng đầu lên, cho chấm nói rõ ràng, như thật có oan tình, chấm vì ngươi làm chủ, nếu dám khi quân vong thượng, chấm cũng tuyệt không dễ tha. Kia Lý Đức Phúc bị thiên tử uy nghiêm trấn nhiếp, tiếng khóc trì trệ, hắn run rẩy nâng lên một trương nước mắt chảy ngang mặt, thanh âm khàn khàn mà bi sảng nói rằng, vậy hạ, ngài mắt rồng thánh lãm, ngài trước mắt đầu này con đạo, đầu này bị các đại nhân tán dương tiền đồ tươi sáng, thật đúng là đem chúng ta Lý Gia Thôn cho hại thảm a. Lời vừa nói ra, giống như bình mà sấm sét, cả điện phải sợ hãi. Chu Năng kia tính tình nóng nảy tại chỗ liền muốn phát tác, lại bị bên cạnh vững như Thái Sơn Lâm Trần dùng một ánh mắt ngăn lại. Nhậm Thiên Đỉnh sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, nói vậy, sửa đường chính là quốc chi đại kế, chấm tận mắt nhìn thấy, dân phu nô nước tâm nập, chấm chính thai nghe thấy, công ăn sung túc. Đây là thiệt chính, sao là hại thảm nói chuyện? Ngươi cho chấm nói rõ ràng, nếu là nói không nên lời cái căn nguyên, đừng trách chấm trị ngươi mê hoặc nhân tâm tội danh. Bệ hạ minh giám a. Lý Đức Phúc phảng phất là không thèm đếm xỉa, hắn nặng nề mà lại dập đầu một cái, khóc đến càng hùng, con đường này, nó theo chúng ta thôn long mạch bên trên, sinh sinh cho chém tới a. Bệ hạ, ngài là có chỗ không biết, chúng ta sở dĩ Lý Gia Thôn có thể ở chỗ này phồn diễn sinh sống mấy trăm năm, dựa vào là chính là phía sau thôn tòa kia cực giống nằm nóc cực ngực nước hình bò sơn. Sơn là thất bò, thôn là châu bụng, thôn chúng ta đầu chiếc kia theo chưa khô cạn qua giếng cổ, chính là nhu nhãn. Đây là kim nhu tụ tại phong thủy bảo địa a. Hắn một bên khóc lóc kể lể, một bên chỉ hướng ngoài điện đầu kia màu xám đường xi măng, trong mắt tràn đầy sâu tận xương thủy sợ hãi. Có thể con đường này, công bằng, vừa vặn theo cổ châu bên trên vượt cắt qua. Thầy phong thủy nói, cái này gọi đoạn châu cái cổ là điểm đại hung. Từ khi đường này bắt đầu tu, thôn chúng ta bên trong, đầu tiên là gà đòi, lại là heo bệnh, chết sạch sẽ. Mấy ngày trước đây, liền đầu thôn cây kia 300 năm, bị chúng ta xem như thần thụ cung phụng lao hoại thụ, đều vô duyên vô cớ chết héo một nửa chặt cây. Thầy phong thủy nói, đây là long mạch bị đoạn, phong thủy phá, linh khí tiết, cứ thế mãi, chúng ta Lý Gia Thôn liền phải nhân khẩu suy bại, cửa nát nhà tan, cuối cùng tuyệt hậu a. Hắn than thở khóc lóc, luôn từ khẩn thiết, dường như mỗi một chữ đều phát ra từ phế phủ. Thảo dân cả gan, khẩn cầu bệ hạ khai ân, rời thiên ân, hàng hạo đãng, đem con đường này hơi hơi vòng qua chúng ta thôn a. Chúng ta Lý Gia Thôn trên dưới hơn 300 miệng, nguyện bị bệ hạ lập trưởng sinh bài vị, ngày đêm cầu phúc a. Cầu ban xin ngài. Hoang đường vô cùng. Chương 926, bản quan còn tưởng rằng ngươi sẽ có cao kiến gì, nói tất cả đều là chút không đáng một bác lời nói ngu xuẩn. Chương 926, bản quan còn tưởng rằng ngươi sẽ có cao kiến gì, nói tất cả đều là chút không đáng một bác lời nói ngu xuẩn. Nhậm Thiên Đỉnh còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh hắn Lục Khoa cấp sự bên trong Ô Tư Biện liền rốt cuộc nghe không vô, đột nhiên vô bàn đứng dậy, nổi giận nói bậy nói bạn. Thánh nhân mây người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Các ngươi thân làm đại phụng con dân, không nghĩ hoàng ân hạo đãng, không muốn lao động làm giàu, dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Sửa đường chính là triều đình quốc sách, lợi quốc lợi dân, càng là chiêu mộ các ngươi trong thôn trắng đinh, mỗi ngày cấp cho tiền công mễ lương, để bọn hắn nuôi sống gia đình, đây là thiên đại hảo sự. Ngươi dám ở đây đẩy phong thủy mà nói, cản trở quốc gia đại kế, là mục đích gì? Kia thôn chính Lý Đức Phúc bị hắn một phen trích dẫn kinh điện trách móc, dọa đến toàn thân lắc một cái, nhưng như cũ cứng cổ, khóc giải thích, vị đại nhân này mình dám a. Tiền là cho, có thể phong thủy vừa bỡ, kia là muốn ảnh hưởng hậu thế đại sự a. Tiền tài chính là vật ngoài thân, không có có thể kiếm lại, có thể cái này hương hỏa chuyển thừa nếu là gây mất, chúng ta chết đều không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông a. Thôn chúng ta thả rằng không cần những cái kia tiền công, cũng muốn cầu hương hỏa chuyển thừa, bình an trôi chảy a. Ngươi, Ô Tư Biện chính là quan văn, giảng chính là đạo lý, đụng phải loại này hung hăng càng quái, trong lúc nhất thời lại tức giận đến dựng râu trừng mắt. Lại nhải, ta nhìn ngươi chính là thích ăn đòn. Chu Năng cũng nhịn không được nữa, hắn đột nhiên đứng người lên, thân cao mã đại thân thể mang đến cực mạnh cảm giác áp bách, mắt hổ trừng trừng, tiếng như hồng trùng, dường như toàn bộ đại điện đều tại ông tác hưởng. Cái gì chó má kim lưu tụ tài, ta nhìn chính là các ngươi những này liều dân, mong muốn ngay tại chỗ lên giá, dọa giống triều đình. Còn dám cầm tổ tông hương hỏa đến uy hiếp bệ hạ, còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn thánh nghe, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng lao thất phu đẩy đi ra, một đao chém. Chu Năng trên thân kia cố theo trong núi thây biển máu mang tới thiết huyết sát khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần. Lý Đức Phúc cùng mấy vị hương lão nơi nào thấy qua cái loại này chiến trận, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, mặt như màu đất, sủi lơ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu cầu xin tha thứ, lời nói đều nói không nguyên lành, bá, bá gia tha mạng, bệ hạ tha mạng a, thảo dân cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Đúng lúc này, đô sát viện một gã ngự sử đứng dậy, đối với Nhậm Thiên Đỉnh không người nói, bệ hạ, tuy nói phong thủy mà nói, quái đản, thần cũng không tin, nhưng bách tính ngu muội, đối với cái này trở thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Đây là mấy trăm năm chi tệ nạn kéo dài lâu ngày, không phải một sớm một chiều có thể đổi. Chu Bá Gia lấy chém đầu uy hiếp, tuy là vì triều đình kế, nhưng cũng có ngăn chặn ngôn lộ, lấy uy quyền đe dọa bách tính chi ngại. Khẩn cầu bệ hạ, dẹp an phủ vì bên trên, chớ muốn bởi vậy việc nhỏ, đả thương triều đình nhân đức chi danh. Nhậm Tiên Đỉnh lạnh hừ một tiếng, sắc mặt tái xanh. Hắn làm sao không biết rõ đây là điều dân đang nháo sự tình, phía sau tất có sai bảo. Nhưng ở nhiều như vậy đại thần mặt, nếu thật là thô bạo xử lý, đem mấy người này lão nông kéo ra ngoài đánh thậm chí giết, chuyến đi, tất nhiên có hại hắn yêu dân như con thánh danh. Chính giữa một ít người ý muốn, nhưng nếu là đáp ứng bọn hắn đường vòng, không nói trước cổ vũ cô này bài phong tà khí, kia chống rông thêm ra dự toán, lại nên do ai đến gánh chịu. Trong lúc nhất thời, vị này cửu ngũ chí tôn, đúng là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ngay tại không khí này nhất là xấu hổ vi diệu, hoàng đế tiến thoái lưỡng nan thời điểm, một mực trầm mặc không nói, dường như không đếm xỉa đến công bộ thị lang Trịnh Côn, thản nhiên đứng dậy. Hắn trước là hướng về phía Nhậm Thiên Đỉnh thật sâu bái chào, dáng vẻ cung kính tới cực điểm, sau đó mới dùng một loại vô cùng tiết hận cùng trầm thống ngữ khí, chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, những này ven đường thôn xóm bị vặt, không nên để bọn chúng tới trước mặt bệ hạ đến phiền nhiều thánh tâm. Đây là chúng thần làm quan bất lực chi tội. Hắn đầu tiên là hời hợt đem trách nhiệm ôm một chút, lập tức lời nói xoay chuyển, thở dài. Chỉ là uy quốc công lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện tu kiến đường này, nói là vì kinh sư cùng Tần Châu sớm ngày liên thông, lấy lợi thương mậu, chính là kế hoạch trăm năm. Vì thế hạ quan chờ không dám thất lễ, công bộ trên dưới ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chỉ sợ làm trễ nải quốc công gia đại kế. Chỉ là cái này kỳ hạn công trình một đuổi, dự toán cũng là một thêm lại thêm. Hắn từ rộng thùng thình quan ống tay áo bên trong lấy ra một bản đóng sách chỉnh tề sổ sách, hai tay trình lên, đồng thời cất cao giọng nói, tính đến hôm qua, đầu này còn chưa hoàn toàn hoàn thành kinh tân đường, công bộ chỗ trích cấp năng lượng, tăng thêm dân phu công an, xi măng núi đá các loại tài liệu hao tổn, cùng các cấp quan lại chi dụng, nó chi phí đã tiếp cận 80 vạn lượng bạc ngân. 80 vạn lượng. Cái số này vừa ra, đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh chỉnh tề hít vào khí lạnh thanh âm. Rất nhiều không rõ nội tình quan viên đều bị cái này thiên văn sổ tự cho sợ ngây người. Chính Khôn không để ý đến đám người chấn kinh, mà là tiếp tục dùng kia không nhanh không chậm, phản phất tại trần thuật sự thật ngữ điệu nói rằng, đây vẫn chỉ là giai đoạn trước đầu nhập. Uy quốc công từng tại trên triều đình, lời nói hùng hồn, nói đường này có thể vì nước kho kiếm tiền. Có thể hạ quan ngu dốt, thực sự nghĩ không ra, muốn như thế nào mới có thể thu hồi cái này 80 vạn lượng chi phí. Bây giờ, lại ra Lý Gia Thôn cái loại này phong thủy sự tình, chắc hẳn ven đường còn lại thôn xóm cũng sẽ học theo. Nếu là đều cần dùng tiền đến chân an, đây cũng là một khoản đếm không hết mở ra tiêu. Nói đến đây, hắn rốt cục chân tướng phơi bày, đem tất cả đầu mâu đều nhắm ngay cái kia an tĩnh có chút quá mức người trẻ tuổi. Chính Khôn ánh mắt như cùng một thanh tôi độc đao nhọn xuyên qua đại điện, thẳng tắp đâm về phía Lâm Trần. Uy quốc công đại nhân, ngài là này sách đưa ra người, chắc hẳn sớm đã đối đây hết thảy đã tính trước đi. Hạ quan rất muốn biết, đối mặt gần đây trăm vạn lượng bạch ngân kết sủ chi phí, cùng ven đường bách tính tầng tầng lớp lớp khổ tình ngài dự định thấy thế nào đâu? Toàn bộ miếu cổ yên tĩnh như chết, mọi ánh mắt bất luận là cười trên nỗi đau của người khác, là lo lắng, là hiếu kỳ, vẫn là phẫn nộ, giờ phút này đều giống như nước thủy triều. Toàn bộ hội tụ đến cái kia từ đầu đến cuối đều ngồi ngay ngắn bất động, dường như nhập định lao tăng giống như thân ảnh phía trên. 80 vạn lượng bạch ngân kết sủ chi phí, tăng thêm điều dân gây chuyện khó giải quyết nan đề, cái này hai ngọn núi lớn, đủ để đè sập bất kỳ một cái nào thần tử. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Trần rốt cục chậm rãi buông xuống trong tay chén trà. Chén trà cùng mặt bàn va chạm, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ, thanh thúy, trầm ổn. Trịnh thị lang Lâm Trần mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, bản quan còn tưởng rằng ngươi sẽ có cao kiến gì, không nghĩ tới, lượng quanh như thế lớn một cái vòng tròn. Nói lại tất cả đều là chút không đáng một bác lời nói ngu xuẩn. Ngươi, Chính Khôn biến sắc, không nghĩ tới Lâm Trần lại dám trước mặt mọi người nhục mạ tới hắn. Lâm Trần lại không cho hắn phát tác cơ hội, trực tiếp dựng lên một ngón tay, ngựa khí lãnh đạm nói rằng, thứ nhất, ngươi cầm một đám ngu phu thôn chính chuyện ma quỷ, xem như công kích triều đình quốc sách vũ khí, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn ánh mắt bén nhọn quét về phía mấy cái kia ném xuống đất run lẩy bẩy thôn chính, bản quan hỏi các ngươi, thôn các ngươi cây kia 300 năm lão hoại thụ, quả nhiên là trong vòng một đêm chết héo một nửa. Trước đó, có thể từng có trung đụng xét đánh hoặc là lâu năm thể suy dấu hiệu, thôn các ngươi gà toi heo bệnh là chỉ ở sửa đường về sau mới có, vẫn là nói những năm qua cái này thời tiết cũng thường có xảy ra. Còn nữa, cái gọi là kim nhu đoạn cái cổ là vị nào thầy phong thủy nói, có dám nhường hắn tới đây cùng bản quan đối chất nhau giảng một chút cái này phong thủy chi thuật, bàn luận một bàn luận cái này lòng mạch đi hướng. Chương 927, nếu là con đường này có thể lợi nhuận đâu. Chương 927, nếu là con đường này có thể lợi nhuận đâu. Hắn liên tiếp vấn đề vừa nhanh vừa đội, như là bắn liên thanh đồng dạng, hỏi được mấy cái kia thôn chính cứng miệng không trả lời được, mặt xám như cho. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, một đám bị người làm súng làm ngu xuẩn, liền nói láo đều biên không chọn. Trịnh Thị Lang, ngươi cầm loại này không ra gì đồ vật đến chất vấn quốc gia đại kế, không cảm thấy có mất thể thống, kéo xuống cái này trên triều đình, chư vị đại nhân chí biết sao? Ta Trịnh Khôn nhất thời nghẹn lời. Lâm Trần không có dừng lại, dựng lên ngón tay thứ hai. Thứ hai, ngươi luôn mồm 80 vạn lượng bạch ngân chi phí, chỉ nói đầu nhập, không nói sản xuất, là mục đích gì? Trần Thượng Thư vừa rồi đã nói, mấy bạn dân phu bởi vậy có công việc, mấy bạn gia đình bởi vậy có thể an ổn. Cái này kinh kỳ chi địa, thậm chí bộ phận Hà Đông tỉnh, bởi vì cái này mấy chục vạn người vào nghề cùng tiêu phí, thương mậu so những năm qua phồn vinh ít ra ba thành. Những năm qua ngày xuân bên trong, lưu dân nổi lên bốn phía, quan phủ cần trích cấp bao nhiêu tiền lương thực đi cứu tế, lại muốn hao phí nhiều ít binh lực đi đàn áp. Những này, chẳng lẽ không phải ích lợi sao? Một đầu an ổn kinh kỳ, một cái ổn định hoàn cảnh xã hội, nhường bệ hạ có thể an gối không lo, nhường bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Trịnh Thị Lang, ngươi nói cho ta, cái này phần an định, giá trị bao nhiêu bạc? Trong mắt ngươi, có phải hay không chỉ có nhét vào ngươi trong túi, mới xem như tiền? Nhậm Tiên Đỉnh sắc mặt cũng có chút hỏa hoãn một chút. Trần Văn Huy chờ ủng hộ Lâm Trần quan viên, càng là âm thầm gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Thứ ba, người Trịnh Thị Lang, bất quá là chỉ là công bộ Tả Thị Lang, đã không phải thượng thư, cũng không phải chủ quan. Hôm nay lại có thể đối cái này kinh tân đường bản, chính xác tới vị trí, đọc ngược như chạy. Thậm chí liền Lý Gia thôn này thôn chính, sớm không tới này, muộn không tới này, hết lần này tới lần khác tại bệ hạ tim rồng cực kỳ vui mừng, chúng thần cùng tán thưởng thời điểm, vừa lúc xuất hiện, khóc lóc kể lể khổ tình. Mà ngươi Trịnh Thị Lang, lại vừa lúc đứng ra, đem cái này tiêu ca cùng quốc khố thâm hụt hoàn mỹ kết hợp với nhau. Lâm Trần khoe miệng, câu lên một vệt băng lãnh niệm ai. Trịnh Thị Lang, ngươi nói cho ta, trên đời này thật có nhiều như vậy vừa lúc sao? Vẫn là nói, đây hết thảy vốn là ngươi, hoặc là nói, là các ngươi ở sau lưng tỉ mỉ bày kế một trận vở kịch. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Trong mắt Trịnh Khôn lóe lên kinh hoàng. Hắn không muốn đến Lâm Trần phản ứng nhanh chóng như vậy, an cấp rõ ràng như thế, phản kích sắc bén như thế. Hắn kế hoạch ban đầu là lợi dụng tiêu ca cùng kết sổ chi tiêu, làm cho Lâm Trần chân tay luống cuống, nhường hoàng đế đối với hắn sinh ra lo nghĩ cùng thất vọng. Nhưng bây giờ, Lâm Trần dăm ba câu, liền đem phong thủy mà nói khiển trách vì lời nói vô căn cứ, đem chi phí chi luận thăng lên đến dân sinh ổn định chính trị độ cao, cuối cùng càng đem đầu mâu trực chỉ bản thân hắn, ám chỉ đây là một trận chính trị âm mưu. Bệ hạ, thần oan uổng a. Trịnh Khôn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Nhậm Thiên Đỉnh không chỗ ở giờ đầu, thần đối triều đình trung thành tuyệt đối, nhật nguyện có thể chiêu. Thần chỉ là không đành lòng nhìn quốc khố trống rỗng, dân chúng chịu khổ, lúc này mới cả gan nói thẳng a. Mời bệ hạ minh xét. Phía sau hắn mấy vị quan viên cũng nhao nhao quỳ xuống, vì hắn làm chứng. Trên đại điện, trong nháy mắt tạo thành hai phái, tranh luận không ngớt, nhao nhao thành hỗn loạn. Yên lặng. Nhậm Thiên Đỉnh một tiếng gầm hét, rốt cục đã ngừng lại cái này hỗn loạn cảnh tượng. Hắn lạnh lùng nhìn phía dưới hai phái thần tử, cuối cùng, ánh mắt vẫn là rơi vào Trịnh Khôn trên thân. Hắn không phải người ngu, Lâm Trần kia lời nói đã để tỉnh hắn. Cái này phía sau, nếu không có chuyện ẩn ở bên trong, ủy đều không tin. Nhưng hắn thân làm đế vương, mọi thứ giảng cứu chứng cứ. Hơn nữa, Trịnh Khôn nói lên hoạch tâm vấn đề, cũng xác thực tồn tại, 80 vạn lượng bạch ngân, đến cùng có thể hay không thu hồi lại. Đúng lúc này, Lâm Trần mở miệng lần nữa. Lần này, ngữ khí của hắn bình tĩnh phải có chút đáng sợ. Trịnh Thị Lang, ngươi không cần ở đây đóng kịch. Ngươi tất cả biểu diễn, đơn giản chính là muốn nói cho ta, nói cho bệ hạ, con đường này là hàng không đáy, vĩnh viễn không có khả năng lợi nhuận, đúng không? Trịnh Khôn nằm dạp trên mặt đất, cắn răng nói, hạ quan không dám, hạ quan chỉ là luận sự. Tốt một cái luận sự. Lâm Trần chậm rãi đứng dậy, đứng ở trước mặt của Trịnh Khôn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Đã như vậy, nhiều lời vô ích. Bản quan hôm nay liền cho ngươi một cái để ngươi hoàn toàn hết hy vọng cơ hội. Hắn đầu này kinh tân đường xi măng, theo tu kiến tới hoàn thành, tất cả tốn hao, bản quan một mình gánh chịu. Không cần quốc khố lại bắt một văn tiền. Lời vừa nói ra, cả điện đều im lặng. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Ngay cả Nhậm Thiên Đỉnh đều đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời Lâm Trần nhìn cũng không nhìn phản ứng của mọi người, chỉ là nhìn chằm chằm Trịnh Khôn, gàn từng chữ nói rằng, bản quan hướng bệ hạ cam đoan, đường này xây xong này, chính là nó lợi nhuận thời điểm. Không tới 3 năm, tất cả chi phí, cả gốc lẫn lãi, toàn bộ trả lại quốc khố. Cuồn vọng. Trịnh Khôn không chút nghĩ ngợi, liền thốt ra, quả thực là thiên phương dạ đàm. Lâm đại nhân, ngươi đây là tại cầm quốc gia đại sự làm cho đùa. Ngươi đây là khi quân. Có phải hay không khi quân, đến lúc đó, liền có thể thấy rõ ràng. Lâm Trần cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn xem Trịnh Khôn, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, Trịnh Thị Lang, đã ngươi như thế không tin. Vậy chúng ta, không ngại đến đánh cược, như thế nào? Trịnh Khôn sững sờ, đánh cái gì cược? Lâm Trần thanh âm, đột nhiên biến băng lãnh. Hôm nay, ngay trước bệ hạ cùng văn võ bá quan mặt, ngươi ta lập xuống lời thề. Như con đường này, không cách nào như ta lời nói, lợi nhuận hồi bốn. Hắn dừng một chút, ta Lâm Trần, tự xin rời khỏi nội các, từ đi tất cả chức quan tước vị, vĩnh không muốn người. Điên rồi. Trong đầu của tất cả mọi người, đều toát ra hai chữ này. Dùng chính mình toàn bộ chính trị sinh mệnh, đi cược một con đường tương lai. Cái này là bực nào dứt khoát, lại là bực nào điên cuồng. Trịnh Khôn hô hấp, trong nháy mắt biến dồn dập lên. Hắn nhìn xem Lâm Trần tấm kia bình tĩnh phải có chút đáng sợ mặt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần hắn cứ thắng, Lâm Trần cái này hắn chính trị kiếp sống bên trong địch nhân lớn nhất, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tốt. Hấp dẫn cực lớn, nhưng hắn đã mất đi lý trí, hắn không chút nghĩ ngợi, liền cao giọng đáp, tốt. Lâm đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hạ quan bội phục. Theo ý ngươi lời nói, mời bệ hạ cùng chư vị đồng liêu cộng đồng làm chứng. Hắn cho là mình thắng chắc. Nhưng mà, hắn lại nhìn thấy, Lâm Trần khẽ miệng, chậm rãi, khơi gợi lên một vẻ như là ác ma giống như mỉm cười. Chỉ nghe Lâm Trần dùng một loại sâu kín ngữ khí, hỏi ngược lại, "Như vậy, Trình Thị Lang, nếu là con đường này, có thể lợi nhuận đâu? Ngươi lại nên như thế nào?" Cái này nhẹ nhàng một câu hỏi lại, lại giống như là một tòa vô hình đại sơn, trong nháy mắt đặt ở Trịnh Khôn trên thân. Trên mặt hắn đắc ý, trong nháy mắt ngưng kết. Lời đã ra miệng, quân trước không nói đùa. Ngay trước cả Triều Văn võ mặt, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Hắn cắn nát răng, trên trán nổi gân xanh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Như, nếu thật có thể như Lâm đại nhân lời nói, hạ quan mặc cho Lâm đại nhân xử lý." Tuyệt không hai lời. Chương 928, bên ngoài đều nhanh tranh cãi ngất trời. Ngươi thế nào còn cùng một người không có chuyện gì như thế? Chương 928, bên ngoài đều nhanh tranh cãi ngất trời. Ngươi thế nào còn cùng một người không có chuyện gì như thế? Lâm Trần cùng công bộ thị lang Trịnh Khôn, tại trong cổ miếu, ngay trước thiên tử cùng văn võ bá quan chi mặt, lập xuống một trận có thể xưng thế kỷ đánh cược quyết định. Trận này đánh cược, lấy một phương chính trị sinh mệnh cùng một phương khác thân gia tính mệnh làm tiền đặt cược, đánh cược, đúng là một đầu quan đạo lợi nhuận hay không? Tin tức một khi truyền ra, như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại toàn bộ kinh sư quan trường cùng hân quý vòng tròn bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Theo vọng tộc phủ đệ mang yến, tới văn nhân nhã sĩ trà lâu, lại đến võ tướng hân quý diệu cục, cơ hồ mỗi một cái góc đều đang nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận lấy trận này trước nay chưa từng có đánh cược. Mà dư luận, cơ hồ bày biện ra thiên về một bên trạng thái. Nào đó quan lại phủ đệ, hầu hoa viên, mấy vị râu tóc bạc trắng, thân cư cao vị phái bảo thủ quan văn, đang ngồi vây quanh tại một trường bên cạnh cái bàn đá, thưởng thức trà thơm, trong lúc nói chuyện, đều là đối Lâm Trần niệm ai cùng kinh thường. Ha ha, thằng ngại danh cuồng vọng, cuối cùng ăn hậu quả xấu. Một gã ngự sử hớp miếng trà, mang trên mặt khoái ý cười lạnh, từ xưa đến nay, sửa cầu trải đường, đều là triều đình xuất tiền, ban ơn cho vạn dân nước chính. Chưa từng nghe nói qua, quan đạo còn có thể tự mình kiếm tiền. Quả thực là người si nói mộng. Một vị khác đại lý tự khanh gật đầu phụ họa, chính là này lý. Quan đạo chính là quốc gia mạch lạc, không phải thương nhân trục lợi chi vật. Lâm Trần cử động lần này, là đem bảo vật quốc gia cùng hơi tiền chi vật nói nhập là một, vốn là lẫn lộn đầu đuôi, trí thức không được trọng dụng. Lão phu khẳng định, hắn lần này thua không nghi ngờ. Lại bộ thượng thư ngồi chủ vị, bình chân như bại, trầm ung dung nói, uy quốc công còn quá trẻ, nhuệ khí có thừa, mà trầm ổn không đủ. Hắn coi là dựa vào bệ hạ nhất thời tin một bề, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thật tình không biết, cái này tổ tông lưu lại quy củ, há lại nói hư thì hư. Hắn muốn lợi nhuận, đơn giản chính là thiết lập trạm thu phí. Có thể quan này nói, chính là thiên hạ chi công khí, há có thể cùng dân tranh lợi. Đến lúc đó, thiên hạ sĩ tử bách tính nước bọn đều có thể đem hắn chết đuối. Thượng thư đại nhân nói cực phải, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi xem hắn cao lầu lên, lại nhìn hắn yến tân khách, cuối cùng nhìn hắn lâu sợ. Một hồi ngầm hiểu ý, tiếng cười đắc ý tại trong hoa viên quanh quẩn. Trong mắt bọn hắn, Lâm Trần đã là một cái vì hờn dỗi mà đem chính mình ép lên tuyệt lộ chính trị người chết. Cùng quan văn hàm xúc khác biệt, võ tướng hân quý nhóm thảo luận thì lộ ra trực tiếp mà nhiệt liệt. Anh quốc công phủ, một trận thịnh đại tiệc rượu đang tiến hành. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị, chủ đề một cách tự nhiên dẫn tới trận này đánh cược phía trên. Các ngươi nói, uy quốc công lần này có phải hay không có chút quá vọng động rồi? Một vị tuổi trẻ hầu tước có chút lo âu nói rằng, Trịnh Khôn lão tiểu tử kia, bất quá là thị lang, cùng hắn đánh cược tiền đồ của mình, quá không đáng làm. Bên cạnh hắn một vị cao lớn vạm vỡ tướng quân, rót một ngụm rượu lớn, ôm bụng nói, xúc động là xúc động một chút, nhưng ta liền bội phục uy quốc công cô này sức lực. Mẹ nó, cùng đám kia toan nho nói lời vô dụng làm gì, làm liền xong rồi. Nói thì nói như thế một vị lớn tuổi quốc công ra, thở dài, hắn là số ít trải qua 3 triệu lao thần, nhìn càng thêm vị thông suốt, có thể việc này, khó a. Ta sống cả một đời, đi qua cầu, so với các ngươi đi qua đường đều nhiều, liền chưa nghe nói qua quan đạo có thể kiếm tiền. Quân đội hành quân, bách tính qua lại, thương đội thông hành, đây đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi thế nào kiếm tiền? Cũng không thể tại giữa đường ngăn đón, nói đường này là ta mở, lưu lại tiền qua đường a. Kia không thành sơ tặc. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cười vang. Trong tiếng cười, nhưng cũng mang theo một chút bất đắc dĩ cùng đối Lâm Trần tiếc hận. Tại những này thiết thực hân quý xem ra, Lâm Trần cử động lần này, dù thì dù vậy, lại chung quy là vi phạm với lẽ thường, chạm đến không có khả năng. Đối với quan lại hân quý, phổ thông bách tính cùng thương nhân cách nhìn, thì càng là thật hơn thế. Bọn hắn không hiểu cái gì quốc gia đại nghĩa, không hiểu cái gì chính trị đánh cờ, bọn hắn chỉ quan tâm chính mình bản thân lợi ích. Nghe nói không, uy quốc công cùng người đánh cược, nói hắn tu đầu kia đường xi măng có thể kiếm tiền. Thật hay giả? Đường còn có thể kiếm tiền. Vậy sau này chúng ta đi, có phải hay không đến giao tiền a? Tám thành là. Ai, đường này tu được là tốt, lại bình vừa rộng, nhưng nếu là muốn giao tiền, vậy coi như dân chúng nghị luận ở Mỹ, phần lớn mang theo một tia lo âu. Mà đám thương nhân thì càng thêm mất cảm. Nếu thật là muốn thiết lập trạm thu phí, vậy ta đây phê hàng theo Tân Châu vận đến kinh thành, chi phí chẳng phải là lại muốn cao một đoạn. Cái này, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam a. Nhưng nói trở lại, kia đường xi măng đi, là thật tiết kiệm thời gian, cũng tỉnh xe ngựa hao tổn. Nếu là thu phí không nhiều, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Các thương nhân bản tính, đánh cho đôn đốc rung động. Nhưng bất luận là bách tính còn là thương nhân, suy nghĩ của bọn hắn đều cực hạn tại phí qua đường cái này duy nhất lợi nhuận hình thức bên trên. Mà cái này hình thức, tại tuyệt đại đa số người xem ra, đều là không thể thực hiện được, là cùng dân tranh lợi nền chính trị hà khắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh sư, từ vương công đại thần cho tới người buôn bán nhỏ, lại không một người xem trọng Lâm Trần. Uy quốc công tất thua cái này năm chữ, dường như thành một câu thiết luật, quanh quẩn ở kinh sư trên không. Nhưng mà, liền tại ngoại giới dư luận sôi trào, tất cả mọi người vì hắn nắm nuốt một thanh mồ hôi, hoặc là chờ lấy nhìn hắn trò cười thời điểm. Lâm Trần lại dường như một người không có chuyện gì như thế, một đầu đâm vào kinh sư đại học đường trong phòng thí nghiệm. Nơi này là hắn tự tay thành lập nghiên cứu khoa học trọng địa, hội tụ đại phụng đứng đầu nhất một nhóm công tượng. Giờ phút này, rộng rãi sáng tỏ trong phòng thí nghiệm, mười mấy tên công tượng đang vây quanh một cái bị to lớn màn sân khấu che đang đắp thần bí vật, khẩn trương mà có thứ tự bận rộn. Các loại công cụ gõ âm thanh, linh kiện tiếng ma sát, bên tai không dứt. Lâm Trần thân mang một thân dễ dàng cho hành động trang phục, trong tay cầm một tờ bản vẽ, đang chuyên chú chỉ huy đám thợ thủ công tiến hành sau cùng lắp ráp điều chỉnh thử. Nơi này ổ trục lại rèn luyện được bóng loáng một chút, ta muốn nó chuyển động, nghe không được một tia tạp âm. Giảm sóc thép lò xo phiến, tính bền dẻo nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn, quan hệ này tới thoải mái dễ chịu tính là quan trọng nhất. Hắn mỗi một đạo chỉ lệnh đều rõ ràng mà rõ ràng. Ánh mắt của hắn tràn đầy người sáng tạo đặc hữu quan mang. Chu Năng hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài xông vào, trên mặt hắn viết đầy lo nghĩ, kéo lại Lâm Trần cánh tay. Trần ca, bên ngoài đều nhanh tranh cãi ngất trời. Ngươi thế nào còn cùng một người không có chuyện gì như thế, ở chỗ này loay hoay những ngày cục sát. Chu Năng là thật gấp, ngươi lúc đó liền không nên cùng hắn cược a. Trịnh Khôn là cái thá gì? Hắn thua, bất quá là mất chức bãi trước, nát mệnh một đầu. Ngươi thua, đây chính là toàn bộ nội các thủ phụ tiền đồ a. Ngươi thân phận gì? Hắn thân phận gì? Cái này đánh cược, từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng. Lâm Trần nghe vậy, chỉ là cười cười, hắn vỗ vai Chu Năng một cái, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Yên tâm nụ cười của hắn bên trong, mang theo một loại thấy rõ tất cả tự tin, ta chưa từng đánh không chuẩn bị chi cầm. Ta liền chưa từng có thua qua. Hắn chỉ vào cái kia bị màn sân khấu che đậy đại gia hỏa, nhanh hơn, vật như vậy, lập tức liền muốn làm xong. Đến lúc đó, đừng nói một cái Trịnh Khôn, chính là 10 cái Trịnh Khôn, cũng phải gục xuống cho ta. Chương 929, Hạ Tân Châu chương 929, Hạ Tân Châu trước đó lọt một trường, 927 phát sai, hiện tại đã đổi mới đăng, Chu Năng nhìn xem Lâm Trần chắc chắn dáng vẻ, trong lòng lo nghĩ giảm xuống, nhưng lòng hiếu kỳ lại bị câu lên. Hắn tiến tới, thấp giọng hỏi, Trần ca, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Cái này, cuối cùng là cái gì đồ chơi? Lâm Trần cười thần bí, chậm rãi phun ra hai chữ. Xe ngựa. Xe ngựa. Chu Năng ánh mắt, trong nháy mắt mở giống chuông đồng như thế lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liền cái này. Xe ngựa có làm được cái gì? Đi đầy đường chạy đều là A. Chẳng lẽ lại ngươi tạo xe ngựa, là làm bằng vàng? Hắn thấy, xe ngựa chính là xe ngựa, lại thế nào biến, cũng thay đổi không ra hoa đến. Lâm Trần cười lắc đầu, lại không có quá nhiều giải thích. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Hắn lời nói xoay chuyển, biểu lộ biến nghiêm túc lên. Bất quá, trước lúc này, chúng ta còn cần đi một chỗ. Đi cái nào? Tân Châu. Sau 3 ngày, một chiếc tàu nhanh, thuận chạy xuống. Lâm Trần mang theo Chu Năng, thiếp thân hộ vệ Triệu Hổ, cùng cải trang xuất hành thái tử Nhâm Trạch Bằng, một đoàn người lặng yên đã tới Tân Châu cảng. Đứng tại trên bến tàu, phóng tầm mắt nhìn tới, Tân Châu cho người ấn tượng đầu tiên chính là rách nát cùng lạc hậu. Thấp bé phong ốc, chật hẹp đường đi, trong không khí tràn ngập một cỗ vung đi không được mùi cá tanh cùng ẩm ướt khí tức. Cùng kinh sư phồn hoa cường thịnh, ngựa xe như nước so sánh, nơi này quả thực tựa như một cái không đáng chú ý huyện thành nhỏ. Trên bến tàu, khắp nơi có thể thấy được làn da ngăm đen, lưng bị sinh hoạt ép tới bốn lượn khổ lực, bọn hắn hô hào phòng giam, dùng nguyên thủy nhất khí lực vận chuyển lấy nặng nghề hàng hóa, đổi lấy ít ỏi thu nhập. Thái tử Nhâm Trạch Bằng mặc một thân bình thường vải bông thường phục, nhìn trước mắt cái này cùng kinh sư hoàn toàn khác biệt một màn, tuấn lãng lông mày có chút nhíu lên. Lâm sư hắn có chút không hiểu hỏi, chúng ta tới cái này Tân Châu, chỗ là ý gì? Nơi này dường như cũng không chỗ đặc biệt gì. Lâm Trần đứng chắc tay, gió biển thổi phật lấy góc áo của hắn, ánh mắt của hắn lại vượt qua trước mắt rách nát, nhìn phía kia phiến mênh mông vô bờ bí biển lớn màu xanh lam. Điện hạ, đơn giản. Lâm Trần thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Kinh Tân Đường một trận, Tân Châu liền không còn là ở chết một góc bến cảng, bởi vì kinh sư mò về biển cả xúc tu. Kinh sư có cái gì? Có tiền, có mấy triệu nhân khẩu khổng lồ tiêu phí thị trường. Nhưng Tân Châu cũng nhất định phải có thể cung ứng cho kinh sư, đặc biệt cao kèm theo đáng giá sản phẩm. Chỉ cần có loại sản phẩm này, như vậy Tân Châu kinh tế liền có thể tại đầu này đường xi măng lôi kéo dưới, trong nháy mắt bay lên. Nhâm Trạch Bằng cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng hắn vẫn như cũ hoang mang, thật là Lâm sư, Tân Châu ngoại trừ cái này bến cảng, dường như một nghèo hai trắng. Nó có thể có cái gì, là kinh sư không có đặc thù thu hoạch hoặc là sản phẩm đâu. Lâm Trần cười. Hắn đưa tay chỉ kia phiến sóng gợn lằn tăn biển cả, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Điện hạ, cổ nhân nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Tân Châu ưu thế lớn nhất là cái gì? Là biển cảng, càng là mảnh này biển cả. Bách tính chủ yếu dựa vào cái gì sinh hoạt? Là đánh cá. Đã như vậy, vậy chúng ta, ngay tại cái này nước chữ bên trên, làm một thiên kinh thiên động địa lớn văn chương. Tân Châu đường đi, chật hẹp mà ở bước, bàn đá xanh lát thành mặt đường bởi vì lâu dài gió biển ăn mòn, mọc đầy chân nhắn rêu xanh. Trong không khí, kia cố đặc biệt, thanh nồng bên trong mang theo một tia mục nát khí vị, vô cùng bất nhập, là tòa này bến cảng thành thị khắc sâu nhất ấn ký. Lâm Trần một nhóm ba người, đều là y phục hàng ngày xuất hành, như là bình thường phú gia công tử mang theo tùy tùng, dạo chơi đi tại tòa thành thị này mạch lạc bên trong. Bọn hắn không có mục đích, chỉ là tùy ý đi thăm, cùng dọc đường cư dân nói chuyện phiếm. Đồng Hương, quấy giày một chút, xin hỏi cái này Tân Châu thành, có thể có cái gì đặc biệt đặc sản? Chính là trong kinh thành không mua được đồ tốt. Nhâm Trạch bằng tao nhã lễ phép hướng một vị ngay tại tu bổ lưới đánh cá lão ngư dân dò hỏi. Kia lão ngư dân ngẩng đầu, lục ngầu ánh mắt đánh giá bọn hắn một phen, nhìn thấy quần áo bọn hắn bất phàm, liền quét ra một cái bị thuốc lá xông đến khô bằng răng, nở nụ cười hàm hậu. Vị công tử này, ngài có thể hỏi lộ chỗ. Hắn khoát tay áo, tiếp tục vùi đầu tại trong tay công việc. Chúng ta cái này Tần Châu vệ chính là ven biển ăn cơm địa phương nghèo. Đặc sản. Trong biển tôm cá có tính không? Có thể thứ này vẫn đến kinh thành đã sớm xấu. Ngoại trừ cái này, thật không có gì. Không có, không có. Câu trả lời của hắn cơ hồ thành kế tiếp tất cả viếng thăm bản mẫu. Bất luận là trên bến tàu khiêng bao khổ lực, vẫn là bên đường mở ra cửa hàng nhỏ chủ cửa hàng, hoặc là ngồi tại cửa ra vào phơi nắng lao hậu, làm bị hỏi đến đặc sản lúc, đạt được đáp án đều là không có sai biệt mở mịt cùng cười khổ. Đặc sản. Công tử gia, ngài đừng nói giỡn, chúng ta cái này không chết đói coi như tốt. Phải có kia đồ tốt, chúng ta còn cần đến qua loại khổ này ha ha thời gian. Đều là chút không ra gì hàng hải sản, cái nào có thể vào được kinh thành quý nhân mắt. Đi nửa canh giờ, hỏi không dưới hơn 10 người, chu năng điểm này kiên nhẫn sớm đã bị làm hao mòn sạch sẽ. Hắn góp đến bên người Lâm Trần, thấp giọng, mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng nôn nóng, "Trần ca, ta nhìn Tân Châu này là thật không có hí. Cái chỗ chết tiệt này, ngoại trừ cá chính là tôm, dân chúng nguyên một đám nghèo đến đinh đương vang, trên mặt liền chút cười bộ dáng đều không có. Ngươi nói kia cái gì đặc biệt sản phẩm sợ là căn bản liền không tồn tại a? Chúng ta là không phải một chuyến tay không?" Thái tử Nhâm Trạch bằng mặc dù không có nói chuyện, nhưng hai đầu lông mày cũng toát ra một tia lo âu. Hắn tin tưởng mình lão sư trí tuệ, nhưng mắt thấy mới là thật, Tân Châu này cằn cỗi, xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một cái liền người địa phương đều cho rằng không còn gì khác địa phương, lại muốn thế nào đào móc ra có thể khiến cho kinh sư thị trường điên cuồng bạo khoản sản phẩm đâu. Lâm Trần nhưng thủy chung không nóng không nổi, hắn chỉ là lặng lặng nghe, quan sát đến, thâm thúy đôi mắt bên trong, không có một tơ một hào lung lay. Đúng lúc này, hắn bị một gia đình tường viện hấp dẫn. Kia là một hộ nhìn cực kỳ bình thường ngư dân gia đình, gạch một vách tường có chút pha tạp, trong viện vơi lưới đánh cá. Mà tại ở gần mái hiên trên vách tường, thình lình treo một chuỗi dài màu nâu đậm, gần như màu đen, khô cằn điều chạm vật. Vật kia nhăn nhăn nhúm nhúm, phía trên còn kèm theo lấy một tầng màu trắng sương muối, nhìn không chút nào thu hút. Đi, đi nhà kia nhìn xem. Lâm Trần chỉ gia đình kia. Ba người đi lên trước, Lâm Trần gõ gõ rộng mở cửa gỗ. Một cái trung niên hán tử theo phòng bên trong đi ra, nhìn thấy Lâm Trần ba người mặc, có chút bức rứt bất an. Lâm Trần ôn hòa cười một tiếng, đưa tới mấy đồng tiền. Đại ca, chúng ta là qua đường khách thường, khát nước, muốn xin chén nước uống. Hán tử kia nhìn thấy tiền, vội vàng quát tay, chất phát nói, không được, không được. Một bát nước mà thôi, chỗ nào đòi tiền? Mấy vị quý khách chờ một chút. Rất nhanh, hắn liền bưng một cái thô chén sành, được lấy thanh thủy đi ra. Lâm Trần tiếp nhận nước, lại không có uống, bởi vì chỉ vào treo trên tường đồ vật, tò mò hỏi, đại ca, xin hỏi, cái này là vật gì? Chương 930, vật này, tên là rong biển. Chương 930, vật này, tên là rong biển. Hán tử kia theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lập tức cười, nụ cười kia bên trong mang theo một loại tự rêu cùng lơ đễnh. A, ngài nói cái này, a cái này gọi biển cấm chính là trong biển một loại cây rong. Thủy triều xuống thời điểm, trên bờ biển khắp nơi đều là một nhặt một đồng lớn. Biển cấm. Lâm Trần biết rõ còn cố hỏi, thứ này có làm được cái gì sao? Dùng. Hán tử dường như nghe được cái gì cho cười, hắn cười ha ha một tiếng, gãi đầu một cái, có thể có làm được cái gì? Cái đồ chơi này lại mặn lại tanh, cảm giác còn chân mượn, không nhân ái an. Cũng chính là chúng ta những này nhà cùng khổ, thực sự không có đồ ăn ăn với cơm thời điểm, mới làm điểm trở về, dùng nước lại cua, đi bị mặn, lấy ra làm rau dại mà thôi. Thứ này, ném ở ven đường đều không ai muốn. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, ta treo trên tường, là nghĩ đến phơi khô, mùa đông không có tuổi lửa thời điểm, nói không chừng có thể làm tuổi lửa đốt. Không ai muốn. Làm rau dại. Làm tuổi hỏa thiêu. Lâm Trần yên lặng đọc lấy mấy người này tử, khoe miệng ý cười, lại càng ngày càng sâu. Hắn quay đầu, nhìn vẻ mặt mờ mịt chu năng cùng như có điều suy nghĩ Nhâm Trạch bằng, nói rằng, đi thôi, ta mang các ngươi đi xem một vật. Cảm ơn qua gia đình kia. Lâm Trần dẫn hai người trực tiếp hướng phía bờ biển phương hướng đi đến. Lúc này, chính bảo thủy chiều xuống, rộng lớn bãi cát trần lộ ra, dưới ánh mặt trời hiện ra kim sắc quang mang. Mà tại ở gần đá ngầm khu vực, một mảnh làm cho người rung động cảnh tượng xuất hiện tại ba người trước mặt. Chỉ thấy liên miên cùng vừa rồi hán tử kia trong nhà phơi nắng chi vật giống nhau, như lúc biển cấm đang ướt xuống trồng chất tại bãi cát cùng trên đá ngầm, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, tạo thành một đầu rộng lớn màu nâu đậm thảm tại gió biển quét hạ, có chút chập trùng. Số lượng khổng lồ, quả thực là vô cùng vô tận, lấy mãi không hết. Chu Năng nhìn trợn mắt hốt hoồm, hắn tò mò hỏi, Trần ca, ngươi dẫn chúng ta tới này, rốt cuộc muốn tìm bảo bối gì à? Lâm Trần không nói gì, hắn cúi người, từ dưới đất nhặt lên một cây ướt át, đầy đặn rong biển, cảm thụ được nó cứng cỏi cảm nhận cùng đặc biệt hải dương khí tức. Hắn đứng thẳng người, đem căn này tại Tân Châu bách tính trong mắt không đáng một đồng tàu biển, dơ lên Chu Năng cùng Nhâm Trạch bằng trước mặt. Chu Năng, điện hạ, các ngươi không phải đang hỏi Tân Châu đặc sản là cái gì không? Đây chính là. Chu Năng trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt trường ra ngoài, hắn duỗi ra một cây bởi vì lâu dài nắm binh khí mà lộ ra đến vô cùng tráng kiện ngón tay, chỉ vào Lâm Trần trong tay cây kia trắng nõn nà, ướt sũng, tản ra dày đặc biển mùi tanh biển cấm lại khó có thể tin chỉ kia trải rộng toàn bộ bãi biển, tầng tầng lớp lớp, dường như vĩnh viễn cũng thanh lý không hết hải dương rắc rưởi. Thanh âm của hắn bởi vì cực độ chấn kinh mà cất cao, thậm chí có chút biến điệu. A, vui, Trần ca, ngươi không có phát sốt nói mê sảng a? Liền cái đồ chơi này, Cái đồ chơi này tại Tân Châu bách tính trong mắt, liền làm tuổi hỏa thiêu đều ngại chiều rách dưới đồ chơi, có thể tính đặc sản. Ngươi quản cái này gọi có thể khiến cho kinh thành thị trường điên cuồng bà bối. Chu Năng cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa từng có mãnh liệt xung kích. Hắn tình nguyện tin tưởng Lâm Trần có thể sửa đá thành vàng, cũng không muốn tin tưởng trước mắt cái này trồng nát cây rong có thể sáng tạo kinh tế kỳ tích. Đây quả thực so nói lợn mẹ biết trèo cây còn muốn không hợp thói thường. Bên cạnh thái tử Nhâm Trạch Bằng, mặc dù không có giống như Chu Năng vậy thất thố, nhưng anh Tuấn lông mày cũng chăm chú nhào ở cùng nhau. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, lão sư của mình tuyệt sẽ không nói nhảm, nhưng sự thật trước mắt, nhưng lại nhường hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào đem cái này biển cấm cùng giá trị liên thành liên hệ tới. Hắn khiêm tốn tỉnh giáo nói, Lâm sư, học sinh ngu dốt. Vật này, đến tột cùng có gì huyền cơ? Mặt đối với hai người một cái viết đầy ngươi điên rồi một cái viết đầy ta không hiểu biểu lộ, Lâm Trần lại chỉ là đáp lại một cái thần bí mà tự tin mỉm cười. Các ngươi a, là chỉ thấy nó biểu, không thấy trong đó. Vật này, trong mắt của ta, không phải cây rong, bởi vì vàng đòi. Hắn dừng một chút, thưởng thụ lấy hai người càng thêm biểu tình khiếp sợ, mới chậm rãi để lộ đáp án. Vật này, chân chính danh tự, gọi là rong biển. Bản thân nó hương vị, xác thực không tốt, nhưng là trong cơ thể nó lại ẩn chứa một loại cực kỳ thần kỳ vật chất. Lâm Trần ánh mắt chuyển hướng thái tử Nhâm Trạch Bằng, mang theo một tia khảo giáo ý vị. Điện hạ, ngươi học tập hóa học đã có vài chục nguyện, biết được vạn vật đều do càng nhỏ bé hạt cấu thành. Mà hương vị cũng là một loại có thể thông qua vật chất rút ra cùng chuyển hóa đồ vật. Cái này rong biển bên trong liền có thể để luyện ra một loại, ta mệnh danh là axit glutamate vật chất. Axit glutamate. Nhâm Trạch Bằng trong đầu cấp tốc tìm kiếm chính mình học qua tri thức, đây là một cái hoàn toàn mới danh từ. Không sai, muối có thể khiến cho đồ ăn có vị mặn. Đường có thể khiến cho đồ ăn có vị ngọt. Mà cái này axit glutamate trải qua đơn giản gia công, chế thành một loại tên là bột ngọt màu trắng tinh thể sau, nó có thể giao phó đồ ăn một loại trước nay chưa từng có, cực hạn vị tươi. Tươi. Lâm Trần nặng nề mà nhấn mạnh cái chữ này, cành gà vì sao ngon, khuẩn nấm vì sao ngon, đều bởi vì chứa vi lượng loại này vật chất. Mà cái này rong biển bên trong hàm lượng lại là bọn chúng gấp trăm lần nghìn lần. Thử nghĩ một hồi, một bàn bình thường xào rau xanh, chỉ cần gia nhập một chút xíu loại này bột ngọt liền có thể lập tức nắm giữ có thể so với canh gà ngon tư vị. Một bát nhạt meo nước dùng, gia nhập nửa muôi, liền có thể lập tức tươi rơi người đầu lưỡi. Điện hạ, ngươi nói cho ta, dạng này một loại có thể hóa mục nát thành thần kỳ gia vị chi vương một khi xuất hiện ở kinh thành những cái kia không phải sơn chân hải vị không ăn hơn quý phú thương bản ăn bên trên, nó giá trị bao nhiêu tiền? T, Nhâm Trạch Bằng hít sâu một hơi, trong mắt của hắn, trong nháy mắt bộc phát ra quan mang. Xem như thái tử, hắn quá rõ ràng trong kinh thành những cái kia quan to hiển quý tại ăn chi nhất đạo bên trên, là bực nào tiêu xài cùng bắt bẻ. Nếu là thật sự có như thế thần vật, kia giá trị quả thực không thể đo lường. Một hai bột ngọt, bán đi một lượng hoàng kim giá cả, đều tuyệt không phải không có khả năng. Mà Chu Năng, mặc dù nghe không hiểu cái gì axit glutamate hóa học, nhưng hắn nghe hiểu câu nói sau cùng, có thể khiến cho bạch nước luộc rau biến so canh gà còn uống ngon đồ vật. Đây chẳng phải là thần tiên khả năng tạo nên bà bối. Hắn nhìn xem kia đầy bãi cắt biển cờm, ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Vậy nơi nào là cái gì rất rưởi, kia rõ ràng chính là từng tòa không người trông coi núi vàng núi bạc a. Lâm sư, học sinh minh bạch, hóa học chi đạo lại thần kỳ như thế. Hóa bình thường cây rong vị vô thượng mỹ vị, cái này, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Lâm Trần vui mừng gật gật đầu, thần tiên thủ đoạn chưa nói tới, bất quá là truy nguyên nguồn gốc mà thôi. Điện hạ, đã ngươi minh bạch, vậy kế tiếp nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Chương 931, ra biển. Chương 931, ra biển. Ngươi lập tức dẫn người ở chỗ này thuê kế tiếp tòa nhà lớn, thành lập một cái tạm thời tinh luyện công xưởng, phát động nhân thủ, đại lượng thu thập những này rong biển. Sau đó, vận dụng ngươi sở học hóa học tri thức, đem cái này axit glutamate nạ chỉ cũng chính là bột ngọt cho để luyện ra. Cần gì nhân thủ, cái gì khí cụ, trực tiếp điều động Tân Châu quan phủ tài nguyên. Đây là ngươi lần thứ nhất thực tiễn, cũng là bản quan giao cho ngươi phần thứ nhất bài thi, có thể làm được. Học sinh, lĩnh mệnh. Nhâm Trạch Bằng nặng nề mà vái chào đến cùng, xin Lâm sư yên tâm, học sinh định không có nhục sứ mệnh. Rất tốt. Lâm Trần thỏa mãn gật đầu, lập tức lại chuyển hướng vẫn tại tuét miệng cười ngây ngô Chu Năng. Chu Năng, ngươi phân phó một ít bạch hổ doanh tướng sĩ lưu tại Tân Châu, phụ trách bảo hộ điện hạ an toàn, thuận tiện hiệp trợ hắn thu thập nhân thủ. Nhớ kỹ, việc này tại không thành công trước đó, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Hắc hắc, yên tâm đi Trần ca. Chu Năng vỗ bộ ngực, cười đến thấy răng không thấy mắt, ai dám tới gần, ta một quyền một cái. Bất quá Trần ca, ngươi đây, ngươi không lưu lại đến xem sao? Lâm Trần xoay người, một lần nữa nhìn về phía kia phiến rộng lớn vô ngần, xanh thẳm biển cả. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt càng thâm thúy hơn nụ cười. Ta còn có chút chuyện trọng yếu hơn muốn ăn bài. Bột ngọt, chỉ là chúng ta đưa cho kinh thành phần thứ nhất món ăn khai vị. Mảnh này trong biển rộng, chân chính thiệt, còn chưa lên bàn đâu. Ở thái tử chỉ lệnh hạ, toàn bộ Tân Châu quan phủ đều bị điều bắt đầu chuyển động. Một tòa tới gần bờ biển bức bỏ đại trạch, rất nhanh bị thanh lý đi ra, cải tạo thành một cái để phòng xâm nghiêm cộng tác viên phường. Mấy trăm tên theo nơi đó chiêu mộ, thân thể khỏe mạnh bất tính, ngay từ đầu còn lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết rõ những này kinh thành tới đại nhân vật, vì sao muốn dùng tiền thuê bọn hắn đi nhặt những cái kia không ai muốn biển cấm. Nhưng khi trắng bóng đồng tiền phát đưa tới tay lúc, tất cả lo nghĩ đều hóa thành trùng tiên nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, Tân Châu trên bờ biển xuất hiện trước nay chưa từng có kỳ cảnh. Hàng trăm hàng ngàn bất tính, xách theo giỏ, cầm xiên, điên cuồng thu thập những cái kia trước kia bị bọn hắn nhìn như không thấy rong biển. Đại lượng rong biển giống như nước thủy triều, bị liên tục không ngừng đưa vào công trong phường. Nhâm Trạch Bằng sung phong đi đầu, hắn cởi hoa phục, thay đổi áo ngắn, tự mình mang theo đám thợ thủ công, dựa theo Lâm Trần lưu lại bản vẽ cùng quá trình, bắt đầu khẩn trương tinh luyện công tác. Thanh tẩy, phơi nắng, cắt chém, nấu chín. Toàn bộ công xưởng, nhiệt khí bốc hơi, tràn đầy rong biển đặc hữu mùi tanh. Trải qua hơn ngày đêm không ngủ không nghỉ phân chiến, rốt cục, tại ngày thứ 5 sáng sớm, đến lúc cuối cùng một nồi áp xúc chất lỏng, trải qua làm lạnh, kết tinh, lại cẩn thận từng ly từng tí loại bỏ tách rời sau. Một đống như là bông tuyết giống như trắng loãng, như là muối mịn giống như óng ánh tinh thể, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành công! Thành công! Nhâm Trạch Bằng nhìn xem mâm sứ bên trong kia nho nhỏ, lại ngưng tụ vô số tâm huyết màu trắng tinh thể, kích động đến rơi nước mắt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu ngón tay vê lên một hạt, thả trong cửa vào. Một cố khó mà dùng lời nói diễn tả được, cực hắn ngon, trong nháy mắt tại hắn vị giác bên trên nổ tung. Đây không phải là mặn, không phải ngọt, mà là một loại có thể tỉnh lại tất cả muốn ăn, thuần hậu mà bá đạo hương vị. Thần vật! Quả nhiên là thần vật ta! Hắn lúc này hạ lệnh, nhường đám thợ thủ công dựa theo cái này quá trình, đem tất cả thu thập tới rong biển, toàn bộ đầu nhập sản xuất, bắt đầu đại quy mô chế tác loại này tên là bột ngọt màu trắng hoàng kim. Liên ở Nhâm Trạch Bằng bột ngọt công xưởng tiến hành đến hừng hực khí thế thời điểm. Lâm Trần sớm đã mang theo chú năng xuất hiện ở rời xa bờ biển sâu trên biển. Trên mặt biển, một chi từ hơn 20 chiếc cỡ lớn thuyền đánh cá tạo thành khổng lồ đội tàu đang theo sóng cả chậm rãi phiêu lưu lấy. Những thuyền này chỉ là Tân Châu vệ lớn nhất, kiên cố nhất thuyền đánh cá. Trên thuyền ngoại trừ kinh nghiệm phong phú nhất thủy thủ cùng ngư dân, còn phân phối mười mấy tên đến từ kinh doanh tinh nhuệ qua binh để mà đàn áp cùng hộ vệ. Nhưng mà giờ phút này đội tàu bầu không khí lại có vẻ hơi kiềm chế cùng nôn nóng. Tại một chiếc thuyền đánh cá đuôi thuyền, mấy cái làn da ngăm đen ngư dân đang tụ cùng một chỗ, thấp giọng len lén nói thầm lấy. Mẹ nó, cái này đều đi ra 7-8 ngày. Hàng ngày ngay tại mảnh này chim không thèm bị trên mặt biển tung bay, liền vậy cá đều không thấy lấy, chuyện này là sao à? Một cái dâu quai nón ngư dân hướng trong biển nổ nước miếng, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ai nói không phải đâu? Vị yêu kinh thành tới uy quốc công đại nhân, đem chúng ta triệu tập lại, nói là muốn mang bọn ta phát đại tài, đánh cá mú bằng lớn. Có thể cái này đều nhanh 10 ngày, liền cá bột cái bóng đều không thấy được. Còn mang theo nhiều như vậy con thuyền, mỗi ngày người ăn ngựa nhai, cái này xài hết bao nhiêu tiền? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Không nhìn thấy những quan binh kia phần eo đào sao? Ngươi muốn tìm cái chết à? Một cái khác hơi hơi lớn tuổi ngư dân, vội vàng ngăn lại hắn. Kia dâu quay nón lại cổ cứng lên, không phục nói, sợ cái gì? Vị đại nhân kia tại phía trước nhất chủ trên thuyền đâu, cách chúng ta cái này cách xa và dặm, hắn nghe thấy cái rắm. Lại nói, chúng ta là ngư dân, cũng không phải binh, ra biển đánh cá, thiên kinh địa nghĩa. Nào có như thế đấu pháp? Đây không phải đem chúng ta làm khỉ đuồng nghịch sao? Bọn hắn phàn nàn, đại biểu đội tàu bên trong tuyệt đại đa số ngư dân tiếng lòng. Mà tại phía trước nhất kia chiếc là hùng vĩ nhất chủ thuyền bong tàu bên trên, bầu không khí giống nhau ngưng trọng. Lâm Trần toàn thân áo trắng, đứng chắc tay, tùy ý gió biển thổi phật lấy mái tóc dài của hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên mênh mông vô bờ mặt biển, dường như một bức tượng điêu khắc. Bên cạnh hắn, Tân Châu chi phủ Lưu Văn Bác, tới lúc gấp rút đến như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn khuôn mặt nhăn thành mức đắng, cẩn thận từng ly từng tí đối địa nói với Lâm Trần, uy quốc công đại nhân, hạ quan cả gan nói một câu. Ngài nói muốn vì Tân Châu bách tính mưu một đầu trước nay chưa từng có sinh lộ, hạ quan là giơ hai tay tán thành. Có thể cái này cá mú bằng lớn, từ trước đến nay là xuất quỷ nhập thần, các ngẫu nhiên đụng phải, vậy cũng là tổ tiên đốt đi cao hương. Chúng ta lớn như thế chiến trận, tại cái này trên biển làm chờ lấy. Cái này liền cái bóng đều không có nha. Đội tàu tiếp tế, cũng không chống được mấy ngày. Hắn lời còn chưa dứt, một bên Chu Năng sớm đã mắt hổ trừng trừng, tiếng như sấm rền, họ Lưu. Làm gì, ngươi đang chất vấn Trần ca quyết định. Kia cỗ xa trường bên trên mang tới sắc khí, dọa đến Lưu Văn Bắc khẽ run rẩy, liền đội vàng không người thở dài, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Không, không dám. Hạ quan vạn vạn không dám. Hạ quan chỉ là tâm lo Tân Châu bách tính, sợ không vui một trận a. Tuyệt không mạo phạm quốc công gia ý tứ. Hừ. Chu Năng lạnh hừ một tiếng, còn muốn nói tiếp. Lâm Trần lại khoát tay áo, ngăn lại hắn. Hắn quay đầu lại, nhìn xem sợ xanh mặt lại Lưu Văn Bác, cười nhạt một tiếng. Lưu chi phủ, an tâm chớ vội. Thanh âm của hắn có một loại yên ổn lòng người lực lượng. Câu cá, nhất là câu cá lớn, cần nhất là cái gì? Là kiên nhẫn. Hắn quay đầu trở lại, một lần nữa nhìn về phía kia phiến ở dưới ánh tà dương, bị nhuộm thành kim sắc mặt biển. Chúng ta đợi, không phải một con cá, bởi vì một cái. Thời cơ. Một cái, nhường chính bọn chúng đưa tới cửa thời cơ. Chương 932, dùng thanh âm, có thể đem cá dọa tiến trong lưới. Chương 932, dùng thanh âm, có thể đem cá dọa tiến trong lưới. Dứt lời, Lâm Trần liền không nói nữa, tiếp tục như vậy bên đỉnh núi cao sừng sững đứng đấy. Lưu Văn Bắc cùng Chu Năng hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Lâm Trần lời nói bên trong huyền cơ. Thời gian, ngay tại loại này cháy bỏng trong khi chờ đợi, từng phút từng giây trôi qua. Thẳng đến, ngày thứ 9 hoàng hôn. Đến lúc cuối cùng một sợi dương quang tức sắc biến mất tại mặt biển phía dưới lúc, một mực bình tĩnh không lay động trên mặt biển, đột nhiên truyền đến một hồi kỳ dị, như là sấm rền lăn qua giống như ong ong âm thanh. Ngay sau đó, một gã đứng tại cột buồm bên trên nhìn xa binh sĩ, đột nhiên giống như là như bị điên, dùng hết lực khí toàn thân, khàn cả giọng hét dầm lên. Quốc công gia, nhìn, biển mở. Đám người nghe tiếng nhìn lại, trong nháy mắt, tất cả mọi người bị trước mắt kia không thể tưởng tượng, đủ để cho bất luận kẻ nào đều suốt đời khó quên hùng vĩ cảnh tượng, cả kinh đứng chết chân tại chỗ, hồn phi phách tán. Chỉ thấy phương xa mặt biển, dường như thật đốt lên đồng dạng. Vô số đầu kim quang chói mắt, hình thể to lớn cá mú vàng lớn, hội tụ thành đến hàng vạn mà tính khổng lồ bầy cá, bọn chúng như là thủy triều, như là hồng lưu, như là từ hoàng kim đúc thành quân đội, đang phô thiên cái địa, lít nha lít nhít hướng lấy đội tàu phương hướng, cuốn tới. Cái kia kim sắc lân phiến, tại ánh nắng chiều hạ, phản xạ ra vạn đạo kim quang, càng đem làm phiến hải vực đều nhuộm thành óng ánh khắp nơi kim sắc. Tu cục. Tu cục kia kỳ dị tiếng sấm, chính là cái này mấy vạn đầu cá lớn, đồng thời phát ra tìm phối ngẫu thanh âm. Bọn chúng, tới. Là cá. Thật là cá. Phát tài. Lao tử đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy cá mú vàng lớn. Phát tài a. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đội tàu phía trên bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa, cuồng loạn vui mừng như điên reo hò. Sợ hãi, trong nháy mắt bị vô tận tham lam thay thế. Các đỏ bừng hai mắt, theo bong tàu bên trên đứng lên, luống cuống tay chân liền muốn đi giải lưới đánh cá. Dừng tay. Đúng lúc này, Lâm Trần một tiếng gào to, như là một chậu nước đá, tới lên đám người cuồng nhiệt đỉnh đầu. Tất cả mọi người động tác trì trệ, không hiểu nhìn về phía hắn. Lưu Văn Bác giờ phút này cũng theo vui mừng như điên bên trong lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Lâm Trần, thanh âm bởi vì cực độ kích động mà run rẩy, trong lời nói tràn đầy không cách nào nói rõ sùng kính. Thần, thần nhân, quốc công gia, ngài, ngài quả nhiên là thần nhân a. Hạ quan phủ, là hạ quan có mắt không biết Thái Sơn. Ngài là như thế nào biết trước, tính tới cái này Hoàng Kim Hải dích đạo, sẽ ở chỗ này, lúc này xuất hiện. Vấn đề này, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Đúng vậy a. Lâm Trần đón tất cả mọi người sùng bái như thần linh giống như ánh mắt, cười nhạt một tiếng. Lưu Chi phủ, bản quan nói qua, trên đời này không có có thần tiên quỷ quái, có, chỉ là quy luật hai chữ. Này cá, tên là cá mú vàng lớn. Tính, vui tu quần, tốt kêu to. Hàng năm xuân hạ chi giao, nhiệt độ nước ấm lại, bọn chúng liền sẽ theo biển sâu hồi du đến gần biển đá ngầm khu vực, tiến hành đẻ trứng. Mà chúng ta chỗ vùng biển này, dòng nước nhẹ nhàng, đá ngầm dày đặc, chính là bọn chúng lý tưởng nhất phòng sinh. Bản quan làm, đơn giản là căn cứ trong cổ tịch đối bọn chúng tập tính lẻ tẻ đi chép, kết hợp với Tân Châu lão ngư dân trong miệng, bao năm qua đến ngẫu nhiên bắt được nó nhóm thời tiết cùng địa điểm. Suy tính ra bọn chúng có khả năng nhất xuất hiện hồi du lộ tuyến cùng đẻ trứng khu vực mà thôi. Về phần vì sao là hôm nay, vì sao là hoàng hôn? Lâm Trần ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, bởi vì hôm nay chính là cuối tháng chiều cường, thủy triều phun trào, dễ nhất đưa chúng nó theo biển sâu đẩy hướng gần bờ. Mà nó nhóm trời sinh tính ban ngày nằm đêm ra, hoàng hôn chính là bọn chúng bắt đầu sinh động, chuẩn bị tiến hành sinh mệnh đại hợp sướng thời điểm. Hắn một phen nói đến trật tự rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem một trận tại mọi người nhìn lại không thể tưởng tượng thần tích, giải thích thành một trận có lý có cứ khoa học suy tính. Lưu Văn Bắc nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng đối Lâm Trần kính nghệ, càng lại như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Cái này là bực nào tài năng kinh thiên động địa, có thể đem cái này biển cả vạn vật quy luật đều thấy rõ tại tâm, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bên cạnh các, càng là nghe được như si như say, mặc dù rất nhiều từ bọn hắn nghe không hiểu, nhưng bọn hắn minh bạch một sự kiện, uy quốc công là chân chính hiểu biển hải thần. Đúng lúc này, một gã gan lớn lao ngư dân kích động chạy tiến lên đây, đối với Lâm Trần phủ một tiếng quỳ xuống. Hắn nặng nề mà dập đầu mấy cái, lập tức nâng lên một trương mặt đỏ lên, vội vàng hỏi, đại nhân. Nhiều cá như vậy, vậy phải làm sao bây giờ a? Cá mú vàng lớn là có tiếng đứa bé lanh lợi, chực không chực tay. Chúng ta vong bung xuống đi, bọn chúng một cái chớp mắt liền chạy đến sạch sẽ. Nhiều như vậy vàng đang ở trước mắt, chúng ta lại chỉ có thể làm nhìn xem vớt không đến a. Cái này so dùng đao quét lòng ta còn khó chịu hơn a. Hán, trong nháy mắt nhường tất cả ngư dân tâm đều nâng lên cổ họng. Đúng vậy a, cá lại nhiều, bắt không đến thì có ích lợi gì? Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tới Lâm Trần trên thân. Chỉ thấy Lâm Trần mỉm cười, nụ cười kia dường như có thể yên ổn thế gian tất cả nôn nóng. Đừng nội, bản quan đã mang các ngươi ra biển, tự nhiên là có biện pháp để bọn chúng một đầu đều chạy không thoát. Hắn đi đến đầu thuyền, đón gió mà đứng, thanh âm đột nhiên cất cao, chuyển khắp toàn bộ đội tàu. Truyền ta tướng lệnh, tất cả thuyền đánh cá, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Ở giữa hai chiếc chủ thuyền, lập tức thả lưới, đem mang tới lớn nhất tấm kia lưới đánh cá hoàn toàn mở ra. Còn lại tất cả thuyền nhỏ, lập tức tản ra, lấy hai chiếc chủ thuyền làm trung tâm, tại phía trước làm thành một cái cự đại hình nửa vòng tròn vòng dây, đem trên thuyền tất cả mang tới đón chúc. Một mặt cột vào mạn thuyền bên trên, một chỗ khác rồi vào trong nước. Tất cả mọi người cầm lấy thuyền của các ngươi mái chèo, gậy gỗ, tất cả có thể gõ vang đổ vật. Nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ gõ đòn trúc. Liên tiếp mệnh lệnh, nghe được tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Thả lưới có thể lý giải, làm thành nửa vòng tròn có thể lý giải, có thể lừa đảo. Đây là cái gì bắt cá pháp môn? Dùng thanh âm có thể đem cá dọa tiến trong lưới. Cái này không phải là thiên phương dạ đàm sao? Đại nhân, cái này gõ cây trúc có thể làm sao? Kia lão ngư dân cả gan hỏi. Lâm Trần nhìn xem hắn, cười thần bí, có được hay không, thử qua liền biết. Hắn nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc, quyết định lại cho bọn họ học một khóa. Đầu của các ngươi, nếu là bị người dùng trọng truy mạnh mẽ gõ một cái, sẽ như thế nào? Đám người sững sờ, vô ý thức trả lời, sẽ choáng đầu hoa mắt, đứng cũng không vững, thậm chí sẽ làm trận mất đi. Đúng vậy. Lâm Trần gật đầu, cái này cá mú vàng lớn, chính là cá đầu đá khoa. Bên trong xương sọ, có hai cái cực kỳ mẫn cảm hai thạch, là bọn chúng cảm giác phương hướng, bảo trì cân bằng mấu chốt. Mà chúng ta gõ đòn trúc, sinh ra tiếng vang. Thông qua cây trúc truyền vào trong nước sẽ hình thành một loại đặc biệt sóng âm. Loại này sóng âm cùng chúng nó thai thạch chấn động tần suất sẽ sinh ra cộng hưởng. cái này cộng hưởng đối cá mú vàng lớn mà nói thì tương đương với một thanh nhìn không thấy vô hình trọng truy đang kéo dài không ngừng mà hung hăng đập đầu của bọn nó. Kết quả chính là bọn chúng sẽ trong nháy mắt nào chấn động, đầu váng mắt hoa, thân thể mất đi cân bằng, thậm chí ngất đi tại chỗ. Đến lúc đó bọn chúng tựa như cùng từng khối gỗ, chỉ có thể mặc cho chúng ta muốn gì cứ lấy. Chương 933, bọn hắn là đem Long Vương ra bảo khố cho rời trống sao. Chương 933, bọn hắn là đem Long Vương ra bảo khố cho rời trống sao. Dùng thanh âm làm truy, đánh cho bất tỉnh lại bớt. Cái này là bực nào thiên mã hành không, lại là bực nào không thể tưởng tượng thần kỳ pháp môn. Ngư dân đều ngây ngẩn cả người. Còn đứng ngây đó làm gì? Chu Năng một tiếng quát lớn, Trần Ca lời nói, chính là thánh chỉ. Đều cho láo tử động. Là. Tuân mệnh. Lần này, không có người nào chần chờ. Toàn bộ đội tàu, như là thức tỉnh chiến tranh cự thú, dưới sự chỉ huy của Lâm Trần, bắt đầu hiệu suất cao mà tinh chuẩn vận chuyển. Hơn 20 chiếc thuyền đánh cá, cấp tốc tản ra. Hai chiếc lớn nhất thuyền đánh cá, vững vàng đỉnh chỉ ở trung ương, to lớn lưới đánh cá, tại mười mấy tên ngư dân hợp lực hạ, chậm rãi chìm vào trong nước, mở ra một cái như là vực sâu miệng lớn giống như vòng đây. Còn lại 20-30 đầu thuyền nhỏ thì cực nhanh vạch đến thuyền lớn phía trước, như là giang hai cánh tay ra, đem đại dương màu vàng nóng kia làm thành một cái tự đại hình nửa vòng tròn. Các tay chân lanh lẹ đem từng cây to dài đón trúc vững vàng cột vào mạn thuyền bên trên, bên kia thật sâu đâm vào trong nước. Mỗi chiếc trên thuyền nhỏ, ba người một tổ, một người ra sức chèo thuyền ổn định thân thuyền, hai người khác thì cầm trong tay thuyền mái chèo, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chủ trên thuyền cái kia đạo thân ảnh màu trắng, chờ đợi kia âm thanh quyết định vận mệnh hiệu lệnh. Toàn bộ mặt biển đang đằng sát khí. Lâm Trần chậm rãi giơ lên tay phải, toàn bộ thế giới dường như đều nín thở. Gõ, ra lệnh một tiếng. Đông, 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 thùng thùng, thùng thùng, đông đông đông. Chỉ một thoáng, mấy chục đầu trên thuyền nhỏ, gần trăm tên ngư dân đã dùng hết khí lực toàn thân, đem trong tay thuyền mái chèo hung hăng gõ ở trong nước đòn trúc phía trên. Nuốt ngạt mà rất có lực xuyên thấu tiếng đánh, trong nháy mắt nối thành một mảnh, tại trên mặt gấu vang lên một khúc cùng dã, tràn đầy nguyên thủy lực lượng tử vong hòa âm. Ngay từ đầu, dưới nước bầy cá dường như cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Những cái kia ngư dân tâm lại nhấc lên. Chẳng lẽ mất linh? Nhưng mà Lâm Trần vẫn bình tĩnh. Hắn biết cộng hưởng hình thành cần một cái quá trình. Quả nhiên, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, làm kia tiếng đánh tần suất đạt tới một cái điểm tới hạn lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy nguyên bản còn tại điên cuồng đuổi theo chơi đùa bầy cá, giống như là tập thể uống rượu say đồng dạng, động tác bắt đầu biến chậm chạp, hỗn loạn. Ngay sau đó, phúc, một đầu to mọng cá mú bằng lớn đảo bạch bụng, như là chúng ta đồng dạng, thẳng tắp theo trong nước lơ lửng lên. Phúc, 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 phảng phất là một cái tín hiệu. Một giây sau, hàng trăm hàng ngàn đầu cá mú bằng lớn, như là hạ như sủi cảo, liên tiếp đảo bạch bụng, theo trong nước nâng lên. Bọn chúng cũng chưa chết, chỉ là đã mất đi ý thức, thân thể cứng ngắc, theo gợn sóng, bất lực phiêu lưu lấy. Mẹ của ta a! Một gã phụ trách gõ tuổi trẻ ngư dân, nhìn trước mắt cái này ma huyễn một màn, dọa đến tay khẽ run rẩy, thuyền mái chèo kém chút rơi vào trong biển. Thần, thần, thần thật, thật mất đi. Bọn chúng thật mất đi. Mau nhìn, càng ngày càng nhiều. Lao thiên gia của ta, toàn bộ mặt biển đều sắp bị bày khắp. Nếu như nói vừa mới nhìn đến bầy cá là ngạc nhiên mừng rỡ, như vậy hiện tại mắt thấy cái này gõ cổ làm việc thần uy, chính là triệt triệt để sâu tận xương bị rung động cùng cùng nhiệt. Các hoàn toàn điên rồi. Bọn hắn một bên gõ, một bên cất tiếng cười to, trong tiếng cười thậm chí mang theo nước mắt vui sướng. Quá thần, uy quốc công thật là thần nhân vậy. Đi theo quốc công ra còn sầu không có cơm ăn. Đây là chén vàng, không, đây là kim sơn a. Bọn hắn động tác trong tay càng thêm ra sức, kia tiếng đánh hội tụ thành một cỗ vô kiên bất tồi lực lượng, tại vùng biển này tạo dựng lên một cái nhường tất cả cá mú vàng lớn đều không thể chạy trốn tử vong sóng âm lĩnh vực. Càng ngày càng nhiều kim sắc gỗ bày khắp mặt biển. Lâm Trần nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm, lần nữa hạ lệnh thu lưới. Rầm rầm, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hai chiếc chủ thuyền bắt đầu điên cuồng thu lưới. Tấm kia to lớn lưới đánh cá tại hơn 10 người hợp lực rào động hạ, chậm rãi bị lôi ra mặt nước. Trong lưới là lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ muốn đem lưới đánh cá đều no bạo, kim quang chói mắt cá mú vàng lớn. Cái này một võng ít ra mấy bạc cân. Toàn bộ đội tàu hoàn toàn sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng hò hét, vui đến phát khóc tiếng khóc vang tận mây xanh. Tất cả ngư dân bất luận già trẻ đều hướng phía chủ thuyền phương hướng quỳ xuống. Lần này bọn hắn không phải quỳ lạy hư vô mở mịt Hải Long Vương, bởi vì quỳ lạy cái kia mang cho bọn hắn hy vọng, mang cho bọn hắn phú quý, như là thần minh giống như ngật đứng ở mũi thuyền. Thanh niên áo trắng, 9 ngày sau, làm chi kia chở đầy kim sắc hy vọng đội tàu như là đắc thắng trở về hạm đội vô địch đồng dạng, chậm rãi lái vào Tân Châu. Càng lúc toàn bộ bến tàu hoàn toàn lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả chờ đợi ở đây, mong mọi cùng trông mong Tân Châu bách tính, bất luận là bến tàu khổ lực, vẫn là nghe hỏi chạy tới thương nhân, hoặc là mang nhà mang người đến xem náo nhiệt cư dân bình thường, toàn đều giống như bị làm định thân pháp đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm những cái kia thuyền đánh cá, miệng của bọn hắn vô ý thức mở lớn, lớn đến cơ hồ có thể nhét vào một cái nắm đấm. Trong đầu của bọn hắn trống rỗng, chỉ thấy kia hơn 20 chiếc thuyền lớn, mỗi một chiếc nước ăn tuyến đều sâu đến một cái trước nay chưa từng có, làm cho người kinh hồn táng đảm tình trạng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà đắm chìm. Mạn thuyền hai bên, bong tàu phía trên, tất cả có thể trồng bỏ đồ vật địa phương đều chất đầy.
Chất đầy cái gì?
Vàng.
Là hàng ngàn hàng vạn, không, là hàng ngàn hàng vạn cân vàng thỏi. Mỗi một đầu đều có lớn bằng cánh tay, toàn thân lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra chướng mắt chói mắt, sáng chói xa hoa ánh sáng màu hoàng kim. Đây không phải là bình thường cá, kia là trong truyền thuyết cá mú vàng lớn. Là Tân Châu ngư dân tha thiết ước mơ, ra biển một năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một đầu trong biển chân bảo. Mà bây giờ, loại này chân bảo lại giống như là không cần tiền giống như hòn đá, bị tùy ý trồng chất tại mỗi trên một con thuyền, chất thành một tòa lại một tòa. Kim sắc sơn, nồng đậm, độc thuộc tại đỉnh cấp hải sản tươi hương chi khí, hỗn hợp có biển cả tanh nồng, tạo thành một cỗ mang theo mê hoặc chí mạng lực phong bạo, quét sạch toàn bộ bến tàu, hung hăng đánh thẳng vào mỗi người thần kinh. Từ ngực, không biết là ai, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thanh âm này, dường như một cái chốt mở, trong nháy mắt dẫn nổ tĩnh mịch đám người.
Cá,
cá, là cá mú vàng lớn. Lao thiên gia của ta a, đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy cá mú vàng lớn. Một cái tóc trắng xóa lao ngư dần, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, hắn nuốt nuốt ánh mắt của mình, vừa hung ác bóp chính mình một thanh, đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết, đây không phải mộng.
Cái này cần có bao nhiêu?
10 bạc cân,
20 bạc cân.
Bọn hắn là đem Long Vương ra bảo khố cho rời trống sao?
Không có khả năng,
cái này là tuyệt đối không thể.
Cá mú vàng lớn như thế nào cơ cảnh, làm sao có thể bị một mẹ hút gọn?
Cái này,
đây là thần tích,
là uy quốc công hiển linh a.